Chương 31, Thanh Mục dưỡng sinh trải qua, tứ giai phù khôi. Chương 31, Thanh Mục dưỡng sinh trải qua, tứ giai phù khôi. Bình đan dược này, chẳng lẽ là Kim Nguyên đan? Nhìn xem bình ngọc màu vàng, Tô Hạo sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Kim Nguyên đan, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. Đây là một loại 10 phần hiếm có tam giai đan dược, có khả năng tăng lên tu sĩ đột phá đến kim đan cảnh tỷ lệ. Bởi vậy, dù cho linh thạch đầy đủ, cũng không nhất định có thể mua được. Nơi nơi đều có tiền mà không mua được. Nghe nói, đây là Thiên Tinh Cung một vị nào đó luyện đan trưởng lão, hao phí nhiều năm mới sáng tạo ra. Muốn luyện chế thành công, cần trả giá rất lớn. Chỉ là tài liệu luyện đan đông đúc, cũng có thể làm cho rất nhiều kim đan tu sĩ nhìn mà than thở. Bởi vậy, loại đan dược này lưu thông đi ra số lượng rất ít. Quá chân quý. Tô Hạo Linh căn phẩm giai cũng không cao, bởi vậy, hắn cũng để cho Chu Hải đám người tìm kiếm qua loại đan dược này. Chỉ tiếc, tìm kiếm tới bây giờ, bọn hắn cũng không có tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo nắm lấy bình ngọc màu vàng, tự lẩm bẩm. Không ngờ, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Bất ngờ chém một tôn ma đầu, dĩ nhiên có thể phát hiện bảo này. Đúng lúc này, trong nhẫn chứa vật một bản nhật ký màu đen, đưa tới Tô Hạo chú ý bên trong ghi lại huyết cực hắc ma tu hành trải qua. Lật xem hoàn tất sau, Tô Hạo mới chợt hiểu ra. Nguyên lai bình này Kim Nguyên đan, là huyết cực hắc ma chém giết một cái nào đó tu tiên nhị đại, cuối cùng thu vào tay. Chỉ có thể nói, đối phương quá xui xẻo, ra ngoài lịch luyện dĩ nhiên đụng phải huyết cực hắc ma. Cuối cùng, không chỉ bảo vật không còn, tính mạng cũng mất đi. Bất quá đây hết thảy, ngược lại tiện nghi Tô Hạo. Thu lại nỗi lòng sau, Tô Hạo nhìn xem trong tay nhật ký màu đen bốn, đột nhiên có chút muốn cười. Hắn cũng không nghĩ tới, hung danh hiển hách huyết cực hắc ma, đường đường nguyên anh cảnh ma tu, lại còn có loại này đam mê. Nhà ai ma tu sẽ viết nhật ký a? Cũng liền huyết cực hắc ma. Lại cạnh, mở ra miệng bình sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, nháy mắt xông vào mũi. Rất tốt, có bình này kim nguyên đan, ta đột phá kim đan tỷ lệ, liền có thể gia tăng thật lớn. Tô Hạo khẽ cười nói, tuy là trung phẩm linh căn, đã có đến gần 1/3 tỷ lệ, có khả năng đột phá đến kim đan cảnh. Nhưng loại này tỷ lệ đối Tô Hạo tới nói, vẫn là quá thấp. Hắn cũng không có lòng tin, một lần đột phá thành công. Trên thực tế, kim đan cảnh cái này đã môn hạng, kẹp lại rất nhiều tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ, tư chất bình thường, dù cho hao hết tài nguyên, hao phí cả một đời thời gian, cũng không cách nào đột phá đến kim đan cảnh. Bọn hắn thủy chung sẽ bị vây ở trúc cơ đỉnh phong. Nói thí dụ như Chu Hải đám người, tư chất của bọn hắn rất thấp, chỉ là đến gần trung đẳng. Bởi vậy, cho dù là bọn họ tu luyện 1-200 năm, thường xuyên bế quan khổ tu, cũng không cách nào đột phá đến kim đan cảnh. Số lượng cũng không ít, tổng cộng 4 quả. Tô Hạo hướng trong bình nhìn một chút, mặt mang mỉm cười. Số lượng này, tuyệt đối đủ chính hắn sử dụng. Trừ đó ra, huyết cực hắc ma bên trong nhận chữ vật, còn có đủ loại tầng giai, cùng tứ giai pháp bảo. Những pháp bảo này, đại đa số đều là hắn đoạt tới, có kiếm khí, cũng có đủ loại đạo khí. Chỉ tiếc, trong này cũng không có Tô Hạo vừa ý pháp bảo. Bên trong tốt nhất một kiện pháp bảo, nó phẩm giai cũng chỉ là tứ giai trung phẩm, cũng không phải là tứ giai thượng phẩm. Nếu như có thể mà nói, Tô Hạo muốn chính mình chế tạo một kiện tứ giai thượng phẩm, hoặc là tứ giai cực phẩm pháp bảo. Cuối cùng, Tô Hạo cầm đi một chuôi trường kiếm màu xanh lam. Những vật khác, hắn dự định ném cho Chu Hải đám người, để bọn hắn lấy ra đi bán, đổi mua một chút chân quý tài nguyên. Ân, những công pháp này. Đột nhiên, Tô Hạo thần sắc hơi động. Tầm mắt của hắn rơi vào một nhóm công pháp trên điện tịch. Tuy là hắn bây giờ có được giả thuyết công pháp dị tượng, tất cả đều uy năng khủng bố, nhất là Thương Thiên Thủ, phẩm giai cực cao, đạt tới thiên giai thượng phẩm. Nhưng quy chân số lần, dù sao cũng có hạn, không thể thường dùng. Mà hắn hiện tại tu hành công pháp chỉ là một môn huyền giai thượng phẩm kiếm pháp, liên địa giai đều không phải. Đối với tu sĩ tới nói, công pháp tu hành tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Rất nhiều thiên tiêu, sở dĩ có thể vượt biên giết địch, dựa đến liền là công pháp cường đại. Bởi vậy, Tô Hạo đối những công pháp này, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Huyết Ma Cự Ma Quyết. Sau một khắc, Tô Hạo cầm lấy một bản màu máu công pháp, tự lẩm bẩm. Quyền công pháp này, hẳn là huyết cực hắc ma chủ tu công pháp. Chỉ bất quá, nhìn qua sau, Tô Hạo liền buông tha. Bởi vì muốn tu hành môn ma công này, cần phạm phải vô biên sát nghiệt, tàn sát chúng sinh. Hơn nữa, một khi tu luyện môn ma công này, lâu dần, liền tâm trí của mình đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng sẽ biến thành giết chóc hết thể đồ tệ. Bây giờ, hắn chỉ cần chậm rãi tu hành, liền có thể phi tốc vùng dậy, trọn vẹn không cần thiết đi tu hành môn ma công này. Nhìn một chút tiếp một bản, lấy lại tinh thần, Tô Hạo tiếp tục lật xem. Dòng Huyền Ma Công Kim Việt Âm Dương Chỉ Thiên Tàn Hỏa Trảo. Theo lấy thời gian trôi qua, Tô Hạo lật xem một bản lại một bản công pháp. Đáng tiếc, trong đó đại bộ phận công pháp đều là ma công, cũng không thích hợp Tô Hạo tu hành. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Thanh Mục Dưỡng Thân Kinh, địa giai trung phẩm. Nhìn danh tự liền biết, cái này hẳn không phải là ma công nào. Lật xem một lần sau, Tô Hạo gật đầu một cái. Quyền công pháp này chính là một vị cổ tu sĩ sáng tạo. Một khi luyện thành, liền có thể để sinh mệnh lực của mình tăng lên rất nhiều. Cho dù bản thân bị trọng thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Trừ đó ra, còn có thể gia tăng một chút thọ nguyên. Duy nhất thiếu hụt, liền là không có cái gì thủ đoạn công kích. Từ lâu dài góc độ tới nhìn, quyền công pháp này giá trị cực cao. Có giá trị Tô Hạo tu hành, tạm thời cũng không có gì lựa chọn tốt hơn. Liền nó. Cuối cùng, Tô Hạo hạ quyết tâm. Cuối cùng, vốn là hắn cho người ấn tượng, liền là một vị cứu khổ cứu nạn Tô Thiên Tôn. Quyền công pháp này cực kỳ phù hợp hắn. Sau này gặp phải tốt hơn, thay thế là đủ. Mang theo coi như không tệ tâm tình, Tô Hạo tiếp tục lật xem. Một lát sau, Tô Hạo cầm lấy một bản điện tịch màu đỏ. Sau khi xem xong, Tô Hạo kinh ngạc, bởi vì bản này điện tịch cũng không phải cái gì công pháp tu luyện, mà là một bản luyện chế phù khôi bút ký. Bản bút ký này chủ nhân là một vị tứ giai phù khôi sư, tên là Hứa Tuyệt Nguyên. Bên trong ghi lại 10 phần cặn kẽ luyện chế tin tức, bao gồm thu thập vật liệu luyện khí, đủ loại luyện chế tâm đắc, luyện chế trình tự các loại. Cái gọi phù khôi liền là phù văn một đạo, cùng khôi lỗi một đạo kết hợp. Nó uy năng mạnh, hơn xa rất nhiều truyền thống khôi lỗi. Bất quá, muốn tinh thông phù khôi một đạo, quá mức khó khăn. Bởi vậy, tứ giai phù khôi sư số lượng 10 phần thưa thớt. Chỉ ít tại phụ cận trong hải vực, Tô Hạo đều không có nghe nói qua. Nó truyền thừa bút ký chân quý, có thể nghĩ mà biết. Căn cứ bên trong ghi lại nội dung tới nhìn, tứ giai phù khôi, thực lực cực mạnh, đủ để có thể so chân chính nguyên anh tu sĩ. Nhìn đến đây, trên mặt của Tô Hạo không kềm nổi lộ ra một chút vui mừng. Có thể so nguyên anh tứ giai phù khôi a. Nếu như hắn có thể luyện chế ra tới, liền tương đương với có một tôn nguyên anh tu sĩ, một mực tại sát mình bảo vệ hắn. Hơn nữa, vẫn là loại kia tuyệt đối trung thành nguyên anh tu sĩ. Cứ như vậy, an toàn của hắn tính, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Chương 32, đoạn kiếm đúc lại, tử vong ma hải. Chương 32, đoạn kiếm đúc lại, tử vong ma hải. Chỉ bất quá, muốn luyện chế tứ giai phù khôi, độ khó vẫn là rất lớn. Cần dùng đến đủ loại tài liệu chân quý, còn đến hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa, một khi trong quá trình luyện chế xuất hiện nào đó sai lầm, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên, luyện chế tứ giai phù khôi nhất định là một cái tương đối quá trình khá dài. Tạm thời gấp không được. Thu lại nỗi lòng sau, Tô Hạo không có suy nghĩ nhiều. Hắn dự định bế quan tu hành, luyện hóa đủ loại tài nguyên, mau chóng tăng cao tu vi. Nhưng mà, hắn mới bế quan một tháng, liền không thể không xuất quan. Trên trời này buổi trưa, Chu Tuyết Như đi tới trước người Tô Hạo, ôn nhu mở miệng nói, "Các chủ." Tại nó sau lưng, còn đi theo Chu Hải đám người. Loại trừ bọn hắn, còn có Mục Tuyệt cùng Hứa Vân, hai vị này kim đan thế lực chi chủ. "Nói đi, chuyện gì?" Một đoạn thời khắc, Tô Hạo ngồi thẳng chủ vị, mở miệng dò hỏi. "Bẩm các chủ, Hứa tiền bối cùng Ngôi tiền bối, muốn đích thân gặp một lần ngươi." Chu Tuyết Như hồi đáp. Nói xong, nàng liền hướng một bên đi đến. Mục Tuyệt cùng Hứa Vân thấy thế, đội ba hướng Tô Hạo đi tới. Theo sau, cung kính mở miệng nói, "Vạn bối Mục Tuyệt, gặp qua Tô tiền bối." "Vạn bối Hứa Vân, gặp qua Tô tiền bối." Hai người không người cúi đầu, ngữ khí 10 phần thành khẩn. "Truy tinh cơ duyên mới kết thúc, hai người các ngươi chắc hẳn cũng có một chút thu hoạch, không đi bế quan khổ tu, tới tìm ta làm gì?" Tô Hạo nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, Chu Tuyết Như đã pha tốt nước trà, đem chén trà bưng tới. Tô Hạo nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương vị coi như không tệ. 10 phần thanh hương, ngọt ngào. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mục Tuyệt cùng Hứa Vân liếc nhau một cái. Theo sau, Mục Tuyệt hít sâu một hơi, trầm giọng đáp lại nói: "Tiền bối, hai nhà chúng ta thế lực muốn nhập vào Lưu Ly Thánh Các, phụ ngài làm chủ." Hắn cũng không có vòng vo, trực tiếp đoạn nói rõ ý đồ đến. Nghe xong, Tô Hạo thần sắc hơi động. Hoàn toàn chính xác, phía trước hắn có nghĩ qua, thống nhất chỉnh tọa Lưu Tiêu Hải. Cuối cùng, Lưu Ly Thánh Các lại phát triển xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ cùng hai cái này kìm đan thế lực phát sinh va chạm. Hắn vốn là dự định bế quan một đoạn thời gian, đặng tu vi sau khi đột phá, lại đi giải quyết chuyện này, thu phục hai đại kìm đan thế lực. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên chủ động xách ra. Kỳ thực, Mục Tuyệt cùng Hứa Vân cũng do dự thật lâu, mới làm ra quyết định này. Cuối cùng, để bọn hắn từ kim đan thế lực chi chủ, biến thành Tô Hạo thuộc hạ. Loại thân phận này chuyển biến, không có người sẽ thích. Chỉ là, Lưu Ly Thánh Các vùng dậy, đã thế không thể đỡ. Lại thêm, Tô Hạo cũng không phải loại kia hùng hổ dọa người cấp trên. Tương phản, trong mắt bọn hắn, Tô Hạo hiên ngang lẫm liệt, tâm tính vô cùng tốt. Bởi vậy, trở thành thuộc hạ của hắn, dường như cũng không phải chuyện gì xấu. Trừ đó ra, huyết cực hắc ma xuất hiện, cũng cho bọn hắn gõ vang một cái cảnh báo. Có lẽ, trong thời gian kế tiếp, sẽ có càng ngày càng nhiều ma tu xuất hiện, cùng bị những ma tu này giết đi, còn không bằng sớm một chút tìm cái chỗ dựa, tìm kiếm che chở. Đây cũng là trong lòng bọn hắn ý tưởng chân thật. Đã như vậy, bản kia các chủ liền đáp ứng a. Trong lầu các, Tô Hạo chậm chậm mở miệng nói, "Cụ thể thủ tục, các ngươi cùng Chu Hải đám người hiệp thương là đủ." Nói xong, Tô Hạo liền không tiếp tục để ý mấy người, tiếp tục trở về bế quan. Bản kia phủ khôi điện tịch, hắn tuy là mới lật xem một tháng, nhưng được ích lợi không nhỏ. Liền rất nhiều lúc tu luyện gặp phải vấn đề, hắn cũng có thể từ đó đạt được một chút dẫn dắt, cuối cùng giải quyết. Bởi vậy, hắn đến trở về tiếp tục nghiên cứu. Trở về bế quan nơi chốn sau, Tô Hạo đi tới bàn ngọc bên cạnh, lấy ra cái kia một đoạn thần bí đoạn kiếm. Trôi này đoạn kiếm, nguồn gốc từ ngân sắc cự lang thể nội, có lẽ là một kiện hiếm có thiên ngoại đồ vật. Chỉ tiếc, nghiên cứu lâu như vậy, hắn vẫn là không có phát hiện trôi này đoạn kiếm cụ thể công năng. Loại trừ chất liệu đặc thù, dị thường cứng rắn bên ngoài, trôi này đoạn kiếm dường như liền không có cái gì cái khác chức năng. Ân, trôi này đoạn kiếm tựa hồ tại tự chủ chữa trị. Đồng nhiên, Tô Hạo thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đoạn kiếm phía trên phủ đầy vết nứt, hình như chữa trị một hai đạo. Hơn nữa, tỉ mỉ nhận biết một phen sau, Tô Hạo phát hiện trôi này đoạn kiếm nội bộ năng lượng ẩn chứa khí tức dường như tăng cường rất nhiều, đủ để có thể so một chút nhị giai pháp bảo. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, Tô Hạo có khả năng mơ hồ cảm ứng được trôi này đoạn kiếm khí tức còn tại chậm chạp tăng cường. Mới chữa trị một hai đạo vết nứt, nó uy năng mạnh, cũng đủ để có thể so nhị giai pháp bảo. Nếu là phía trên tất cả vết nứt, tất cả đều chữa trị hoàn tất, đến lúc đó, trôi này đoạn kiếm phẩm giai lại có thể tăng lên tới cái gì cấp độ? Tứ giai, vẫn là ngũ giai. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, nhìn không được ở trong lòng suy tư nói, nếu là chỉ có tứ giai, cái kia hắn thấy, chuôi này đoạn kiếm giá trị kỳ thực cũng không cao. Nhưng nếu như có thể tăng lên tới ngũ giai lời nói, vậy liền rất tốt. Cuối cùng, đối mặt một kiện ngũ giai pháp bảo, hóa thần đều đến tâm động a. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo nhìn kỹ thần bí đoạn kiếm, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, chuôi này đoạn kiếm lại còn có tự chủ năng lực chữa trị. Tiếp xuống, liền để chính nó chậm rãi khôi phục a. Đem đoạn kiếm ném vào nhẫn chứa vật sau, Tô Hạo liền không lại quan tâm. Ngược lại trong thời gian ngắn, thứ này cũng không có tác dụng gì. Hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng a, lúc đầu, Tô Hạo tiếp tục bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi. Trong lúc này, có quan hệ hoang đảo huyết chiến tin tức đã bị truyền bá ra ngoài. Không chỉ Lưu Tiêu Hải, Thử Quang Hải, Thiên Nguyên Hải, cùng Bích Vân Hải, cái khác xung quanh hải vực, rất nhiều tu sĩ đều biết cái tin tức này. Vắng vẻ Lưu Tiêu Hải, xuất hiện một vị khủng bố nguyên anh tu sĩ. Vẹn vẹn một trường rơi xuống, người này liền đánh chết hung danh ngập trời huyết cực hắc ma. Phàm là biết được đạo này tin tức tu sĩ, đều cảm thấy chấn kinh, kinh ngạc. Cuối cùng, huyết cực hắc ma là nhân vật bậc nào? Hắn từng phạm phải qua ngập trời tội nghiệt, là một đầu vô cùng khủng bố hung ma. Loại này hung ma, không nớt tinh cung đều cảm thấy đau đầu. Làm sao có khả năng bị một cái vắng vẻ hải vực nguyên anh tu sĩ, một trường mất mạng? Rất nhiều người đều không tin cái tin tức này, thậm chí bắt đầu chủ động tìm kiếm chân tướng, chạy tới Lưu Tiêu Hải. Khi xác định sự thật là thật sau, rất nhiều tán tu đều điên cuồng. Bọn hắn tất cả đều hướng Lưu Tiêu Hải nơi này chen, đều muốn gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Cuối cùng, bọn hắn đều hiểu, gần nhất chỉnh tọa Thiên Tinh Hải đều không quá an toàn. Ma tu tàn phá bốn phía, hải thú gào thét. Bởi vậy, bọn hắn đều muốn tìm kiếm một vị núi dựa cường đại. Mà vị này một trưởng đánh chết huyết cực hắc ma nguyên anh tiền bối, không phải là bọn hắn lựa chọn tốt nhất ư? Dần dần, Lưu Ly Thánh Các biến đến càng ngày càng lớn mạnh. Danh tiếng kia cũng truyền đến một chút cỡ lớn trong hải vực. Rất nhiều nguyên anh thế lực cũng bắt đầu nhìn thẳng Lưu Ly Thánh Các, muốn đặt thành một ít mậu dịch hợp tác, rút ngắn quan hệ. Cùng lúc đó, bây giờ Lưu Ly đảo cũng khuyết đại ra mười mấy lần. Mỗi ngày đều có đại lượng tương thuyền ra ra vào vào. Phồn thịnh vô cùng. Lưu Ly đảo phương đông, nơi cực xa. Nơi này là một mảnh cỡ lớn hải vực, mê vụ bao phủ 3000 dặm, nhìn lên mười phần âm u bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến to lớn yêu thú gào thét, nhấc lên từng đạo sóng biển, tựa như gió lốc lớn quá cảnh. Nơi đây đặc thù, bị Thiên Tinh Cung tiêu ký làm tử vong ma khu, cũng được xưng là tử vong ma hải. Bất quá, nơi này mặc dù là tu sĩ chính đạo ác ngộng, cũng là ma tu thánh địa. Bên trong to to nhỏ nhỏ ma tu thế lực hợp lại, tối thiểu nắm chắc 100 cái. Trong đó cường đại nhất ma tu thế lực, tự nhiên là Vạn Tà Nhai, trung tâm tử vong ma hải. Một tòa to lớn hắc ám đảo, đứng lặng nơi này. Trong hòn đảo, hắc quang bao phủ, cung điện thành đàn. Chỗ trung tâm, một tòa cổ lao hắc ám cung điện đứng ở nơi này, tản ra ngập trời tà khí. Một đoạn thời khắc, trong cung điện, giấy lên từng đạo u lam ánh nến, chiếu sáng trong cung điện hết thảy. Đột nhiên, một vị nguyên anh ma tu lách mình mà tới. Hắn đối trên bảo tọa một đạo to lớn hắc ảnh, cung kính cong lưng nói: "Khởi bẩm tôn thượng, thuộc hạ đã xác định, huyết cực hắc ma chết." Chương 33, Trần Hộ Pháp, Minh Hộ Pháp, tiền bối cao thượng. Chương 33, Trần Hộ Pháp, Minh Hộ Pháp, tiền bối cao thượng. "Việc này là thật?" Trên bảo tọa to lớn hắc ảnh trầm giọng dò hỏi. Thanh âm của hắn phảng phất lôi đình một loại, nổ vang tại nguyên anh ma tu bên hai. Người mặc áo bào màu đen nguyên anh ma tu vội vã đáp lại nói: "Hồi bẩm tôn thượng, việc này thiên chân bản xác." Trên thực tế, hắn đã sớm nghe nói, huyết cực hắc ma lão gia hỏa kia chết, bị một tòa vắng vẻ hải vực nguyên anh tu sĩ một trưởng đánh chết. Nhưng hắn không tin. Thẳng đến chứng thực hồi lâu, hắn mới cuối cùng tin tưởng việc này. Thử, một phế vật, dĩ nhiên chết tại yếu đuối như vậy hải vực. Đột nhiên, một vị lão giả áo lam lách mình mà tới, ngữ khí lạnh như băng nói. Thanh âm của hắn nghe tới mười phần sắc bén, dị thường chói tai. Gặp qua Trần Hộ Pháp, lập tức lão giả áo lam hiện thân, vị kia nguyên anh ma tu vội vã hướng hắn không người cúi đầu. Lão giả áo lam khẽ gật đầu. Theo sau, ngữ khí không tốt nói: "Cái kia đang chết huyết cực hắc ma, lúc trước có khả năng đột phá nguyên anh, vẫn là dựa tôn thượng bàn cho tứ giai kết anh đan. Nguyên bản, lão phu còn muốn để hắn đi săn giết một chút Thiên Tinh Cung thiên kiêu nhân vật, phát huy một chút tác dụng. Hiện tại xem ra, thật là một phế vật." Vừa dứt lời, liền có một đạo xích hồng bóng người lách mình đi tới bên cạnh hắn. Người này người mặc một bộ xích bào, tướng mạo tuấn mỹ dị thường, trên mặt mang theo tràn ngập tà dị mỉm cười, làm người dùng mình. Nhìn thấy người này, vị kia nguyên anh ma tu sắc mặt lập tức hơi trắng bệch. Hắn thần tình căng cứng, âm thanh có chút run rẩy nói: "Gặp qua Minh Hộ Pháp." "Minh Hộ Pháp?" Hắn thấy, trước mắt vị này chính là chân chính sát thần a. Cái gọi là huyết cực hắc ma, ở trước mặt hắn, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái mới nhập môn tiểu ma đầu. Bởi vậy, dù cho hắn là ma tu, cảnh giới cũng không thấp, vẫn là sẽ cảm thấy tự nhiên của cụ. Minh Hộ Pháp nhìn lên mười phần ôn hòa. Hắn đối nguyên anh ma tu, cười lấy gật gật đầu, theo sau nhìn hướng Trần Hộ Pháp. "Trần huynh, cũng không thể nói như vậy. Cái kia huyết cực hắc ma thực lực, người ta cũng rõ ràng, tại nguyên anh cảnh bên trong, không tính nhỏ yếu. Chỉ tiếc, hắn đụng phải càng cường đại hơn nguyên anh tu sĩ. Nghe nói, người này không chỉ sở trường kiếm đạo, tạo nghệ cao thâm, còn tu hành một môn uy lực khủng bố trường pháp. Bởi vậy, huyết cực hắc ma không địch lại, cũng rất bình thường." Minh Hộ Pháp nhàn nhạt mở miệng nói. Theo sau, hắn cặp kia xích hồng đôi mắt như máu, nhẹ nhàng chuyển động một thoáng. "Bất quá, trong tin tức nói, huyết cực hắc ma bị người kia một trường miểu sát, bản tọa cũng là không tin. Khuyết đại chiến tích của chính mình, miệt thị chúng ta ma tu. Loại chuyện này, là những cái kia tự xưng là tu sĩ chính đạo, thích làm nhất. Bản tọa cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Trần Hộ Pháp ánh mắt chớp lên, theo sau cũng gật đầu một cái, Minh Minh nói đến, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Nguyên Anh Ma Tu, thần sắc vô cùng cung kính nhìn xem hai người. Lúc này, hắn cũng liền gật đầu liên tục. Minh Hộ Pháp nói đúng, những cái kia tu sĩ chính đạo, thích nhất khuyết đại bản thân, hạ thấp chúng ta. Tuy là hắn đã xác định, huyết cực hắc ma hoàn toàn chính xác chết, nhưng trong lòng cũng không tin, có người có thể một trưởng miểu sát huyết cực hắc ma. Cuối cùng, Nguyên Anh tu sĩ sinh mệnh lực là phi thường khủng bố. Cho dù là bọn họ nhục thân tịch diệt, nhưng chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn tồn tại, liền có thể đoạt xá chúng tu, lần nữa bùng dậy. Bởi vậy, chỉ có thực lực của hai bên khoảng cách cực lớn, mới có thể làm đến miểu sát đối thủ. Huyết cực hắc ma đã rất mạnh mẽ, có thể đem hắn miểu sát người, nên kinh khủng bực nào. Vị yêu lưu ly các chủ, thật coi chính mình Nguyên Anh cảnh vô địch a. Tốt, việc này dừng ở đây. Đồng nhiên, trên bảo tọa to lớn hắc ảnh, chậm chậm mở miệng. Nghe nói như thế, vô luận là Trần Hộ Pháp, vẫn là Minh Hộ Pháp, tất cả đều thần sắc nghiêm lại, hơi hơi không người. Ngay sau đó, to lớn hắc ảnh, trầm giọng nói. Huyết cực hắc ma chết, không ảnh hưởng được đại cục. Tiếp xuống, bản tôn cần bế quan lĩnh hội. Nhiều thủ tục, từ hai người các ngươi định đoạt. Được. Trần Hộ Pháp cùng Minh Hộ Pháp, đội vã cung kính đáp lại. Sau một khắc, trên bảo tọa hắc quang nở rộ. To lớn hắc ảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ khí tức gì. Lấy lại tinh thần, Trần Hộ Pháp cùng Minh Hộ Pháp, hai mắt nhìn nhau một cái. Huyết cực hắc ma, cùng người kia có chút quan hệ, việc này có nên hay không nói cho hắn. Đồng nhiên, Trần Hộ Pháp cười lấy nói. Cũng có thể. Minh Hộ Pháp suy tư chốc lát, gật đầu một cái. Vừa bạn, có thể để cho hắn đi dò xét một thoáng cái kia thần bí lưu ly các chủ. Nói đến đây, trong mắt Minh Hộ Pháp lóe lên một chút huyết quang. Hy vọng ra hoặc kia sẽ không để chúng ta thất vọng. Từ lúc Thiên Tiêu lâu cùng Hứa ra, nhập vào Lưu Ly Thánh Các sau, Lưu Tiêu Hải liền bị đổi tên là Lưu Ly Hải. Lúc này, Lưu Ly Hải bên ngoài, hơn 1000 dặm không trung, một chiếc cỡ lớn phi chu vạch phá bầu trời, hướng về Lưu Ly đảo bay đi. Cái này phi chu dài ước chừng ngàn mét, toàn thân lóe ra hóng ánh phủ văn màu vàng, nhìn lên 10 phần hoa lệ. Trong phi chu, đứng thẳng một tòa tinh mỹ lầu cát. Lầu cát tầng cao nhất, hai đạo thân ảnh sánh vai đứng thẳng, nhìn về phương xa. Bọn hắn người mặc áo bào màu trắng bạc, vạt áo điểm xuyết lấy một khỏa lại một khỏa phù tinh. Đây là Thiên Tinh Cung đặc hữu phục sức, mà hai người này đều là Thiên Tinh Cung nội môn đệ tử. Không ngờ, cái kia khiến ta cung trưởng lão đều cảm giác tương đối nan giải huyết cực hắc ma, dĩ nhiên hội tử tại một tòa vắng vẻ hải vực. Một đoạn thời khắc, trong đó một vị tướng mạo tuấn dật, vóc dáng thon dài tu sĩ trẻ tuổi, cười lấy nói: "Tên hắn Vương Thần, tu vi không kém, đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong." Đứng ở bên cạnh hắn tu sĩ, tên là Tiêu Vũ. Lúc này, hắn cũng cười gật đầu. Chỉ có thể nói, huyết cực hắc ma sơ suất, đánh giá thấp vị kia lưu ly các chủ thực lực. Người này tu vi, đồng dạng cũng là Kim Đan đỉnh phong. Hai người đều là Thiên Tinh Cung nội môn đệ tử, tu luyện tới bây giờ, bất quá hơn 100 năm, thiên tư cực cao. Bởi vậy, bọn hắn đều có hy vọng đột phá đến Nguyên Anh cảnh, là Thiên Tinh Cung Nguyên Anh hạt giống. Lại nói, vị Tiêu Tô tiền bối cũng là kỳ quái, hắn vì sao ưa thích trở tại như vậy vắng vẻ hải vực? Đương nhiên, Vương Thần nhíu mày mở miệng nói, theo lý mà nói, cảnh giới càng cao tu sĩ, đối với linh khí nhu cầu cũng càng lớn. Chỉ có linh khí nồng đậm địa phương, mới có thể tăng lên bọn hắn tu luyện năng suất. Lưu Ly Hải vị trí vắng vẻ, cùng những cái kia cỡ lớn hải vực so sánh, linh khí tương đối mỏng manh. Bình thường tới nói, Nguyên Anh tu sĩ sẽ không xuất hiện tại nơi này. Cho dù thỉnh thoảng đi ngang qua, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh rời đi. Bởi vậy, đi qua mỗi khi phát sinh biển thai thời điểm, bao gồm Lưu Ly Hải tại bên trong những cái này vắng vẻ hải vực, nơi nơi đều tổn thất nặng nề. Cuối cùng, không có cường giả ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể lấy mạng người đi lấp. Có lẽ, thật giống trong truyền thuyết nói như vậy, vị này Tô Tiền Bối chính là tâm tính cao thượng người. Hắn nguyên cớ lựa chọn chờ tại tòa này vắng vẻ hải vực, chỉ sợ là muốn cứu vãn càng nhiều tu sĩ nhân tộc a. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, theo sau ánh mắt phức tạp nói: "Ngày trước thời điểm, một khi phát sinh biển hai, hoặc là ma tu xâm lấn sự kiện, những cái này vắng vẻ hải vực tu sĩ nhân tộc, không biết do muốn chết mất bao nhiêu. Nhưng hiện tại, có một vị Nguyên Anh tu sĩ tỏa trấn nơi này, vậy liền an toàn quá nhiều. Cứu vãn tu sĩ nhân tộc." Vương Thần sửng sốt một chút, theo sau rơi vào trầm mặc. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng, thần sắc cảm thán nói: "Vị này Tô tiền bối, thật là cao thượng người a." Chương 34, Trúc Cơ trung kỳ, Kiếm Ý Trường Hà. Chương 34, Trúc Cơ trung kỳ, Kiếm Ý Trường Hà. Thân là Thiên Tinh Cung đệ tử kiệt xuất, Vương Thần tự nhiên biết rất nhiều tin tức. Trên thực tế, sớm tại nhiều năm phía trước, Thiên Tinh Cung liền phái người tỉ mỉ kiểm tra mỗi cái hải vực. Đủ loại chân quý đồ vật đều bị bọn hắn cầm đi. Bởi vậy, trong Lưu Ly Hải khẳng định không có bảo bối gì. Cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Tô Hạo lựa chọn đợi ở chỗ này, e rằng thật không phải là làm cơ duyên gì, mà là tâm tính cao thượng. Hắn e rằng muốn lấy sức một mình che chở chúng sinh a. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn không làm được đến mức này. Tính toán, mặc kệ vị này Tô tiền bối đến tột cùng có tính toán gì không, chí ít hắn diệt sát huyết cực hắc ma, cứu vớt vô số sinh linh. Lắc đầu, Tiêu Vũ tự lẩm bẩm: "Chúng ta vẫn là mau chóng gặp mặt vị tiền bối này, đem bảo vật đưa tới cho." Tô Hạo diệt sát huyết cực hắc ma chuyện này, Thiên Tinh Cung đã sớm biết, nhưng bọn hắn cần chứng thực, cũng đến nghĩ kỹ cái kia cho ban thưởng gì. Bởi vậy, mới chậm trễ lâu như vậy. Bây giờ, Thiên Tinh Cung cao tầng đã làm ra quyết định, bọn hắn không chỉ sẽ ban cho đại lượng ban thưởng, còn muốn mời Tô Hạo trở thành Thiên Tinh Cung khách khanh đại trưởng lão. Trưởng lão cùng đại trưởng lão ở giữa, tuy là chỉ kém một chữ, nhưng nó địa vị khoảng cách cũng là cực lớn, có khả năng hưởng thụ quyền lợi trên lệch quá nhiều. Có thể nói, một khi Tô Hạo tiếp nhận điều kiện này, vậy hắn liền là danh phủ kỳ thực tiên tinh cung cao tầng. Cũng đúng, chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ a. Lấy lại tinh thần, Vương Thần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Sau một thời gian ngắn, phi chu tại chân trời không trung phát ra một đạo chấn động vân tiêu gào thét. Vương Thần cùng Tiêu Vũ hai người đã có thể trông thấy cách đó không xa Lưu Ly đảo. Lúc này, Vương Thần hướng phía dưới trông về nơi xa, thần sắc kinh ngạc nói: ngắn ngủi mấy năm trôi qua, không ngờ Lưu Ly Hải Thương Mộng dĩ nhiên biến đến như vậy phồn thịnh. Đây cũng là đỉnh tiêm nguyên anh danh vọng ư? Coi là thật không được. Chỉ thấy phía dưới phi chu, một chiếc lại một chiếc khổng lồ thương thuyền không ngừng ra vào đảo. Vô số đạo tiếng gào to, xen lẫn vui cười giận mắng âm thanh, đem trọn tòa Lưu Ly đảo sinh cơ nâng cao đến cực điểm. Tiêu Vũ phủ phục nhìn xuống, đồng dạng than thở nói: cuối cùng, vị Yêu Tô tiền bối cũng không phải cái gì phổ thông nguyên anh, tu sĩ khác sinh hoạt tại nơi này, an toàn của mình tính, có thể đạt được rất tốt bảo hộ. Nếu như ta không phải Thiên Tinh Cung đệ tử, ta đều có chút muốn gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Nghe nói như thế, Vương Thần trầm mặc. Trên thực tế, hắn cũng muốn a. Cuối cùng, Thiên Tinh Cung đệ tử số lượng không ít, so với bọn hắn thiên tư tốt hơn, cũng không phải không có. Bởi vậy, bọn hắn tại bên trong Thiên Tinh Cung địa vị cũng liền dạng kia, không cao không thấp. Nhưng Lưu Ly Thánh Các khác biệt. Dùng thiên tư của bọn hắn, một khi gia nhập Lưu Ly Thánh Các, e rằng lập tức liền có thể nắm giữ địa vị cực cao. Thậm chí, bọn hắn còn có thể bị vị kia Tô tiền bối thu làm thân truyền đệ tử a. Chỉ tiếc, hiện thực không có nếu như. Bọn hắn đã gia nhập Thiên Tinh Cung, nếu là cả gan phản bội, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Tính toán, vẫn là trước đi gặp một lần vị kia Tô tiền bối a. Thu lại nỗi lòng sau, Vương Thần thở dài một hơi. Hưu. Sau một khắc, phi chu phá không mà tới, cuốn lên ngàn tầng khí lãng. Rất nhiều thương thuyền nội tu sĩ, nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm phi chu. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra, đây là Thiên Tinh Cung chuyên môn phi chu a. Bây giờ Lưu Ly đảo cùng 2 năm trước so sánh, đã đại biến dáng dấp. Không chỉ diện tích khuyết đại ra rất nhiều lần, trong đảo linh khí cũng tăng trưởng rất nhiều. Trung tâm hòn đảo trải qua nhiều lần xây dựng Lưu Ly Thánh Các, biến đến càng rộng rãi, đại khí bằng bạc. Lúc này, thánh đỉnh các tầng, bế quan địa phương, Tô Hạo ngồi xếp bằng, ngay tại luyện hóa đủ loại đan dược. Ngoại giới hết thảy biến hóa, hắn đều chưa từng để ý tới. Một đoạn thời khắc, hắn chậm chậm mở mắt ra. Trong mấy mắt, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể của hắn tản ra, cuối cùng đột phá trúc cơ trung kỳ. Trên mặt của Tô Hạo nổi lên mỉm cười. Đột phá trúc cơ cảnh sau, tốc độ tu luyện của hắn hạ thấp rất nhiều. Cho dù nắm giữ nhiều tài nguyên, hắn cũng hao tốn hồi lâu thời gian. Cuối cùng, vẫn là bởi vì hắn linh căn phẩm giai quá thấp. Tất nhiên, 2 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, loại này tốc độ tu luyện, đối tu sĩ khác mà nói, đã rất nhanh. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ, nếu là vận khí không được, bị vây ở một cái tiểu cảnh giới cả một đời, cũng có thể phát giác được chủ nhân tu vi, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hệ thống thành công mở khóa hư nghĩ dị tượng mới, kiếm ý trường hà. Hư nghĩ dị tượng, kiếm ý trường hà. Hiệu quả, tâm niệm vừa động, kiếm ý hóa hình, trường hà lao nhanh, kích động tương cung. Kiếm ý trường hà. Tô Hạo thần sắc cứng lại. Kiếm ý hóa hình, hắn tự nhiên minh bạch. Nghe nói, chỉ cần tu sĩ kiếm đạo tạo nghệ, đạt tới tầng thứ nhất định, liền có thể để kiếm ý hóa hình, uy lực tăng vọt. Nhưng trong điện tịch ghi lại hóa hình kiếm ý, bình thường chỉ có mấy chục trên trăm đạo. Mà Tô Hạo mở khóa hư nghĩ dị tượng, cũng là một đầu kiếm ý trường hà. Liền mang ý nghĩa, toàn bộ trường hà đều là từ kiếm ý biến hóa. Trong đó kiếm ý số lượng kinh khủng bực nào, có lẽ kiếm ý trường hà uy lực đã có khả năng cùng thương thiên thủ sánh ngang, thậm chí là siêu việt. Suy tư một phen sau, Tô Hạo mỉm cười. Như vậy, lá bài tẩy của hắn thủ đoạn lại tăng lên một cái. Hình như nhớ ra cái gì đó, Tô Hạo đột nhiên nâng tay phải lên, đầu ngón tay kích xạ ra một đạo kiếm quang, vạch phá ra của mình. Nhưng mà máu tươi còn không chảy ra bao nhiêu, vẹn vẹn 2-3 hơi sau, vết thương liền triệt để khép lại. Đem thanh mục dưỡng sinh trải qua, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành sau, sinh mệnh lực của ta quả nhiên tăng cường rất nhiều. Nhìn xem trọn vẹn khép lại vết thương, Tô Hạo thần sắc vui vẻ. 2 năm qua thời gian, hắn cũng không phải một mực tại luyện hóa đan dược, tăng cao tu vi. Tại đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, bản kia thanh mục dưỡng thân kinh đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Công pháp cảnh giới, cụ thể có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, cùng viên mãn. Muốn đem một môn địa giai công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, là phi thường cật lực. Mạnh như huyết cực hắc ma, cũng là hao phí đại lượng tài nguyên, cùng trăm năm thời gian, mới đưa huyết hải cự ma quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Tô Hạo có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm thu được dạng này tiến bộ, hắn đã thỏa mãn. Bù bù. Sau một khắc, Tô Hạo vung tay lên một cái, trước mắt xuất hiện một đầu màu vàng kim khôi lỗi hình người. Đầu này khôi lỗi hình người, trên mình trải rộng phù văn màu vàng, ước chừng cao 3 mét, khí tức rất mạnh. Nó phẩm giai không thấp, đã đạt đến giả tứ giai. Thực lực tổng hợp, ước chừng tương đương với 2-3 cái kim đan đỉnh phong. Tô Hạo nhìn một chút trước mắt khôi lỗi màu vàng, trong lòng vẫn tính vừa ý đây là hắn căn cứ bản kia luyện chế phù khôi bất ký, hao phí nhiều tài nguyên, cuối cùng tạo ra thành phẩm khôi lỗi. Chỉ tiếc, bởi vì thiếu một chút tài liệu chân quý, đầu này khôi lỗi màu vàng phẩm giai cũng không có đạt tới tứ giai, nhiều nhất chỉ có thể coi là giả tứ giai. Vũ thải tinh thạch, xích diễm kim thiết, đen đồng khoáng. Trong miệng Tô Hạo lẩm bẩm một chút tài liệu, chau mày. Những vật này, 10 phần hiếm có. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại căn bản liền thu thập không đến. Tính toán, tạm thời gấp không được, chậm rãi thu thập là được. Tâm niệm vừa động, Tô Hạo thu hồi khôi lỗi màu vàng. Đồng nhiên, hắn lệch đi ánh mắt, nhìn về phía lầu các bên ngoài. khoe miệng lại cười nói, Thiên Tinh cung người cuối cùng tới. Chương 35, thứ giai thượng phẩm, Xích Tiêu kiếm. Chương 35, thứ giai thượng phẩm, Xích Tiêu kiếm. Chém giết huyết cực hắc ma phía sau, Thiên Tinh cung cao tầng phái người tới đón đụng hắn, cũng rất bình thường. Bù bù. Sau một lát, Chu Tuyết Như lách mình mà tới. Nàng mặt hướng Tô Hạo, thần sắc có chút kích động mở miệng nói, "Bẩm các chủ, Thiên Tinh cung đệ tử tới trước, muốn bái kiến các chủ." Thuộc hạ đã đem bọn hắn an bài tại phòng nghị sự, chờ các chủ giá lâm. Nói đến đây, trong mắt Chu Tuyết Như không kèm nổi lóe lên một tia hưng phấn. Thiên Tinh cung a, đây chính là chỉnh tọa Thiên Tinh Hải tuyệt đối bá chủ. Chủ nhân hắn giết Thiên Tinh Hải đã có 2 vạn năm. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô số cái thế lực lớn nhỏ thường suy chìm nổi, bọt nước vết tận, chỉ có Thiên Tinh cung sừng sững không ngã. Hiện nay, ai cũng không rõ sở Thiên Tinh cung đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nội tình sâu bao nhiêu. Nàng chỉ rõ ràng một việc, cho dù là ma đạo thế lực đứng đầu, Vạn Tà Nhai, tại đối mặt Thiên Tinh cung thời điểm, cũng đến tránh né mũi nhọn, co đầu rút cổ lên. Từ một điểm này liền có thể đủ nhìn ra, Thiên Tinh cung thực lực là cỡ nào cường đại. "Hảo, ta biết được." Tô Hạo gật đầu một cái. "Vậy liền đi gặp một lần a." Vừa dứt lời, hắn liền lách mình rời đi lầu các tầng cao nhất, đạp không mà đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Tuyết Như thần sắc hơi động, vội vã lách mình bắt kịp. Theo lấy Lưu Ly thành cát, biến đến càng ngày càng cường đại, chỉnh tọa Lưu Ly đảo diện tích cũng khuyết đại ra rất nhiều. Trong đảo trung tâm khu vực là cả hòn đảo nhỏ phồn hoa nhất địa phương. Lãnh địa nhà họ Chu cũng ở nơi đây. Lúc này Chu gia, cùng lúc trước so sánh, đã rộng rãi rất nhiều. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở rộng một lần. Nó nội bộ cung điện thành đàn, chim tước cùng tê ở. Từng tòa quỳnh lâu nô lên, huy hoàng rực rỡ. Chu gia hạch tâm khu vực, một tòa to lớn cung điện màu vàng, ở chỗ này, nhìn lên 10 phần óng ánh. Trong cung điện, trên mặt đất trải cắt lấy thải sắc lưu ly ngọc thạch, nhàn bóng chỉnh tề, dị thường tinh mỹ. Nhẹ nhàng dẫm lên một cước, trên mặt đất sẽ nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa như kính hồ đồng dạng. Nơi này liền là Lưu Ly Thánh Các phòng nghị sự một trong. Lúc này, Chu Hải, Liễu Thanh đám người đang ngồi ở trong điện ngọc trên ghế. Bọn hắn là Lưu Ly Thánh Các ban đầu người xây dựng, cho dù tu vi không mạnh, nhưng địa vị lại cực cao. Mà tại phía sau bọn họ thì là Mục Tuyệt cùng Hứa Vân, hai vị này đầu nhập vào Lưu Ly Thánh Các khách khanh trưởng lão. Ngồi ở đối diện bọn hắn chính là Thiên Tinh Cung hai vị nội môn đệ tử, Vương Thần cùng Tiêu Vũ. Tuy là bọn hắn đều là Thiên Tinh Cung đệ tử kiệt xuất, nhưng trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ nạ mạn. Cuối cùng, bọn hắn hôm nay muốn gặp mặt Nguyên Anh tu sĩ, thật không đơn giản, thực lực cực mạnh. Nhất là bọn hắn một đường bay tới, tận mắt thấy rất nhiều cảnh tượng phồn hoa. Liên đệ bọn hắn càng xác định, Tô Hạo thực lực tuyệt đối 10 phần đáng sợ. Chỉ cái này, hai người tự nhiên không muốn đến tội thần bí Lưu Ly các chủ. Một đoạn thời khắc, phòng nghị sự bên ngoài truyền đến một thanh âm. "Các chủ đến." Trong chốc lát, tầm mắt mọi người tất cả đều nhìn hướng cửa điện. Theo sau, một đạo vóc dáng con dài, khí tức nội liễm thân ảnh, dậm chân mà tới. Nhìn thấy Tô Hạo sau, Vương Thần cùng Tiêu Vũ lập tức con ngươi co rụt lại. Bọn hắn cực kỳ khó tin tưởng, trên đời này lại có trẻ tuổi như vậy tuấn giật phi phàm nguyên anh tu sĩ. Tại bọn hắn trong nhận thức, muốn đột phá nguyên anh, tối thiểu cũng đến trên tu hành 100 năm. Nhiều một điểm, khả năng cần tu hành 500-600 năm. Bình thường tới nói, nguyên anh tu sĩ có thể sinh tồn ngàn năm thời gian. Bởi vậy, rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều là trung niên hình tượng, hoặc là tóc trắng phơ, vóc dáng gầy gò. Như Tô Hạo dạng này, hết sức trẻ tuổi nguyên anh tu sĩ, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Thế nào sẽ còn trẻ như vậy? Dù cho là cực phẩm chú nhan đan, cũng không có khả năng có loại hiệu quả này a. Vương Thần thần sắc hơi động, trong lòng suy tư nói, người này tuổi tác e rằng không có hơn 100, thậm chí có khả năng không đến 50. Tiêu Vũ cũng thần sắc chấn động, trong đôi mắt nổi lên vẻ cung kính. Như vậy nhìn tới, Tô Hạo thiên phú tu luyện e rằng cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Liên thiên phú tu luyện mà nói, phòng trưng chỉ có Thiên Tinh cung thánh tử mới có thể cùng mà so sánh với a. Các chủ, lập tức Tô Hạo lách mình mà tới, Chu Hải đám người lập tức đứng lên, chắp tay bài kiến. Gặp qua Tô tiền bối. Lúc này, Thiên Tinh cung hai vị đệ tử cũng liền bận bịu đứng dậy, cung kính mở miệng nói, "Ừm." Tô Hạo khẽ gật đầu. Đón lấy, hắn lách mình đi tới trong điện trên cùng trên ghế ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Bù bù. Mà ngay tại hắn ngồi xuống một khắc này, một cỗ nhàn nhạt nguyên anh uy áp, nháy mắt quét ngang bát phương. Trong phòng nghị sự, mọi người lập tức cảm giác toàn thân trầm xuống, hơi biến sắc mặt. Nhất là Vương Thần cùng Tiêu Vũ, cảm thụ của bọn hắn sâu nhất. Bởi vì Tô Hạo trọng điểm chiếu cố bọn hắn. Từ lúc tiến vào phòng nghị sự sau, Tô Hạo liền mở ra hư nghĩ dị tượng nguyên anh. Chỉ bất quá, hắn hạ thấp rất nhiều uy áp. Bằng không, mọi người tại đây, e rằng đều đã tê liệt ngã xuống dưới đất. Sau một lát, Tô Hạo cảm giác không sai biệt lắm. Thế là, hắn tâm niệm vừa động, tán đi tất cả uy áp. Mọi người vậy mới nuối lòng một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Hai vị buôn ba mà tới, khổ cực. Lúc này, Tô Hạo đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Vương Thần cùng Tiêu Vũ, khẽ cười nói, "Các chủ nói quá lời." Vương Thần trước tiên phản ứng lại, hắn vội vã chắp tay nói, "Các chủ sự cao thượng, khiến chúng ta kính nể. Có thể vì các chủ tận một phần sức mọn, quả thật chúng ta may mắn." Lập tức Vương Thần đã khẽ lên. Một bên Tiêu Vũ, trong lòng thầm mắng một câu, vội vã phụ họa nói, "Không tệ. Các chủ chí khí rộng lớn, xuất thủ chém giết huyết cực hắc ma, làm thiên hạ vạn linh diệt trừ một mối họa lớn, cái này là đại công tích a." Chu Hải đám người nhìn trước mắt một màn này, thần sắc có chút sửng sợ. Đây là trong ấn tượng của bọn hắn, cái kia bá đạo vô biên Thiên Tinh cung ư? Thế nào giống như bọn họ đều ưa thích đuốt mông ngựa. Trong chớp mắt, Thiên Tinh cung trong lòng bọn họ kính lọc liền bể nát. loại kia thật sâu kính sợ cảm giác giảm bớt rất nhiều. Nói trắng ra, mọi người đều như thế, hiếp yếu sợ mạnh đi. Nói thí dụ như, hai người này vừa mới tại đối mặt bọn hắn thời điểm, liền hờ hững, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng các chủ vừa ra tới, ánh mắt của bọn hắn đều biến. Tô Tiền Bối, ngài xuất thủ đánh chết huyết cực hắc ma, tại Thiên Tinh Ma Tu trên bảng, xếp thứ 316 vị. Bởi vậy, trong cung cao tầng dự định ban cho ngài một kiện tứ giai pháp bảo thượng phẩm. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thần mặt mang ý cười, cũng lấy ra một vật. Bù bù. Trong chớp mắt, một trận xích quang lập lòe. Hào quang tán đi sau, một cái hộp kiếm màu đỏ bạo lộ trong mắt mọi người. Chu Hải đám người cảm thấy hết sức tò mò, liền nhìn một chút. Sau một khắc, bọn hắn tất cả đều tâm thần run lên. Phảng phất tại từ nơi sâu xa, có một đạo đáng sợ kiếm quang chém về phía bọn hắn. Thật là đáng sợ hộp kiếm. Bên trong tất giữ đồ vật, xứng đáng là tứ giai pháp bảo thượng phẩm, chỉ là nhìn một chút, lão phu đều có một loại tự nhiên cảm giác sợ hãi. Chu Hải lòng còn sợ hãi, thần sắc kiêng kỵ. Còn không mở ra, liền giống như uy áp này. Có thể nghĩ mà biết, món này tứ giai pháp bảo thượng phẩm chân chính uy năng, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lại cạnh. Đồng nhiên, Vương Thần ngón tay kết động ấn quyết, mở ra hộp kiếm. Tô Hạo thuận theo nhìn lại. Chỉ thấy một chôi toàn thân trường kiếm đỏ thẫm, lặng lặng nằm tại hộp kiếm bên trong. Nó trên chuôi kiếm, khắc rõ hai cái nhỏ nhắn linh lung văn tự màu đỏ. Xích Yêu. Chương 36, Thiên Tinh Cung chi chủ, hết thảy tùy tâm. Chương 36, Thiên Tinh Cung chi chủ, hết thảy tùy tâm. Tô Tiền Bối. Mở ra hộp kiếm sau, Vương Thần cười lấy làm Tô Hạo giải thích nói, cái này là tứ giai pháp bảo thượng phẩm, Xích Tiêu kiếm. Kiếm này uy năng cường đại, là ta cung luyện khí trưởng lão, hao phí đại lượng tài liệu, tiêu phí một năm lâu dài, mới cuối cùng chế tạo thành. Trưởng lão từng nói, tại hắn luyện khí kiếp sống bên trong, thanh trường kiếm này là hắn rèn đúc qua, tốt nhất tứ giai pháp bảo. Vừa mới nói xong, Chu Hải đám người hít thở đều biến đến rồn rập. Nhất là Mục Tuyệt cùng Hứa Vân, hai vị này kim đan tu sĩ. Bọn hắn tất cả đều trợn to con mắt, có chút không dám tin. Cuối cùng, đây chính là một kiện tứ giai pháp bảo thượng phẩm a. Trước đó, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua. Không nghĩ tới, Thiên Tinh Cung dĩ nhiên sẽ ban cho bảo vật chân quý như thế. Nhìn tới, ta vẫn là đánh giá thấp các chủ thực lực. Mục Tuyệt hít sâu một hơi, trong lòng lẩm nhẩm nói, Thiên Tinh Cung có thể sừng sững Thiên Tinh Hải, trọn vẹn hai vạn năm không ngã. Nó trong cung cao tầng, tự nhiên không đốc. Bởi vậy, bọn hắn đã nguyện ý lấy ra chân quý như vậy bảo vật. Liên mang ý nghĩa, Tô Hạo thực lực khiến bọn hắn cũng cảm giác sâu sắc chấn động, muốn tận lực lôi kéo. Nghĩ tới đây, Mục Tuyệt nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt biến đến càng cung kính. Chỉ bất quá, cùng Mục Tuyệt đám người khác biệt, Tô Hạo thần sắc vẫn không có biến hóa gì. Hắn chỉ là nhìn một chút Xích Tiêu kiếm, liền thu hồi ánh mắt. Một màn này để Vương Thần cùng Tiêu Vũ đều ngây ngẩn cả người. Như vậy hiếm có tứ giai pháp bảo thượng phẩm, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong trông thấy, cũng sẽ tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nào trước mắt vị này Lưu Ly các chủ, không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, không phải tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều có thể có tứ giai pháp bảo. Rất nhiều vừa mới đột phá Nguyên Anh tu sĩ, bọn hắn pháp bảo sử dụng chủ yếu đều là tam giai. Dù cho là một chút uy tín lâu năm Nguyên Anh, bọn hắn pháp bảo sử dụng rất nhiều cũng đều là tứ giai hạ phẩm. Chỉ có huyết cực hắc ma cường đại như vậy Nguyên Anh tu sĩ mới có thể lấy tới một hai kiện tứ giai trung phẩm pháp bảo. Về phần tứ giai thượng phẩm, muốn thu được loại tầng thứ này pháp bảo, chỉ có thể nhìn vật khí. Bình thường tới nói, pháp bảo càng mạnh, tu sĩ thực lực cũng càng mạnh. Giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đối mặt một kiện tứ giai pháp bảo thượng phẩm, Tô Hạo nhưng căn bản không quan tâm. Đủ để thấy rõ, nó tâm tính cường đại cỡ nào. Vị này Tô Tiền Bối tâm tính cùng thực lực, dù cho tại tất cả bên trong Nguyên Anh cảnh, cũng có thể nói đỉnh tiêm a. Vương Thần nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, bảo này còn mời Tiền Bối nhận lấy. Lấy lại tinh thần, Vương Thần thận trọng nâng lên hộp kiếm màu đỏ, đi tới bên cạnh Tô Hạo, đưa tới. Tô Hạo khẽ gật đầu. Theo sau, hắn bên phải chỉ vung lên, liền đem hộp kiếm thu vào trong nhẫn chữ vật. Lập tức Tô Hạo nhận ban thưởng, Vương Thần cùng Tiêu Vũ đều nuối lòng một hơi. Như vậy, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành một nửa. Nếu như Tô Hạo không thu, vậy thì phiền toái. Tiếp xuống, Tô Hạo cùng hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong quá trình này, Tô Hạo đối thân phận của hai người có tiến hơn một bước hiểu rõ. Vương Thần cùng Tiêu Vũ xem như cùng một đám tiến vào Thiên Tinh Cung nhân vật thiên tài. Nhưng sau khi đi vào, bọn hắn mới phát hiện bên trong Thiên Tinh Cung căn bản liền không thiếu thiên tài. Cuối cùng, có khả năng bị Thiên Tinh Cung chú ý, thu làm đệ tử, cái nào thiên tư không mạnh. Bởi vậy, tu luyện tới bây giờ, hai người địa vị cũng không cao. Muốn trở thành Thiên Tinh Cung cao tầng, nắm giữ nhất định quyền lợi, tối thiểu cũng phải có Nguyên Anh tu vi. Lại hướng lên, liền là Thiên Tinh Cung 12 hộ pháp. Bọn hắn mỗi một người đều là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại tột cùng. Hộ pháp bên trên, liền là Thiên Tinh Cung tam đại thần vệ. Tu vi của bọn hắn đã đến hóa thần cảnh. Về phần địa vị cao hơn Thiên Tinh Cung chi chủ, hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Dù cho là Vương Thần cùng Tiêu Vũ, tại Thiên Tinh Cung tu luyện hơn 100 năm, cũng chưa từng nhìn thấy qua Tinh Cung chi chủ. Tóm lại, thân phận của người này thập phần thần bí. Là nam hay là nữ cũng không biết. Hàn Huyên tới nơi này, Vương Thần cùng Tiêu Vũ người hay chuyện cũng mở ra. Tô Tiền Bối, vãn bối là trong lòng khâm phục. Đương nhiên, Vương Thần một mặt cảm khái nói, ngài thân là đỉnh tiêm Nguyên Anh đại năng, dĩ nhiên nguyện ý chờ tại nhỏ yếu như vậy hải vực, thay vô số vắng vẻ hải vực tu sĩ nhân tộc che gió che mưa. Như vậy chí khí, vãn bối tâm phục khẩu phục. Nghe nói như thế, Tô Hạo rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền muốn rõ ràng. Cuối cùng, hành vi của hắn cùng hắn Nguyên Anh tu sĩ so sánh, hoàn toàn chính xác 10 phần loại khác. Bình thường tới nói, đột phá Nguyên Anh sau, tu sĩ tốc độ tu luyện sẽ chậm chạp rất nhiều. Nếu là một mực ở tại linh khí mỏng manh khu vực, khả năng tu luyện cả một đời đều không thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bởi vậy, một khi một cái nào đó kim đan tu sĩ đột phá đến nguyên anh cảnh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi vắng vẻ hải vực, tiến về một chút cỡ lớn hải vực, hoặc là gia nhập Thiên Tinh Cung. Như Tô Hạo dạng này nguyên anh tu sĩ, ở những người khác nhìn tới, hoàn toàn chính xác 10 phần loại khác. Chỉ tiếc, không ai biết được, hắn là cái giám nguyên anh a. Tô Hạo tu vi chân chính chỉ có trúc cơ trung kỳ. Tại trận tu sĩ, không có người so hắn tu vi càng thấp hơn. Lúc này, lập tức Vương Thần bay lên mông ngựa, tiểu vũ gấp. Rất nhanh, hắn linh quang lóe lên, vội vã mở miệng nói: "Ta đoán Tô Tiền Bối nguyên cớ sẽ xây dựng thế lực, hắn căn cơ mục đích hẳn là muốn khuyết trương bản thân lực ảnh hưởng, hội tụ xung quanh hải vực đại lượng tu sĩ, từ đó che chở bọn hắn, đúng không?" Tô Hạo thần sắc như thường, chỉ là nhàn nhạt uống trà, không làm đáp lại. Nhưng trên thực tế, nội tâm hắn là có chút không nói. Hai người này cũng quá có thể náo bổ. Hắn sợ hai người này lại khoe xuống đi, đều muốn cho hắn khen thành thánh nhân. Hắn xây dựng thế lực căn bản mục đích, nhưng thật ra là làm tốt hơn vơ vét tài nguyên. Nào có hai người này náo bổ khoa trương như vậy. Tất nhiên, trong lòng hắn là nghĩ như vậy, người khác nhưng không nghĩ như vậy. Nghe được Vương Thần cùng Tiêu Vũ lời nói, Chu Hải đám người thần sắc lập tức liền biến. Bọn hắn nghiêm túc suy tư một hồi. "Ngươi đừng nói, còn thật đừng nói. Hai người này nói đến có chút đạo lý a. Tô Hạo thực lực mạnh bao nhiêu? Một trường miểu sát huyết cực hắc ma. Cường đại như thế tồn tại, xây dựng thế lực đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng Tô Hạo liền là làm như vậy, hơn nữa còn một mực lưu tại nơi này, không có tính toán rời khỏi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hạo là tại tu tâm. Nhưng bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này không phải cái gì tu tâm. Đây rõ ràng liền là Tô Hạo lòng mang đại nghĩa, muốn cứu vãn thương sinh, che chở vạn linh a." Lấy lại tinh thần, Chu Hải đám người nhìn về phía Tô Hạo trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ. Đột nhiên, Chu Hải hít sâu một hơi. Hắn lên trước một bước, thần sắc kích động nói: "Các chủ chí khí lớn, lão phu cảm giác sâu sắc xấu hổ. Thế gian có thể có các chủ như vậy cường giả, thật là nhân tộc may mắn, vạn linh may mắn à." Lập tức Chu Hải mở miệng. Người khác cũng nhộn nhịp lên trước một bước, chắp tay tán thưởng. Nhìn thấy một màn này, Tô Hạo đột nhiên có chút muốn cười. Hiện nay, hắn e rằng nói ra trận tướng, cũng không có người sẽ tin a. Cuối cùng, những người trước mắt này đều rất có thể náo bổ. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp nhận. Thu lại nỗi lòng sau, Tô Hạo nhấp một miếng nước trà, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúng ta tu hành, chỉ cầu ý niệm thông suốt, hết thảy tùy tâm. Chút chuyện nhỏ này, các ngươi biết là đủ. Sau này liền không cần nhắc lại." Chương 37, vòng xoáy linh khí, thuyết giáo. Chương 37, vòng xoáy linh khí, thuyết giáo. Nghe được Tô Hạo trả lời, Vương Thần cùng Tiêu Vũ hai người đối với hắn càng khâm phục. Tiền bối quá khiêm nhường, có ngài dạng này đại tu sĩ tọa trấn nơi đây, chắc hẳn ngoại hải khu vực các tu sĩ có khả năng an toàn rất nhiều. Vương Thần cười lấy nói: "Trên thực tế, ta cùng cao tầng đối với dạng này nguyên anh tu sĩ đều sẽ cho đại lực ủng hộ. Tiền bối, ngài yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ đem việc này hồi báo cho trong cung cao tầng." Tô Hạo nghe xong, lập tức thần sắc hơi động. Nguyên lai chờ tại vắng vẻ hải vực, còn có loại này chỗ tốt. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, so với nội hải khu vực, ngoại hải khu vực hoàn toàn chính xác linh khí mỏng manh, không thích hợp cường đại tu tiên giả tại cái này tu hành. Nhưng ngoại hải khu vực cũng rất trọng yếu, nó không chỉ là ngăn cản biển thai cùng ma thai đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng có thể làm Thiên Tinh Cung cung cấp số lượng nhất định nhân vật thiên tài. Nói thí dụ như, Vương Thần liền tới từ một tòa vắng vẻ hải vực. Bởi vì thiên tư kiệt xuất, hắn cuối cùng bị Thiên Tinh Cung một vị nào đó trưởng lão nhìn trúng, thu nhập trong cung. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Tinh Cung một mực đề nghị nguyên anh các tu sĩ tọa trấn ngoại hải, ngăn cản biển thai ma thai. Chỉ tiếc, đề nghị về đề nghị, người khác có đi hay không làm, lại là một chuyện khác. Trong phòng nghị sự, Tiêu Vũ cũng liền gật đầu liên tục: "Không tệ, tiền bối, chúng ta sẽ vì ngươi nói rõ tình huống." "Làm phiền." Tô Hạo khẽ gật đầu. Đã mọi người đều nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ đành thuận theo. Thiên Tinh Cung đủ loại ban thưởng, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. "Tiền bối nói quá lời, đây là chúng ta ứng làm." Vương Thần cùng Tiêu Vũ mỉm cười đáp lại nói. Đồng nhiên, Tô Hạo mở miệng dò hỏi: "Đúng rồi, đoạn thời gian trước, ta nghe nói Thiên Tinh Hải mỗi đại trong hải vực, yêu thú tung hành, có bạo phát biển thai nguy hiểm. Hai vị đều là Thiên Tinh Cung đệ tử, có biết tin tức này, phải chăng là thật?" Thanh âm Tô Hạo tại trong phòng nghị sự truyền vang lấy. Trong nháy mắt, chỉnh tọa đại sảnh đều biến đến một mảnh lặng im. Tất cả mọi người không nói. Biển thai. Nghe được hai chữ này tu sĩ, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Thứ nơi sâu xa, bọn hắn đã cảm nhận được áp lực. Cuối cùng, ngày trước thời điểm, hễ xuất hiện biển thai, đều sẽ dẫn đến đại lượng tu sĩ tử vong. Đừng nói chỉ là một tòa lưu ly hải, toàn bộ ngoại hải khu vực, bao gồm một bộ phận nội hải khu vực, đều sẽ tổn thất nặng nề. Tiền bối, việc này. Vương Thần cùng Tiêu Vũ, thần sắc rõ ràng có chút do dự. Bọn hắn không biết, có nên hay không nên nói đi ra. Tô Hạo nhướng mày, theo sau trầm giọng dò hỏi: "Hai vị nếu là biết chút ít cái gì, không ngại nói thẳng, chẳng lẽ biển thai bạo phát một chuyện, dính đến Thiên Tinh Cung một ít cơ mật?" Vương Thần hơi biến sắc mặt, vội vã mở miệng giải thích: "Tiền bối, cũng không phải là như vậy. Biển thai bạo phát một chuyện, chúng ta cũng không rõ ràng, trong cung cao tầng hiện tại cũng không thể xác định. Ta cung một vị hạch tâm trưởng lão, trước mắt ngay tại mỗi đại hải vực tuần sát. Đằng hắn tuần tra kết thúc, trở về Thiên Tinh Cung sau, chúng ta mới có thể biết được, biển thai đến tuần cùng có thể bộc phát hay không." Vương Thần nói xong, Tô Hạo khẽ gật đầu: "Thì ra là thế. Khó trách Thiên Tinh Cung không có cái gì cụ thể động tác. nguyên lai liền bọn hắn cũng không làm rõ ràng, đến tuột cùng có thể bộc phát hay không biển hai. Tiêu Vũ đột nhiên cười lấy nói, kỳ thực, tiền bối cứ yên tâm đi. Biển hai bạo phát tần suất, ước chừng là 800 năm một lần, bây giờ khoảng cách lần trước biển hai bạo phát, mới đi qua 400 năm, thời gian quá ngắn. Bởi vậy, ta cùng một ít trưởng lao suy đoán, khoảng thời gian này, đám kia hải yêu nguyên cớ bạo động, là bởi vì nhận lấy vòng xoáy linh khí ảnh hưởng. Cho nên, bọn chúng mới biến đến 10 phần sôi nổi. Nghe xong, Tô Hạo gật đầu một cái. Vòng xoáy linh khí, thường cách một đoạn thời gian, thiên tinh hải linh khí liền sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng. Một ít địa phương linh khí sẽ biến đến 10 phần sôi nổi, tụ thành một vòng khí xoáy. Đây cũng là cái gọi là vòng xoáy linh khí. Yêu thú tu hành cần thôn phệ thiên địa linh khí. Bởi vậy, bọn chúng tự nhiên sẽ tụ tập lại, chủ động tới gần vòng xoáy linh khí, không ngừng tranh đoạt linh khí. Hàn Huyên tới nơi này, Tô Hạo cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn muốn biết đồ vật, đã có đáp án. Hai vị buôn ba mà tới, là thật không dễ. Như vậy đi, tiếp xuống liền để ta các trưởng lão mang các ngươi thật tốt đi dạo một vòng. Tô Hạo mở miệng đề nghị. Đa tạ tiền bối. Đã Tô Hạo đều mở miệng, bọn hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngay tại Tô Hạo dự định rời đi thời điểm, Vương Thần hình như nhớ ra cái gì đó. Hắn vội vã mở miệng nói ra, đúng rồi, Tô tiền bối. Ta cung cao tầng muốn mời ngươi trở thành Thiên Tinh Cung khách khanh đại trưởng lão. Tiền bối nếu là đáp ứng, hàng năm đều có thể từ Thiên Tinh Cung nơi này thu được đại lượng tài nguyên. Hơn nữa, tiền bối còn có thể nắm giữ cực cao quyền lợi, tùy thời đều có thể tiến về nội hải, chọn lựa một tòa chuyên môn tu luyện độc phủ. Về phần trả giá, nói thật, trừ phi phát sinh uy hiếp chỉnh tọa Thiên Tinh Hải sự kiện lớn, tiền bối cần nghe điều. Bằng không, tiền bối không cần trả giá bất kỳ vật gì. Vương Thần ngược lại không có lừa gạt Tô Hạo. Thiên Tinh Cung tuy là không thiếu kim đan tu sĩ, nhưng nguyên anh tu sĩ vẫn là thiếu. Cho nên, bọn hắn cho nguyên anh tu sĩ đãi ngộ đều rất tốt. Có thể, việc này ta đáp ứng. Nghe được tạm thời không cần trả giá cái gì, Tô Hạo liền cười lấy đáp ứng. Cuối cùng, hắn hiện tại tuy là không thiếu phổ thông tài nguyên, nhưng hiếm có tài nguyên vẫn là thiếu. Đường đường Thiên Tinh Cung cho một vị khách khanh đại trưởng lão tài nguyên, không có khả năng quá bùn xỉn à? Đa tạ Tô tiền bối. Lập tức Tô Hạo gật đầu đáp ứng. Vương Thần cùng Tiêu Vũ lập tức mặt mày hớn hở. Đến nơi này, nhiệm vụ của bọn hắn cuối cùng hoàn thành. Hai vị, xin mời đi theo ta. Lúc này, Mục Tuyệt cùng Hứa Vân đứng lên, cười lấy chắp tay nói. Loại trừ bên ngoài Tô Hạo, Lưu Ly Thánh Các bên trong là thuộc hai bọn hắn tu vi cao nhất. Bởi vậy, Thiên Tinh Cung người tự nhiên muốn để bọn hắn tới chiêu đãi. Trong nháy mắt, mấy người liền rời đi. Trong phòng nghị sự, Chu Hải đám người tựa hồ có chút do dự, cũng không hề rời đi. Tô Hạo nhìn bọn hắn một chút, theo sau dò hỏi. Có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Chu Hải tâm thần chấn động, đội vã chắp tay nói. Là dạng này, các chủ. Trong hai năm này, Lưu Ly Thánh Các phát triển rất nhanh, đã thu nạp rất nhiều thành viên. Trúc cơ tu sĩ liền không nói, chỉ là kim đan tu sĩ, liền có 7 người. Cái này 7 người tu vi không đồng nhất, thấp nhất chỉ có kim đan sơ kỳ, cao một chút, lại có kim đan hậu kỳ. Nghe đến đó, Tô Hạo thần sắc hơi động. Nhìn tới, 2 năm qua thời gian, Lưu Ly Thánh Các hoàn toàn chính xác phát triển không tệ. Liền kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng nhịn không được tới đầu phục. Ta hiểu được, ngươi nói tiếp. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo nhắc nhở. Các chủ, những cái kia trúc cơ tu sĩ, ngược lại không có cái gì yêu cầu. Thế nhưng chút kim đan tu sĩ, lại hy vọng ngươi có thể thuyết giáo một tràng, làm bọn hắn xếp nghi giải hoặc. Thuyết giáo? Tô Hạo nhướng mày. Hắn tu vi chân chính, chỉ có trúc cơ trung kỳ. Để hắn cho một nhóm kim đan thuyết giáo. Cách đại phổ. Chương 38, vây trăng kiếm tu, gió nổi mây phun. Chương 38, vây trăng kiếm tu, gió nổi mây phun. Các chủ, thuộc hạ cảm thấy. Chu Hải do dự một chút, theo sau thận trọng nói, ngài có thể dành thời gian thuyết giáo một phen. Cứ như vậy, không chỉ có thể tăng lên những cái này kim đan tu sĩ lực liên kết, còn có thể hấp dẫn càng nhiều kim đan tu sĩ gia nhập. Cuối cùng, nguyên anh thuyết giáo loại cơ duyên này, bất luận cái gì kim đan tu sĩ đều cần. Tô Hạo thần sắc hơi động. Hoàn toàn chính xác, Chu Hải nói rất có lý. Nếu là hắn có thể dành thời gian thuyết giáo một phen, tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ tiếc, hắn tu vi chân chính chỉ có trúc cơ trung kỳ, thế nào cho một nhóm kim đan tu sĩ thuyết giáo. Nhưng trong 2 năm này, hắn nhìn xong huyết cực hắc ma tu luyện bút ký, cũng nhìn xong bản kia phủ khôi sư bút ký. Phải biết, đây chính là hai vị nguyên anh tu sĩ đích thân ghi chép lại bút ký, hàng thật giá thật, bên trong có đủ loại tu luyện tương quan kiến thức. Bởi vậy, hắn bây giờ muốn giải quyết một chút kim đan tu sĩ tu luyện vấn đề, không có cái gì độ khó. Có thể, thời gian cụ thể ngươi an bài một chút, ta gần nhất đều có thời gian. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo không có cự tuyệt. Các chủ, loại trừ kim đan tu sĩ, trong các trúc cơ tu sĩ, có thể hay không dự tính một thoáng? Đương nhiên, Liễu Thanh đi tới, chắp tay dò hỏi. Nói thật, hắn hiện tại có chút khẩn trương, không biết rõ Tô Hạo có thể đáp ứng hay không. Lần này thuyết giáo, không bàn tu vi. Tô Hạo nhìn hắn một cái, ngắn gọn đáp lại nói: "Đa tạ các chủ." Liêu Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Cuối cùng, chính hắn liền là trúc cơ tu sĩ a. Còn có chuyện quan trọng gì ư? Tô Hạo tiếp lấy dò hỏi. "Không có, các chủ." Chu Hải cùng Liêu Thanh vội vã lắc đầu. "Nếu như thế, ta liền rời đi." Sau một khắc, Tô Hạo chắp hai tay sau lưng, lách mình rời đi phòng nghị sự. Chu Tuyết Như vội vã theo sát phía sau, cũng lách mình rời đi. May mắn các chủ đáp ứng. Nhìn xem Tô Hạo phương hướng rời đi, Liêu Thanh như chút được gánh nặng, vẻ mặt tươi cười. "Đúng vậy a." Chu Hải cũng gật đầu một cái, hy vọng thông qua lần này thuyết giáo, chúng ta có thể có thu hoạch, cuối cùng đột phá đến kim đan cảnh. Khẳng định chút. Liêu Thanh thỏa thuê mãn nguyện, lòng tin tăng vọt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lưu Ly Hải bên ngoài, sóng biển cuồn cuộn, âm thanh tựa như lôi đỉnh. Dưới trong đêm, một đầu lại một đầu khí tức cường đại yêu thú tụ tập tại mặt biển, gào thét gào thét. Suy, nhưng sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu bạc đột nhiên từ phương xa quét ngang mà tới. Trong chốc lát, mặt biển một mảnh đỏ tươi, chói mắt màu máu, chói nhiễm mảng lớn hải vực. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng bay trắng, chân trần đặc không, tay phải cầm kiếm, hướng về Lưu Ly Hải đi đến. Nàng phảng phất giẫm lấy ánh trăng mà tới, mỗi một bước rơi xuống đều có thể vượt qua hơn 10 dặm. Sau một lát, nàng đứng lặng tại giữa không trung, tầm mắt ngắm nhìn một cái nào đó phương vị, tóc bạc trắng phất phới. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một vị cường đại kiếm tu. Nó dung mạo cực đẹp, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, không giống phàm gian tu sĩ. Chỉ bất quá, khí chất của nàng quá lạnh như băng, toàn thân tan tản ra u hàn khí tức, phản phất một khối vạn năm hàn băng. Hơn nữa, ánh mắt của nàng dị thường thâm thúy, vô cùng sắc bén. Toàn bộ người nhìn qua, liền là một chuôi sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một đoạn thời khắc, nàng tự lẩm bẩm: "Lưu Ly các chủ, có chút ý tứ, như vậy vắng vẻ hải vực, có thể sản sinh ra cường đại như vậy kiếm tu. Không phải tu hành kiếm pháp tu sĩ, đều có thể gọi là kiếm tu. Tối thiểu đến có nhất định kiếm đạo tạo nghệ, mới có thể bị tu sĩ khác xưng là kiếm tu." Trong tin tức nói, vị kia Lưu Ly các chủ dường như thi triển qua kiếm vực cường đại, kiếm khí tung hành, uy áp khủng bố. Bởi vậy, nàng đối với người này sinh ra một chút hứng thú. Thu lại nỗi lòng sau, nữ tử váy trắng tự lẩm bẩm: "Đáng tiếc, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Thôi được, mấy ngày nữa lại đi bái phòng vị kia Lưu Ly các chủ a." Nói xong, nữ tử váy trắng xoay người, nó bên hông đeo một mai Lưu Ly ngọc bài, bởi vậy chuyển động một thoáng, phía trên khắc rõ hai chữ: Nam Cung. Sáng sớm ngày thứ hai, màu vàng kim nắng ấm từ phương đông như thường lệ dâng lên. Bế quan trong mật thất, Tô Hạo chậm chậm mở mắt ra. Trước người hắn trưng bày đủ loại điện tịch, nói thí dụ như có luyện đan, có luyện khí, cũng có phù đạo, khôi lỗi một đạo các loại. Tất nhiên, còn có một chút tu luyện điện tịch. Bất quá, những thứ này phẩm giai đều không cao, chủ yếu chỉ có huyền giai, địa giai chỉ có 2-3 bản. Những vật này đều là hắn để Chu Hải đám người thu thập. Dùng hắn hiện tại danh vọng, muốn mua những vật này vẫn là có thể mua được. Rất nhiều thế lực đều sẽ cho hắn mặt mũi. Nguyên cớ nhìn những vật này, Tô Hạo là muốn đang giảng đạo phía trước, chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Sau nửa canh giờ, Tô Hạo lách mình đi tới lầu các đỉnh. Nơi này có một tòa đài cao. Gặp qua các chủ, lập tức Tô Hạo xuất hiện, Chu Hải vội vã lách mình tới, chắp tay mở miệng nói: "Sắp xếp xong xuôi?" Tô Hạo dò hỏi. "Đúng vậy, các chủ." Chu Hải đáp lại nói: "Thời gian định tại ngày mai sáng sớm, địa điểm ngay tại thánh các phía Đông Linh Sơn đỉnh phong. Tại nơi đó, chúng ta đã xây xong một tòa quảng trường. Đến lúc đó, các chủ tại nơi đó thuyết giáo là đủ." Chu Hải cười lấy nói: "Được, hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người?" Tô Hạo trông về nơi xa tòa linh sơn kia, thuận miệng nói: "Trước mắt kim đan tu sĩ đều tới, trúc cơ tu sĩ đại bộ phận cũng tới, số lượng ước chừng có 290 vị." Chu Hải suy tư chốc lát, theo sau đáp lại nói: "Hảo, ta hiểu được." Tô Hạo thần sắc hơi động. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 năm qua đi, Lưu Ly Thánh Các dĩ nhiên phát triển nhanh như vậy. Trúc cơ tu sĩ đều có nhanh 300 vị. E rằng bốn phía hải vực trúc cơ tán tu đều gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Trên thực tế, một chút tu tiên thế gia tu sĩ cũng muốn gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Chỉ tiếc, bởi vì thế gia quy củ, bọn hắn vô pháp thoát khỏi mà thôi. Bằng không, Lưu Ly Thánh Các thành viên số lượng còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đã như vậy, ta ngày mai liền đi Linh Sơn tuyên giáo. Tô Hạo khẽ gật đầu. Nói xong, hắn liền lách mình rời đi, về tới bế quan địa phương. "Đúng rồi, giúp ta tìm một chút có khả năng tăng lên thần niệm công pháp." Đột nhiên, giữa không trung truyền đến thanh âm Tô Hạo. "Thuộc hạ minh bạch." Chu Hải liền vội vàng gật đầu. Tuy là không biết rõ Tô Hạo tại sao muốn thu thập thần niệm điện tịch, nhưng xem như thuộc hạ, hắn chỉ cần thành thành thật thật đi làm là đủ. Tô Hạo nguyên cớ muốn những điện tịch này là muốn tăng lên chính mình thần niệm, khống chế càng nhiều phù khôi. Hiện nay, thần niệm của hắn không tính cường đại, chỉ có thể khống chế một cái màu vàng kim phù khôi. Muốn khống chế cái thứ hai, liền không làm được. Bởi vậy, hắn cần tăng lên thần niệm. Hơn nữa, thần niệm đối tu sĩ mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Rất nhanh, Lưu Ly Thánh các chủ sắp thuyết giáo tin tức liền truyền ra. Hễ nghe được tin tức này, tu sĩ đều thần sắc kích động, tâm tình bành trướng. Cuối cùng, đây chính là đỉnh tiêm nguyên anh thuyết giáo. Hễ có thể từ lần này thuyết giáo bên trong đạt được một chút hữu dụng thu hoạch, bọn hắn chẳng phải là muốn bay lên. Cho nên, Lưu Ly Hải tu sĩ cơ hồ tất cả đều điên cuồng. Một chút thế lực chi chủ đều mười phần tâm động. Rất nhanh, tin tức liền truyền đến xung quanh hải vực. Trong chốc lát, bao gồm Lưu Ly Hải tại bên trong nhiều hải vực, gió nổi mây phun. Chương 39, các ngươi nói đúng, mà tu lại đến. Chương 39, các ngươi nói đúng, mà tu lại đến. Sau một thời gian ngắn, Bích Vân Hải, Bích Vân Quan, tin tức đã truyền đến nơi này. Bích Vân Quan quán chủ Trần Thành lúc này đang ngồi ở ngọc dựa bên trên, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ một mai phù bài. Cái gọi phù bài liền là truyền lại tin tức một loại đồ vật. Nhìn xong tin tức sau, trên mặt của Trần Thành xuất hiện vẻ dãy rủa. Lưu Ly các chủ giảng đạo a, một vị đỉnh tiêm nguyên anh tu luyện tâm đắc, loại cơ duyên này đối với hắn dạng này tuổi thọ không nhiều kim đan đỉnh phong tới nói có cực mạnh lực hấp dẫn. Có thể nói bất luận cái gì kim đan tu sĩ đều không thể coi thường loại cơ duyên này. Nếu là hắn có thể từ Tô Hạo Tuyết giáo bên trong cảm ngộ ra một vài thứ, không chừng liền có thể đột phá đến nguyên anh cảnh a. Một khi đột phá thành công, thực lực của hắn không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng, tuổi thọ cũng sẽ tăng vọt rất nhiều. Đại cảnh giới đột phá, quan hệ nhiều loại nhân tố. Nói thí dụ như thiên phú tư chất, tài nguyên tu luyện, tu đạo cảm ngộ các loại. Hắn thân là Bích Vân Quan quán chủ, tự nhiên không thiếu tài nguyên. Hiện tại hắn thiếu sót nhất chính là tu đạo cảm ngộ. Chỉ cần cảm ngộ có khả năng tăng lên đi lên, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Quan chủ. Đúng lúc này, Bích Vân Quan mấy vị kim đan tu sĩ nhộn nhịp lách mình mà tới, chắp tay mở miệng nói. Mỗi người bọn họ nhìn lên đều cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn cũng biết tin tức, trong lòng vô cùng kích động. Ngày trước thời điểm, nguyên anh tu sĩ căn bản không có khả năng xuất hiện tại vắng vẻ hải vực. Vô luận là Bích Vân Hải, vẫn là Lưu Ly Hải, đều là vị trí vắng vẻ cỡ nhỏ hải vực. Nó nội bộ tài nguyên cùng linh khí, cùng cỡ lớn hải vực so sánh, khoảng cách cực lớn. Bởi vậy, bọn hắn tu luyện tới bây giờ, chủ yếu đều dựa vào chính mình chậm rãi cảm ngộ. Nếu là có cao nhân chỉ điểm, tiền bối dẫn đường, bọn hắn nhất định có thể ít đi một chút đường vòng, càng nhanh đột phá cảnh giới. Tuy là trước mắt những cái này kim đan tu sĩ đều không có nói chuyện, nhưng Trần Thanh đã minh bạch ý tứ của bọn hắn. Chỉ bất quá, nội tâm hắn vẫn là có chút dầu dị. Yên lặng một lát sau, Trần Thanh thở dài một hơi. Bích Vân Quan thế nhưng lão tổ hao phí to lớn tâm huyết, thật vất vả mới tạo dựng lên to lớn cơ nghiệp a. Hắn vừa dứt lời, liền có một vị kim đan trưởng lão phản bác. Quan chủ, theo lão phu tới nhìn, Lưu Ly Thánh Các vùng dậy, đã thế không thể đỡ. Hiện tại gia nhập vào, chúng ta còn có thể nắm giữ nhất định quyền lợi cùng địa vị. Thời gian lại kéo lời nói, một khi Lưu Ly Thánh Các dự định đối chúng ta xuất thủ, vậy thì phiền toái. Sau một khắc, một vị khác kim đan tu sĩ cũng mở miệng. Đúng vậy a. Quan chủ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, chúng ta không thể do dự nữa. Không tệ, quan chủ, vị kia Tô tiền bối tâm tính cao thượng, chúng ta đi theo hắn, đãi ngộ khẳng định không kém. Còn mời quan chủ nghĩ lại. Trong ngay mắt, cơ hồ tất cả kim đan tu sĩ đều tại chắp tay thỉnh cầu, hy vọng có thể gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Cuối cùng, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể đi nghe Tô Hạo thuyết giáo. Ngươi, các ngươi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, ngón tay Trần Thanh run lên, trợn mắt tròn xoe. Nhưng rất nhanh, hắn lại thần sắc chán nản, vô lực gục đầu xuống. Ngay sau đó, Trần Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp ho nhẹ một tiếng. Các ngươi nói đúng. Lời này vừa nói ra, tại trận kim đan đều sửng sốt một chút. Trần Thanh sắc mặt đỏ lên, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Không có cách nào, một vị đỉnh tiêm nguyên anh thuyết giáo cơ duyên, hắn cũng cực kỳ trông mà thèm a. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ở trong lòng lẩm nhẩm. Xin lỗi rồi, lão tổ. Nếu như thế, chúng ta bây giờ liền tiến về Lưu Ly đảo a. Đương nhiên, Trần Thanh chậm chậm đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói, "Được." Rất nhiều kim đan tu sĩ lấy lại tinh thần, nhộn nhịp gật đầu, vui vẻ ra mặt. Bọn hắn sau khi rời đi, Trần Thanh ánh mắt ngắm nhìn Lưu Ly đảo chỗ tồn tại phương vị, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hai năm trước, bọn hắn Bích Vân Quan cường giả ra hết, tiến về Lưu Ly Hải tranh đoạt truy thú cơ duyên, uy hiếp Lưu Ly các chủ. Như thế nào hăng hái, nhưng hôm nay lại đi, không nghĩ tới cũng là gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Kinh người như thế chuyển biến, coi là thật thế sự vô thường. Thử Quang Hải, Kim Đao Môn. Từ lúc Kim Đao Môn môn chủ Vân Thiên Ngai bị huyết cực hắc ma chém giết sau, Kim Đao Môn danh vọng liền hạ thấp rất nhiều, sĩ khí cũng giảm bớt không ít. Rất nhiều trong tông tu sĩ thậm chí đều muốn mưu phản tông môn, thay quang minh tiền đồ. Cuối cùng, một vị kim đan đỉnh phong vẫn lạc, ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản cường thịnh Kim Đao Môn cũng bởi vậy bị thương nặng. Lại thêm, Kim Đao Môn tông môn nội tình đều bị Tô Hạo cầm đi. Điều này sẽ đưa đến Tử Quang Hải cái khác kim đan thế lực có chút dục dịch. Thời điểm then chốt, may mắn Kim Đao Môn đại trưởng lão xuất quan, kịp thời ổn định thế cục. Một đoạn thời khắc, tông môn đại điện bên trong, nơi này ngay tại cử hành một tràng tông môn hội nghị, đẳng cấp cực cao, có thể tham gia đều là kim đan tu sĩ. Đại trưởng lão, ta đề nghị gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Đương nhiên, một vị nào đó trưởng lão trong môn phái đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Kim Đao Môn đại trưởng lão là một vị râu tóc bạc trắng lão giả áo tím. Lúc này, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ vị trưởng lão này, trầm giọng dò hỏi, nói một chút nguyên nhân. Vị yêu kim đan trưởng lão hít sâu một hơi, đại trưởng lão, một vị đỉnh tiêm nguyên anh thuyết giáo cơ duyên, đối chúng ta tới nói, không thua kém một tràng đại tạo hóa. Thứ yếu, chúng ta nếu là không gia nhập Lưu Ly Thánh Các, sớm muộn sẽ bị một chút có lòng người để mắt tới, bọn hắn khẳng định sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp, liên thủ đối phó chúng ta. Tuy là Lưu Ly Thánh Các không nhất định sẽ xuất thủ, nhưng Bích Vân Quan không thể không phòng a. Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Môn chủ sau khi mất đi, tông ta thực lực giảm lớn. Trần Thanh lão gia hỏa kia, khẳng định đã trong bóng tối tính toán. Chỉ có gia nhập Lưu Ly Thánh Các, đạt được vị kia Lưu Ly các chủ che chở, chúng ta mới có thể bình yên vô sự vượt qua nguy cơ. Nói xong, vị này kim đan trưởng lão liền trầm mặc, không nói nữa. Cuối cùng, nên nói, hắn đều đã nói xong. Còn lại, liền nhìn đại trưởng lão lựa chọn ra sao. Ngôi thẳng chủ vị lão giả áo tím, do dự một lát sau, cũng gật đầu một cái. Vân trưởng lão nói không sai, lão phu cũng tán thành. Các vị là cái gì thái độ? Nói xong, hắn nhìn quanh một phía. Rất nhanh, cơ hồ tất cả kim đan tu sĩ đều gật đầu. Hảo, từ hôm nay, lại không kim đan môn. Đại trưởng lão tay phải bung lên, thông chi các đệ tử lập tức tới tông môn quảng trường tập hợp. Được, tất cả kim đan trưởng lão nhộn nhịp cười lấy chắp tay. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời mới nổi lên một chút màu trắng bạc, trình tọa Lưu Ly Hải đã trải qua bắt đầu náo nhiệt vui mừng. Bởi vì hôm nay liền là Lưu Ly các chủ giảng đạo ngày, mắt trần có thể thấy Lưu Ly đảo ngoại vi bốn phương tám hướng khắp nơi đều có tu sĩ bay tới. cho dù bọn hắn vô pháp tại trên linh sơn nghe nói, cũng nghĩ qua tới vây xem một thoáng. Hơn nữa, thuyết giáo sau khi kết thúc, bọn hắn cũng có thể tiêu phí một chút tài nguyên, từ kẻ nghe đạo nơi đó, nghe ngóng một chút cảm ngộ. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể có chút thu hoạch ra. Nhưng mà, rất nhiều tu sĩ không có chú ý tới. Lưu Ly Hải bên ngoài, không trung tầng mây, đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ, cùng hắn tu sĩ khác biệt. Người này người mặc áo đen, toàn thân bao phủ tại mây đen bên trong, toàn bộ người nhìn lên mười phần âm u cực kỳ hiển nhiên, đây là một vị ma tu. Chương 40, quần tu tề tụ, thuyết giáo bắt đầu. Chương 40, quần tu tề tụ, thuyết giáo bắt đầu. Người này nhìn lên mười phần cao lớn, vóc dáng dị thường khôi ngô. Trên đầu hắn khoác lên mũ trùm rất dài, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt. Chỉ có hai đạo đôi mắt đỏ tươi như máu, trần trụi đi ra. Máu cực, ngươi là chết tại tòa này hải vực sao? Một đoạn thời khắc, áo đen thân ảnh tự lẩm bẩm. Thanh âm của hắn cực kỳ cổ quái, không nam không nữ, có chút thiên trùng tính. Hơn nữa, nếu là có người tại cái này, liền có thể nghe ra trong giọng nói của hắn, cất giấu đáng sợ nộ hỏa. Bản tọa đời này gặp phải chi kỷ, số lượng cũng không nhiều, ngươi có thể tính toán một cái. Yên tâm đi, máu cực đạo hữu, bản tọa sẽ vì ngươi báo thù. Áo đen thân ảnh sau khi nói xong, liền biến mất không gặp. Ai cũng không rõ ràng hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Lưu Ly đảo, trong Lưu Ly thành cát. Lúc này, Tô Hạo ngay tại chỉnh lý chính mình y trang. Cuối cùng, lập tức liền muốn giảng nói. Đối mặt nhiều như vậy kim đan tu sĩ, cùng trúc cơ tu sĩ, hắn tự nhiên đến hơi sửa sang một chút. Đứng ở trước gương, chẳng biết tại sao, Tô Hạo cảm giác Trích Tiên dị tượng uy năng dường như tăng cường. Hắn dung mạo cùng mới bắt đầu so sánh, có vẻ như càng tuấn giật. Chẳng lẽ tu vi gia tăng sau, những cái này đã mở khóa hư nghĩ dị tượng cũng sẽ đi theo gia tăng uy năng. Trong đầu Tô Hạo không kèm nổi bốc lên ý nghĩ này. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Mới chút cơ cảnh, liền như vậy tuấn giật phi phàm. Đẳng hắn cảnh giới thăng càng cao thì còn đến đâu? Các chủ, thời gian nhanh đến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm Chu Tuyết Như. Những lời này trực tiếp cắt ngang Tô Hạo, đem hắn suy nghĩ kéo lại. Được, ta hiểu được. Thu lại nỗi lòng sau, Tô Hạo khẽ gật đầu. Sau một khắc, hắn thi triển hư nghĩ dị tượng, Nguyên Anh. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông khí tức từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Mặc cho ai tới nhìn, hắn hiện tại cũng là hàng thật giá thật Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ bất quá, hắn chủ động giảm bớt rất nhiều uy áp. Bằng không, những cái kia kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, căn bản là không chịu nổi. Không sai biệt lắm. Hơi điều chỉnh một phen sau, Tô Hạo đi ra lầu cát. Lưu Ly Thánh Các bên ngoài, trông thấy đi ra Tô Hạo sau, Chu Tuyết Như rõ ràng sửng sốt một chút. Tuy là ngày bình thường không thiếu tiếp xúc, nhưng nàng thế nào cảm giác, các chủ hôm nay dường như biến đến có khí chất hơn. Đi thôi. Sau một khắc, thanh âm Tô Hạo truyền vào bên tai của nàng, đem nàng suy nghĩ kéo lại. Được, các chủ. Chu Tuyết Như sững sờ gật đầu. Hiu. Sau một khắc, hai người nộn nhịp phá không, hướng về Linh Sơn bay đi. Bên cạnh Lưu Ly Thánh Các tòa này Linh Sơn, nhưng thật ra là Chu Hải đám người, hao phí to lớn đại giới, từ tòa nào đó cỡ lớn hải vực mua lại. Cái này Linh Sơn linh khí dư dả, cao tới ngàn trượng, đỉnh phong 10 phần bằng phẳng, đã xây dựng một tòa cỡ lớn quảng trường. Sơ bộ tính toán, tòa này quảng trường đủ để dung nạp mấy vạn người. Trên một chút lời nói, dung nạp mười mấy vạn người cũng không có vấn đề gì. Lúc này, trên quảng trường khắp nơi đều là tu sĩ thân ảnh. Từ xa nhìn lại, hình như đã chiếm hết quảng trường. Nhưng trên thực tế, nhân số đại khái chỉ có 3000 người. Loại trừ Lưu Ly Thánh Các thành viên, cái khác hơn 2000 vị tu sĩ, cơ hồ đều là cái khác hải vực tán tu, cùng một bộ phận thế lực thành viên. Trong đó liền bao gồm Bích Vân Hải Bích Vân Quan, còn có Tử Quang Hải Kim Nam Môn. Chỉ là hai cái này thế lực, liền có hơn 1000 người. Không ngờ, chúng ta còn có một chỗ cộng sự thời điểm. Quảng trường tuyến đầu, Mục Tuyệt xếp bằng ở cái này. Có thể ngồi tại mảnh này khu vực, chỉ có Kim Đan tu sĩ. Ha ha, kỳ thực lão phu đã chờ đợi ngày này, chờ đợi đã lâu. Bây giờ, cuối cùng được đền bù chỗ nguyện, cũng coi như chấm dứt một nỗi lòng. Nghe được Mục Tuyệt lời nói, Bích Vân Quan quan chủ Trần Thành, lập tức cười sang sảng một tiếng. Lời này vừa nói ra, đứng ở sau lưng hắn mấy cái Bích Vân Quan Kim Đan tu sĩ, cùng trúc cơ tu sĩ, nhộn nhịp cúi đầu xuống. Chính mình quán chủ mặt, biến đến thật là nhanh a. Rõ ràng 2 năm trước, bị Tô Hạo đuổi ra sau, hắn còn tại chửi ầm lên. Nói cái gì, tương lai nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp liếm lên tới. Ha ha, không tệ. Ta Kim Đao môn cũng là như thế, một mực đối Lưu Ly các chủ, khâm phục tột cùng. Đương nhiên, ngồi ở một bên Kim Đao môn đại trưởng lão mở miệng. Hắn nuốt dâu cười to nói, các chủ thực lực, các ngươi đều rất rõ ràng. Hắn nếu là thật sự muốn dùng mạnh, chúng ta những cái này Kim Đan tu sĩ, làm sao có khả năng chống đỡ được. Cũng may các chủ tâm tính cực cao, tính tình ôn hòa, không thích sát phạt, chưa từng có lấn ép qua thế lực khác. Hơn nữa, các chủ lúc trước diện sát huyết cực hắc ma, cứu vớt vô số sinh linh tính mạng. Như vậy đại thiện cử chỉ, thật làm cho chúng ta khâm phục. Có khả năng đi theo dạng này một vị nguyên anh tiền bối, là phúc khí của chúng ta a. Nghe nói như thế, Mục Tuyệt cùng Trần Thanh liếc mắt nhìn nhau. Tuy là đoạn văn này bên trong có một chút khoa trương thành phần, nhưng rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác liền là như vậy. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn hắn nắm giữ Tô Hạo thực lực như vậy, chỉ sợ sớm đã bắt đầu ngầm chiếm mỗi đại thế lực, phong cuồng đoạt lại tư nguyên a. Nhưng Tô Hạo cũng không có làm như vậy. Đúng vậy a, chúng ta hải vực có thể có Tô tiền bối tọa chấn, đích thật là một kiện chuyện may mắn. Trần Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng ánh mắt phức tạp cảm thán nói, nguyện làm các chủ chịu chết. Mục Tuyệt thần sắc nghiêm túc, nói rất nghiêm túc, tựa hồ là chân tình bộc lộ. Các chủ đến. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, phương xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, rơi vào chỉnh tọa trên quảng trường. Trong chốc lát, nguyên bản ồn ào vui mừng quảng trường, triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả tu sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước đài cao, không dám có chút lơ biếng. Ước chừng 2-3 hơi sau, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Hạo từ trên trời giáng xuống, đạp không mà tới. Cuối cùng, hắn rơi vào lưu ly ngọc thạch chế tạo trên đài cao, chắp hai tay sau lưng, quan sát mọi người. Bái kiến các chủ. Mục Tuyệt trước tiên đứng dậy, mặt hướng Tô Hạo, cung kính cúi đầu. Nhìn thấy một màn này, Bích Vân quan chủ Trần Thanh, cùng Kim Đao môn đại trưởng lão, lập tức nhộn nhịp đứng dậy, cung kính cúi đầu. Tới đều tới, cái kia có cấp bậc, bọn hắn tự nhiên đều có. Bái kiến các chủ. Phía dưới rất nhiều tu sĩ, lúc này cũng liền bận bịu đứng dậy, nhộn nhịp cung kính cúi đầu. Chỉ một thoáng, chỉnh tọa trên quảng trường, sóng âm cuồn cuộn, vang vọng bát phương. Tô Hạo đứng chắc tay, không giận tự uy. Hắn toàn thân tản ra một cỗ nguyên anh uy áp, quét ngang toàn trường. Cảm ứng được cỗ khí tức này sau, tất cả tu sĩ nhộn nhịp tâm thần run lên. Lập tức trên quảng trường tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, Tô Hạo khẽ gật đầu. Nhìn tới thuyết giáo chuyện này, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng rất lớn. Lại có nhiều tu sĩ như vậy gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến mấy cái người quen. Nói thí dụ như Bích Vân quan chủ Trần Thanh. Nhớ ngày đó, vị này Kim Đan tu sĩ còn chủ động đưa hắn một chút bà bối. Nói thí dụ như tòa này dưới chân linh sơn bố trí trận pháp, liền là Trần Thanh bức kia tứ giai trận đồ. Còn thật đừng nói, dùng rất tốt. Không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống a. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo chậm chậm mở miệng nói, cảm ơn các chủ. Đám tu sĩ nhộn nhịp chắp tay, theo tự ngồi xuống. Bản các chủ liền không lãng phí thời gian, lập tức tất cả mọi người ngồi xuống. Tô Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay thuyết giáo đến đây bắt đầu. Chương 41, tu hành bốn vị tiên tận lực. Chương 41, tu hành bốn vị tiên tận lực. Thanh âm Tô Hạo mười phần lãnh đạm, nghe không ra cụ thể tâm tình. Cuối cùng, tại dưới loại trường hợp này, hắn cần bảo trì tuyệt đối uy nghiêm. Người có cảm giác hay không, hôm nay các chủ nhìn lên càng tuấn giật phi phàm, hơn nữa khí chất cũng thay đổi đến càng xuất trần. Đồng nhiên, trên quảng trường ngồi xếp bằng Mục Tuyệt, thấp giọng mở miệng nói, đúng là như thế. Ngồi tại bên cạnh hắn Hứa Bân cười lấy đáp lại nói, bất quá này cũng bình thường. Cuối cùng, các chủ là người thế nào, một trường liền có thể diện sát huyết cực hắc ma đỉnh tiêm nguyên anh, có loại khí chất này không thể bình thường hơn được. Cũng đúng. Mục Tuyệt gật đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, liền ngậm miệng lại. Cuối cùng, Tô Hạo ngay tại trên đài cao, lập tức liền muốn giảng nói. Bọn hắn nhưng không dám quá mức cản rỡ. Trên đài cao, Tô Hạo quan sát mọi người, thần sắc hơi động. Hôm nay muốn giảng đồ vật gì, trong lòng hắn đã nắm chắc. Chủ yếu đều là cái kia hai bản trong bút ký tinh hoa nội dung. Một khi nói ra, hắn tin tưởng tại nơi trốn có tu sĩ, khẳng định bao vừa ý chỉ bất quá, những người này đến tuột cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, hắn liền không còn được. Nếu như thực sự có người bởi vì lần này thuyết giáo, đột phá cảnh giới, tăng lên thực lực, vậy đối với Lưu Ly Thánh Các tới nói, cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng, hiện tại Lưu Ly Thánh Các nhìn như cường đại, nhưng cùng chân chính đỉnh tiêm đại thế lực so sánh, vẫn là khoảng cách không nhỏ. Cái chênh lệch này, chủ yếu thể hiện tại cao cấp về mặt chiến lực. Nói thí dụ như, nguyên anh tu sĩ số lượng. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo chậm chậm mở miệng nói, tu tiên một đạo, vốn là nghịch thiên nhi hành, là một loại thân thể con đường tiến hóa, tranh độ con đường. Tu sĩ mỗi đột phá một cái cảnh giới, bản thân lực lượng liền sẽ tăng trưởng rất nhiều, nắm giữ càng cường đại hơn lực phá hoại. Mà những cái này lực phá hoại tăng lên, vừa vặn là thiên đạo kiêng kỵ nhất đồ vật. Cho nên, làm tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau, thiên đạo liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, đoạn tuyệt tu sĩ con đường phía trước. Trên thực tế, thiên kiếp cũng là một loại sàng lọc cơ chế, cường giả sống, kẻ yếu chết. Bởi vậy, tu sĩ nhất định cần tại mỗi một cái tiểu cảnh giới đều đánh hảo cơ sở, mới có hy vọng vượt qua tương lai thiên kiếp. Theo lấy Tô Hạo lời nói, xông xáo bát phương. Trên quảng trường mỗi một cái tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Dần dần, rất nhiều tu sĩ đều đối Tô Hạo nói nội dung rất tán thành. Tu tiên mang tới lực lượng tăng trưởng, hoàn toàn chính xác làm người trầm mê. Nhưng muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng lại mười phần gian nan. Thiên tư kém một chút, khả năng sẽ ở một cái nào đó tiểu cảnh giới, một thẻ liền là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Thiên tư tốt một chút, tuy là đột phá càng nhanh, nhưng cũng sẽ gặp phải thiên kiếp uy hiếp. Bởi vậy, tu tiên một đường, chủ yếu liền là tại nghịch thiên nhi hành, không ngừng tranh độ. Một khi trong quá trình này xuất hiện cái gì sai lầm, có khả năng liền trực tiếp vỡ lạc. Nghĩ tới đây, một chút tu sĩ trên mặt đều hiện lên ra bất đắc dĩ cùng vẻ tuyệt vọng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Tô Hạo lời nói hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Tiếp xuống, ta sẽ đem đi qua đột phá cảnh giới liên quan kinh nghiệm cáo chi các ngươi. Đến tột cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ có thể nhìn mỗi người tạo hóa. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều lên tinh thần, trong lòng chấn động. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, tài nguyên tu luyện bọn hắn có thể chậm rãi góp nhặt, nhưng loại cảnh giới này càng ngộ cũng quá khó thu được. Cần biết đạo không thể khinh truyền. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên đến tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Các vị đang ngồi, tối thiểu đều là trúc cơ tu vi. Bởi vậy, ta liền không lại lời thừa hệ thống tu luyện, chắc hẳn các ngươi đều hiểu. Luyện khí liền không nói, ta trước từ trúc cơ bắt đầu nói đi. Tô Hạo chắp hai tay sau lưng, mỉm cười. Như thế nào trúc cơ? Nó bản ý làm rèn đúc tu đạo căn cơ. Chỉ có căn cơ đủ cường đại, tương lai mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Như thế nào rèn đúc tối cường căn cơ? Theo ta thấy tới. Trên đài cao, Tô Hạo chậm rãi mà nói, không chút hoang mang giảng giải. Trên quảng trường, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều nghe tới cực kỳ nghiêm túc. Cho dù là kim đan tu sĩ, cũng tại như có điều suy nghĩ, tỉ mỉ lắng nghe. Tuy là tu vi của bọn hắn đã vượt qua chút cơ cảnh, nhưng Tô Hạo nói nội dung cũng có thể để bọn hắn xuất hiện một chút mới suy nghĩ. Ước chừng sau một canh giờ, Tô Hạo kể xong có quan hệ chút cơ hết thể nội dung. Đài cao phía dưới chút cơ các tu sĩ, từng cái sắc mặt đỏ lên, thần sắc vô cùng kích động. Thậm chí, hình như đã cảm ngộ đến cái gì, muốn thử nghiệm đột phá. Tiếp xuống, Tô Hạo bắt đầu giảng giải trong kim đan dung. Như thế nào kim đan? Kim người, kiên định mới vĩnh cửu, là không hỏng đồ vật. Đan giả, em dịu chỉ sạch, là vô cấu đồ vật. Cả hai phân biệt đại biểu nhục thân cùng thần hồn, hợp nhất liền làm kim đan. Không thể phủ nhận là kim đan cảnh tu sĩ đã nắm giữ cực mạnh lực lượng. Trong đó cường đại người có khả năng rời núi lấp bể, tồi thành đoạn núi cao. Mà kim đan cảnh lại nhưng phân sơ kỳ, trung kỳ. Có quan hệ nội dung kim đan cảnh, Tô Hạo ước chừng nói hơn một canh giờ. Nói xong, Tô Hạo dừng lại. Chu Tuyết Như tay mắt lanh lẹ, tâm thần của nàng hơi động, vội vã bưng lấy chén trà, lách mình mà tới, đem chén trà đưa tới. Ừm. Tô Hạo khẽ gật đầu, nhấp một miếng. Cũng không phải hắn miệng đắng lưỡi khô, mà là hắn đến cho những người này tiêu hóa thời gian. Nói quá nhiều, hắn sợ những tu sĩ này nghe tới mơ hồ. Trên quảng trường, Tô Hạo sau khi nói xong, những cái kia trúc cơ tu sĩ chủ yếu đều một mặt ngộp bức. Cuối cùng, bọn hắn tu vi không đủ, còn lý giải không được kim đan nội dung. Một chút kim đan tu sĩ thì cúi đầu như có điều suy nghĩ, hình như trong lòng có một chút ý nghĩ. Còn có lác đác mấy người, ánh mắt biến đến càng ngày càng sáng, đã có rõ ràng thu hoạch. Những người này liền bao gồm Mục Tuyệt. Tu vi của hắn vốn là đến gần kim đan đỉnh phong, hơn nữa thiên tư của hắn cùng ngộ tính đều không kém. Bây giờ chỉ cần tiêu hóa những nội dung này, rất nhanh hắn liền có thể đột phá cảnh giới. Ước chừng nửa nén hương sau, Tô Hạo lần nữa mở miệng nói: "Tiếp xuống, ta giảng một chút nguyên anh cảm ngộ." Vừa mới nói xong, tất cả tu sĩ tất cả đều mừng rỡ. "Nguyên anh, đây chính là trên kim đan cảnh giới a, cũng là bọn hắn những người này tha thiết ước mơ cảnh giới. Tuy là tu vi của bọn hắn khoảng cách nguyên anh còn rất xa, nhưng nghe nghe xong cũng tốt, có lẽ liền có thể có chỗ cảm ngộ đây." Nguyên anh liền là tu luyện nguyên thần, hiện hóa thần hồn anh, là thể nội kim đan thêm một bước thăng hoa. Có quan hệ nguyên anh nội dung, Tô Hạo nói đến cũng không nhiều. Cuối cùng, cái kia hai bản nguyên anh lão quái bút ký, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính cái gì tu luyện cương lĩnh. Bởi vậy, phía trên ghi lại tu luyện nội dung cũng không nhiều. Một nén hương thời gian, Tô Hạo liền kể xong. Nói xong câu nói sau cùng sau, Tô Hạo cảm giác có chút tâm mệt. Thuyết giáo cái đồ chơi này, nói trắng ra liền là thu phát kiến thức. Nhưng mấu chốt chính là, tu vi thật sự của hắn, mới trúc cơ trung kỳ a. Bởi vậy, hắn có thể nói nhiều như vậy. Thật tận lực. Chương 42, Nam Cung Thanh Tuyết. Thua nên làm gì? Chương 42, Nam Cung Thanh Tuyết. Thua nên làm gì? Hôm nay thuyết giáo đến đây kết thúc. Đồng nhiên, trên đài cao, Tô Hạo chậm chậm mở miệng nói: "Các ngươi sau khi trở về, chậm rãi linh hội, tất nhiên có thể có thu hoạch." Vừa mới nói xong, tại nơi trốn có tu sĩ, tất cả đều đứng lên, hướng hắn cung kính cúi đầu. "Đa tạ các chủ." Bọn hắn là phát ra từ nội tâm kính nể. Cuối cùng, từ xưa đến nay, bọn hắn những cái này vắng vẻ trong hải vực, sinh ra nguyên anh tu sĩ quá ít. Hơn nữa, cho dù những cái này nguyên anh thuyết giáo, cũng sẽ che giấu, nói đến nửa thật nửa giả, không bỏ được lộ ra chân chính cảm ngộ. Nhưng Tô Hạo khác biệt. Tối thiểu nhất, bọn hắn tại nghe xong Tô Hạo thuyết giáo sau, là thật có thu hoạch ra. Cơ hồ mỗi một câu nói đều cần bọn hắn đi thật tốt giải thích, ngụ ý sâu xa. Loại này cách cục cũng không phải ai cũng có thể có. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ nắm giữ nguyên anh tu vi, có thể làm được Tô Hạo như vậy phải không? E rằng không có khả năng lắm. Nghĩ tới đây, trên quảng trường nhiều tu sĩ nhộn nhịp hướng Tô Hạo không người cúi đầu. Trong ánh mắt tràn ngập kính ý trong mắt bọn hắn, Tô Hạo không chỉ là lưu ly thánh các chủ, vẫn là một ngọn cho bọn hắn chỉ dẫn con đường phía trước tu hành minh đăng a. Trước khi đi, Tô Hạo quan sát mọi người, trầm giọng dặn dò: "Thế gian này bản linh, tu hành đều không dễ, mong rằng các vị thực lực sau khi tăng lên, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không muốn rơi vào ma đạo, tự giết lẫn nhau. Như vậy, ta nhân tộc tu sĩ chắc chắn huy hoàng hưng thịnh." Hắn nói đoạn văn này, cũng không phải muốn cho những người này quán thâu canh gà, mà là chính hắn tu vi thật sự cũng không cao. Nếu là những người này bành trướng, chọc tới một chút phiền phải lớn, vậy liền không ổn. Cuối cùng, trừ phi bạn bất đắc dĩ, bằng không, hắn thật không muốn lãng phí quy chân số lần. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tâm thần run lên. Đây chính là các chủ cách của ta. Lòng mang vật linh, tâm hướng nhân tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều xấu hổ túi thấp đầu. Bởi vì bọn hắn còn tại tưởng tượng lấy, tu vi sau khi đột phá, bắt đầu làm mưa làm gió. Như vậy vừa so sánh, bọn hắn phát hiện chính mình cách cục, vẫn là quá nhỏ. Trên đài cao, Tô Hạo cũng không để ý những người này là ý tưởng gì. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về, tiếp tục bế quan tu hành. Nhưng đột nhiên, phương xa thương cung đỉnh, có một đạo ánh sáng trắng bạc, túng hành mà tới. Khí tức vô cùng cường đại. Ngay sau đó, một thanh âm truyền đến, vang vọng chỉnh tọa quảng trường. Thiên Kiếm Tông đệ tử, Nam Cung Thanh Tuyết, cầu kiến Lưu Ly các chủ. Kèm theo tiếng nói vừa ra, rất nhiều tu sĩ ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy đạo kia ánh sáng trắng bạc rơi vào giữa không trung, hóa thành một đạo bóng dáng bay trắng. Nữ tử này dung mạo tuyệt thế, tóc bạc trắng bay lượn. Tất nhiên, cùng bề ngoài so sánh, nữ tử này trên mình phát ra cường đại kiếm ý, càng để cho người ghé mắt sợ hãi thán phục. Thiên Kiếm Tông, Thiên Tinh Hải bên trong, gần với Thiên Tinh Cung đỉnh tiêm đại thế lực. Đương nhiên, một vị nào đó kim đan tu sĩ, con ngươi co rụt lại, thần sắc cả kinh nói: "Thiên Kiếm Tông đệ tử?" Trên đài cao, Tô Hạo thần sắc hơi động. Hắn bắt đầu tại trong đầu lục soát có quan hệ Thiên Kiếm Tông tin tức. Căn cứ điển tịch ghi chép tới nhìn, Thiên Kiếm Tông truyền thừa lịch sử xa xưa, một mình chiếm cứ lấy một tòa cỡ lớn hải vực. Tông môn hắn lao tổ chính là siêu việt hóa thần đỉnh tiêm cường giả, thực lực phi thường đáng sợ. Nghe nói tại xa xưa thời đại, người này từng khiêu chiến qua Thiên Tinh Cung, tuy là cuối cùng không thắng, nhưng danh vọng phóng đại. Hiện nay, dù cho đi qua năm tháng rất dài, Thiên Kiếm Tông vẫn là trong Thiên Tinh Hải, loại trừ Thiên Tinh Cung bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Thậm chí có thể nói, Thiên Kiếm Tông liền là tất cả kiếm tu trong suy nghĩ tuyệt đối thánh địa. Nơi này có đủ loại kiếm đạo tuyệt học, cùng đủ loại kiếm đạo cảm ngộ. Nhưng mà, Thiên Kiếm Tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn vô cùng khắc nghiệt. Đến mức mỗi một cái thời đại, Thiên Kiếm Tông đệ tử số lượng đều không siêu trăm người. Thiên Kiếm Tông đệ tử tìm ta, đến tụt cùng làm chuyện gì? Lấy lại tinh thần, trong lòng Tô Hạo lẩm bẩm. Hắn dường như chưa có tiếp xúc qua cái thế lực này a. Bất quá, nhìn thấy nữ tử này trong mắt hừng hực chiến ý nội tâm Tô Hạo, không kềm nổi lộ bộ một thoáng. Hắn dường như đoán được nữ tử này ý nghĩ. Vạn Bối Nam Cung Thanh Tuyết, cầu kiến Lưu Ly các chủ. Vùng trời chân trời, lập tức không người trả lời. Nữ tử bay trắng, nhướng mày, tăng thêm âm thanh. Đến. Tránh không khỏi. Ngươi có chuyện gì? Trong lòng thở dài một hơi. Trên đài cao, Tô Hạo chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm. Bù bù. Sau một khắc, Nam Cung Thanh Tuyết hóa thành một đạo ánh kiếm màu bạc, trực tiếp xông về quảng trường. Trên quảng trường các tu sĩ vội vã thần sắc kinh hoàng tránh ra con đường, không dám ngăn cản. Cuối cùng, nữ tử này khí tức quá cường đại, chỉ sợ là Kim Đan đỉnh phong a. Vâng. Sau một lát, Nam Cung Thanh Tuyết rơi vào trên quảng trường, nhấc lông mày nhìn về phía Tô Hạo. Lúc này, nàng không còn che lấp bản thân cảnh giới, khí tức trọn vẹn bạo phát. Chỉ một thoáng, trên quảng trường khí lãng cuồn cuộn, rất nhiều trúc cơ tu sĩ kém chút ngã xuống đất. Cũng thật là Kim Đan đỉnh phong. Hơn nữa, khoảng cách đột phá Nguyên Anh đều không xa. Bích Vân Quan quán chủ Trần Thành hơi biến sắc mặt, thần sắc chấn động. Căn cốt hết sức trẻ tuổi, nhiều nhất bất quá 30. Tô Hạo nhìn một chút nữ tử, trong lòng như có điều suy nghĩ. Theo lý mà nói, muốn đột phá đến Kim Đan đỉnh phong cảnh giới này, không có trăm năm thời gian, là căn bản không làm được. Thiên Tinh Cung Vương Thần cùng Tiêu Vũ đã tính toán thiên tư cường đại. Hơn nữa, bọn hắn còn lương tựa Thiên Tinh Cung ngọn núi lớn này, căn bản là không thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong, cũng tiêu hơn 100 năm. Cùng trước mắt nữ tử này, căn bản là không có cách nào so. Đúng lúc này, đứng ở trên quảng trường Nam Cung Thanh Tuyết, chắp tay túi lầu nói: "Vạn Bối mấy ngày trước đây đi ra ngoài lịch luyện, nghe Lưu Ly Hải xuất hiện một vị Nguyên Anh kiếm tu, liền nghĩ đến tới xem một chút. Thuận tiện, lại lãnh giáo một chút tiền bối kiếm đạo." Nam Cung Thanh Tuyết nói đến rất nghiêm túc, nhưng nghe đến lời này bắt phương tu sĩ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, chỉ là Kim Đan đỉnh phong, liền dám đến khiêu chiến các chủ. Cái này cùng tự tìm cái chết có gì khác? Cần biết, mạnh như huyết cực hắc ma, đều bị các chủ một bàn tay chụp chết a. Kim Đan đỉnh phong, e rằng liền các chủ uy áp đều đỡ không nổi a. Bất quá, rất nhanh liền có người nhắc nhở. Nữ tử này muốn cùng các chủ so đấu, hẳn không phải là thực lực, mà là kiếm đạo tạo nghệ. Đơn giản tới nói, liền là so đấu song phương kiếm ý, ai mạnh ai yếu. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người liền phản ứng lại. Thì ra là thế. Lần này xem hiểu. Chỉ tiếc, kiếm ý loại vật này, huyền diệu khó hiểu. Bọn hắn đều không có tìm hiểu ra tới. Nếu như chỉ là đơn thuần so đấu kiếm đạo tạo nghệ, vị này Thiên Kiếm Tông kiếm tu, không hẳn không có phần thắng a. Đương nhiên, một vị trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ nữ tử váy trắng, ngựa khí có chút không xác định nói, bởi vì nữ tử này trên mình phát ra kiếm ý thập phần cường đại, dường như không kém gì lúc trước các chủ thi triển ngàn trượng kiếm vực a. Đối với nữ tử váy trắng tình cầu, Tô Hạo cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng, kiếm tu vốn là hiếu chiến, gặp được một vị kiếm ý cường đại tiền bối, muốn luận bàn một phen cũng rất bình thường. Nhưng Tô Hạo thân phận bây giờ là thủ, không có khả năng đối phương nói luận bàn, hắn liền một lời đáp ứng. Suy nghĩ chốc lát, Tô Hạo nhìn kỹ nữ tử váy trắng, ánh mắt nhìn thẳng nó dung nhan. Theo sau, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi muốn cùng ta luận bàn cũng được, chỉ bất quá, ngươi như thua, phải làm như thế nào?" Chương 43, Trường Hà Hiện, Thiên Địa Kinh, còn không nhận thua sao? Chương 43, Trường Hà Hiện, Thiên Địa Kinh, còn không nhận thua sao? Kiếm ý so đấu, đây là các kiếm tu thích nhất luận bàn phương thức. Một khi thắng, liền có thể lòng tin gấp đôi, tăng lên kiếm đạo cảm ngộ. Nếu là thua, vậy liền đến nhìn đạo tâm kiên định không kiên định, có thể hay không kháng đi qua. Đối với cuộc tỷ thí này, Tô Hạo ngược lại không lo lắng chính mình thất bại. Cuối cùng, phía trước hắn mở khóa một đạo hương nghĩ dị tượng, kiếm ý Trường Hà, uy lực 10 phần khủng bố. Một khi thi triển đi ra, tuyệt đối có khả năng nghiền ép Nam Cung Thanh Tuyết kiếm ý, nhưng vấn đề là, người này lương tựa Thiên Kiếm Tông, đây là một tòa đỉnh tiêm đại thế lực, vạn nhất cho nàng làm tự bế làm thế nào? Trên quảng trường, Nam Cung Thanh Tuyết nghe được Tô Hạo lời nói, mặt mang ý cười đáp lại nói: "Ta như thua, nguyện chịu tiền bối trừng phạt. Mặt khác, xin tiền bối toàn lực xuất thủ, không muốn tàng tư. Vạn bối cũng sẽ không tùy tiện nhận thua." Nam Cung Thanh Tuyết thẳng tắp thân thể, váy trắng phiêu nhiên, nhìn lên tựa như một vị nữ kiếm tiên, 10 phần tự tin. "Rất tốt, bạn kia các chủ liền cho ngươi một cái cơ hội." Trên đài cao, Tô Hạo khẽ gật đầu. Hắn vừa dứt lời, trên quảng trường tất cả tu sĩ, tất cả đều quay người bay mất, không dám ở nơi này ở lâu. Liền một chút Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan đỉnh phòng, cũng lách mình rời đi. Cuối cùng, kiếm ý loại vật này, huyền diệu khó hiểu, uy năng khó lường, không cẩn thận, bọn hắn liền có khả năng bị thay bay vạ gió, bản thân bị trọng thương. Nói như vậy, nhưng là phiền toái. Kiếm vực, mở. Lập tức tất cả mọi người sau khi rời đi, Tô Hạo bên phải chỉ vung lên, thi triển hương nghĩ dị tượng, kiếm vực. Trong chốc lát, bên cạnh Tô Hạo liền nổi lên một tòa cỡ nhỏ kiếm vực, tản ra vô cùng mênh mông kiếm ý, cố kiếm ý này coi là thật bất phàm. Còn mời tiền bối chỉ giáo. Nam Cung Thanh Tuyết ánh mắt phát sáng lên, sắc mặt cũng thay đổi đến càng ngày càng hưng phấn. Nàng biết, chính mình không có tìm nhầm người. Vị này Lưu Ly các chủ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói đến đồng dạng, nắm giữ cực kỳ cường đại kiếm ý. Cực băng kiếm ý, ra. Sau một khắc, Nam Cung Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Qua trong giây lát, chỉnh tọa quảng trường đều chấn động một cái. Theo sau, một chuôi trăm trượng băng kiếm hư ảnh từ phía sau Nam Cung Thanh Tuyết chậm chậm hiện lên. Cùng lúc đó, còn có một chuôi lại một chuôi 10 trượng băng kiếm không ngừng từ sau lưng nàng bay ra, cơ hồ chiếm đoạt chỉnh tọa quảng trường. Suy, trong khoảnh khắc, từng đạo kiếm khí từ bên trên băng kiếm những cái này bắn ra, rơi vào trên quảng trường, lưu lại một đạo thâm thúy vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, dù cho là Kim Đan tu sĩ, cũng vì đó biến sắc. Bởi vì những cái này vết kiếm, tất cả đều tản ra cực hàn chi khí, để bọn hắn đều cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Tiên bối, đây cũng là vạn bối kiếm ý. Nam Cung Thanh Tuyết nhìn thẳng Tô Hạo, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nàng căn bản không tin, chính mình thất bại. Bởi vì Thiên Kiếm Tông đương đại tông chủ, tại nhìn thấy nàng một khắc này, liền chính miệng cùng nàng nói qua. Nàng sinh ra liền là kiếm tu. Tương lai, thiên hạ này kiếm đạo người đứng đầu bảo tọa. Chứ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trên thực tế, chính như tông chủ nói, từ lúc tiến vào Thiên Kiếm Tông, nàng một đường hát vang tiến mạnh, tu vi càng ngày càng tăng. Nhất là kiếm đạo tạo nghệ, rất nhiều trưởng lão đều không thể vượt qua nàng. Lâu dần, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, nàng đã cực kỳ khó gặp được đối thủ. Hôm nay, nàng nếu là có thể đánh bại trước mắt vị này Lưu Ly các chủ, vậy liền đại biểu lấy kiếm đạo của nàng tạo nghệ có khả năng nâng cao một bước. Không muốn tàng tư, vậy liền như ngươi chỗ nguyện. Tô Hạo thần sắc như thường. Theo sau, hắn thi triển hư nghĩ dị tượng, kiếm ý trường hà. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên thi triển kiếm ý trường hà, không biết rõ uy lực như thế nào, nhưng khẳng định không kém gì thiên giai công pháp Thương Thiên Thủ. Ầm ầm. Cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, chỉnh tọa Lưu Ly đảo bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau một khắc, thiên địa lại biến, gió nổi mây phun, lôi đình lập lòe. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các chủ nổi giận? Một chút trúc cơ tu sĩ vội vã ổn định thân thể. Bọn hắn ngơ ngác nhìn kỹ bầu trời, thần sắc nhìn lên có chút sợ hãi. Trên quảng trường, nguyên bản còn cực kỳ tự tin Nam Cung Thanh Tuyết thoáng cái liền hoảng hồn, sắc mặt cũng thay đổi đến có chút cứng ngắc. Bởi vì nàng từ Tô Hạo thể nội cảm nhận được một cỗ làm nàng hoảng sợ khủng bố lực lượng. Cỗ lực lượng này cũng không phải là tới từ nguyên anh tu sĩ uy áp, mà là thuần túy kiếm ý uy áp. Không, không có khả năng. Nam Cung Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người, trong miệng tự lẩm bẩm. Kiếm ý trường hạ, hiện. Đồng nhiên, Tô Hạo duỗi ra bên phải chỉ, tại không trung hơi điểm nhẹ. Nó thanh âm đạm mạc, phản phất sóng lớn một loại, nhấn chìm chỉnh tọa thiên địa. Ầm ầm. Theo sau, một đầu bảy sắc trường hạ, từ đầu ngón tay của hắn không ngừng ngoài chiều dân trào, cũng nhanh chóng hội tụ thành ngàn trượng lớn nhỏ, trực trùng bất tiêu. Hơn nữa, nó hình thể còn tại không ngừng tăng gọn. Đồng nhiên, rất nhiều tu sĩ kinh hãi phát hiện, dưới chân bọn hắn dẫm đạp đất này, ngọc thạch, dĩ nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ đều là kiếm ý. Vô luận là Lưu Ly đảo, vẫn là bốn phía cái khác đảo, tất cả đều hóa thành kiếm ý trường hà một bộ phận. Kiếm ý, hóa hình. Hơn nữa, số lượng có thể nói vô tận. Chẳng lẽ ngươi lĩnh hội chính là vô tận kiếm ý? Nam Cung Thanh Tuyết thân thể cứng đờ, trong tay nắm chặt trường kiếm trắng bạc, cũng bắt đầu run rẩy lên. Kiếm ý hóa hình a. Đây chính là trên lý luận tới nói, đỉnh phong nhất kiếm ý. Lại hướng lên cũng không phải là kiếm ý, mà là kiếm đạo quy tắc. Nhưng cái này sao có thể? Một tòa vắng vẻ hải vực nguyên anh tu sĩ, làm sao có khả năng lĩnh ngộ ra cường đại như vậy kiếm ý? Hơn nữa, người này lĩnh ngộ hóa hình kiếm ý, số lượng không khỏi cũng quá là nhiều a. Phải biết, liền Thiên Kiếm Tông tông chủ, tuy là cũng nắm giữ hóa hình kiếm ý, nhưng số lượng chỉ có mấy trăm đạo. Cùng Tô Hạo kiếm ý trường hà so sánh, khoảng cách quả thực quá lớn. Lấy lại tinh thần, Nam Cung Thanh Tuyết nhịn không được nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy Lưu Ly trên đài cao, Tô Hạo đứng chắc tay, giẫm lấy một đầu thải sắc trường hà, quan sát chúng sinh. Nó ánh mắt lạnh giá, sắc bén túc sát. Chỉ là nhìn một chút, liền sẽ để người tâm sinh cùng cụ. Kiếm ý của ngươi. Trầm mặc chốc lát, Nam Cung Thanh Tuyết cố gắng hé miệng, thân thể một trận lạnh bướt, hai tay phát run. Tại khủng bố như thế kiếm ý uy áp phía dưới, nàng trọn vẹn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nàng hiện tại trạng thái, phản phất như là một chiếc mưa lớn bên trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Cùng lúc đó, nàng cũng chú ý tới, phía sau mình từng đạo băng kiếm hư ảnh, nhộn nhịp nổ tung, chuyển ra nghiền nát âm thanh. Giờ khắc này, nàng có chút luống cuống. Cuối cùng, một khi băng kiếm hư ảnh toàn bộ nghiền nát, vậy liền mang ý nghĩa nàng đã thua. Từ đó về sau, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo con đường, rất có thể lại bởi vậy chôn bụi. Nam Cung Thanh Tuyết trong đôi mắt nổi lên một tia giãy giụa. Nàng đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Tại sao mình muốn tới nơi này, khiêu khích một vị khủng bố như thế nguyên anh kiếm tu? Đối mặt người này, đơn thuần so đấu kiếm ý e rằng liền Tiên Kiếm Tông tông chủ cũng không phải nó đối thủ a. Nam Cung Thanh Tuyết trong đầu không ngừng quần quật lấy những tâm tình này, tâm tình loạn đến cực điểm. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thanh âm Tô Hạo truyền vào bên tai của nàng. Còn không nhận thua sao? Chương 44, kiếm đạo độc tôn, thèm muốn a. Chương 44, kiếm đạo độc tôn, thèm muốn a. Nghe nói như thế, Nam Cung Thanh Tuyết sửng sốt một chút. Theo sau, nàng cắn chặt răng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Một mặt quật cường nhìn kỹ Tô Hạo. Rơi. Gặp nàng như vậy quật cường, Tô Hạo cười nhạt một tiếng, theo sau đưa tay ép xuống. Trong khoảnh khắc, kiếm khí trong trường hạ, quần quận đến vô số đạo kiếm khí. Tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, thẳng hướng Nam Cung Thanh Tuyết. Phát giác được khủng bố kiếm ý lực lượng, hướng chính mình phong cuồng đánh tới. Nam Cung Thanh Tuyết tâm thần, nhịn không được run một thoáng. Theo sau, nàng mở ra môi đỏ, dãy rủa lấy mở miệng nói. Tiền bối, ta. Tô Hạo không quan tâm, tiếp tục ép xuống ngón tay. Thoáng qua ở giữa, tương đạo kiếm khí đã nhanh muốn tới gần Nam Cung Thanh Tuyết cái cổ. Thời khắc nguy cấp, Nam Cung Thanh Tuyết cũng không đoái hoài tới mặt mũi cùng tôn nghiêm. Nàng nội vã mở miệng nói, "Ta nhận thua." Hô. Cơ hồ tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả kiếm khí, tất cả đều biến mất không thấy. Sau một khắc, hình như có một đạo gió mát phất phơ thổi, vung lên nàng cái kia tóc bạc trắng. Ngay sau đó, kiếm khí trường hà biến mất. Bốn phía hết thảy, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Ánh mặt trời sáng rỡ, từ thiên khung rơi xuống, chiếu vào Nam Cung Thanh Tuyết mặt tái nhợt bên trên. Hô, hô. May mắn còn sống sót Nam Cung Thanh Tuyết, hơi hơi thở hổn hển, thần sắc có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu là nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện trên trán của nàng đã chảy xuống không ít mồ hôi. Nàng chưa kịp tỉnh táo lại, sừng sững trên đài cao Tô Hạo, trầm giọng mở miệng nói: "Niệm tính ngươi tu hành không dễ, tư chất còn có thể, hôm nay bản các chủ liền tha cho ngươi một mạng, sau đó tự giải quyết cho tốt. Ghi nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Tô Hạo lời nói, chấn động Nam Cung Thanh Tuyết tâm thần, cũng để cho bốn phía vây xem các tu sĩ trong lòng thán phục. Nhìn một chút, đây chính là các chủ cách của ta. Rõ ràng chính mình nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, lại như vậy khiêm tốn, chưa từng áp lực bất kỳ tu sĩ nào. Như vậy tâm tính, coi là thật khiến bọn hắn khâm phục. Trên đài cao, Tô Hạo không để ý đến những người này ý nghĩ. Hắn mỉm cười, trong lòng tự lẩm bẩm: "Kiếm ý trường hạ uy lực, quả nhiên cường đại, e rằng đã siêu việt Thương Thiên Thủ." Nói xong, Tô Hạo nhìn về phía hơi hơi thở dốc Nam Cung Thanh Tuyết, gật đầu một cái. Nhìn tới, có lẽ trấn nhiếp nàng này, đây cũng là Tô Hạo kết quả mong muốn. Các chủ vô địch, kiếm đạo độc tôn. Đột nhiên, một vị hết sức trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, vung cánh tay lên một cái, cao giọng hét to nói. Cái khác trúc cơ tu sĩ cũng từng cái gào thét lên. Bọn hắn là thật xúc động. Cuối cùng, bọn hắn hiện tại cũng là Lưu Ly Thánh các thành viên. Các chủ cường đại, trên mặt bọn hắn cũng có chỉ a. Các chủ chân chính thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Khủng bố như thế kiếm ý, ta liền nghe đều không có nghe qua. Cùng những cái kia vung tay reo hò trúc cơ tu sĩ khác biệt, Lưu Ly Thánh các kim đan các tu sĩ, tất cả đều chấn kinh tại Tô Hạo kiếm đạo tạo nghệ. Phải biết, phía trước Tô Hạo tại trên hoang đảo thi triển kiếm ý, tuyệt đối không có hiện tại như thế cường đại. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Tô Hạo ẩn giấu đi thực lực chân chính, hoặc liền là hắn tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liền đem kiếm đạo tạo nghệ tăng lên tới bây giờ cấp độ này. Nếu là cái trước, bọn hắn tuy là cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng sẽ không quá bất ngờ. Mà nếu như là cái sau, vậy liền để bọn hắn cảm giác tê cả da đầu. Cuối cùng, cái này đến có được cỡ nào khủng bố thiên tư mới có thể làm đến a? Nghe lấy bốn phương tám hướng chuyển đến âm thanh hoan hô, lấy lại tinh thần Nam Cung Thanh Tuyết, cắn răng ngẩng đầu. Theo sau, nàng hít sâu một hơi, hướng Tô Hạo không người cúi đầu. Đa tạ tiền bối, vừa mới hạ thủ lưu tình. Văn bối vô cùng cảm kích. Này ngược lại là nàng nói thật. Cuối cùng, nếu là vừa mới Tô Hạo khăng khăng ra tay với nàng, đối mặt khủng bố như thế kiếm khí, nàng khẳng định sẽ bị xuyên thủng thân thể, vẫn lạc nơi này. Coi như may mắn không chết, kiếm đạo của nàng tạo nghệ cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dù cho về tới Thiên Kiếm Tông, nàng cũng có khả năng từ nay về sau không gượng dậy nổi, triệt để phai mờ tại chúng. Cho nên, Tô Hạo có khả năng lưu thủ, nàng cực kỳ cảm kích. Nguyên lai, thất bại là loại cảm giác này ư? Đương nhiên, Nam Cung Thanh Tuyết cười cười, khóe miệng dù gì nói. Nghe thấy Nam Cung Thanh Tuyết lời nói, Tô Hạo thần sắc như thường. Sau một khắc, hắn xoay người, dự định rời đi nơi này, bắt đầu bế quan. Nhưng mà, ngay tại hắn mới xoay người, sắp lách mình rời đi thời điểm, đứng ở trên đài cao Nam Cung Thanh Tuyết, lập tức liền gấp. Nàng nội vã chắp tay nói: "Con mời tiền bối dừng bước." Tô Hạo thần sắc hơi động. Hắn không có quay người, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Ngươi còn có chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn dây dưa?" Tuy là thanh âm Tô Hạo, cũng không có biến hóa gì. Nhưng Nam Cung Thanh Tuyết minh bạch, lúc này Tô Hạo, e rằng trong lòng đã có nộ khí. Nhưng làm tiền đồ, cùng cao thâm kiếm đạo, nàng vẫn là mở miệng: "Tiền bối, ngài kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cho dù là tông ta tông chủ, đều xa xa không kịp. Vạn bối tuy là bái nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng không có bái sư. Cho nên, vạn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Con mời tiền bối, thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta vô thượng kiếm đạo." Càng nói, Nam Cung Thanh Tuyết đôi mắt liền càng sáng. Thẳng đến cuối cùng, nàng đã đứng thẳng người, nói chuyện trịnh có tiếng, vang vang mạnh mẽ, thần sắc vô cùng thành khẩn. Trước đó, nàng cũng không nghĩ tới, như vậy vắng vẻ hải vực, dĩ nhiên sẽ sinh ra một vị khủng bố vô biên nguyên anh kiếm tu. Nó nắm giữ kiếm ý, có thể nói vang dội cổ kim. Nếu là có thể bái nhập người này môn hạ, nàng tin tưởng mình tiềm năng, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ khai phá đi ra, bước lên chân chính đỉnh kiếm đạo. Bởi vậy, trong lòng nàng đặt quyết tâm, chỉ cần có thể bái Tô Hạo vi sư, để nàng làm cái gì đều được. Trên đài cao, Tô Hạo có chút ngộng. Tình huống như thế nào? Bái hắn làm thầy? Rõ ràng phía trước còn một bộ quật cường vô cùng dáng dấp, hiện tại lại ăn nói khép nép bái sư. Trước đây sau chuyển biến, không khỏi cũng quá nhanh a. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo phủ phục nhìn lại. Vừa vặn đối đầu Nam Cung Thanh Tuyết, cái kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng. Suy tư chốc lát, hắn chậm chậm mở miệng nói, bản các chủ chưa từng thu đồ, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó a. Đối mặt Nam Cung Thanh Tuyết bái sư thỉnh cầu, Tô Hạo trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt. Cuối cùng, hắn hiểu cái Long Kiếm đạo a, hết thảy đều chỉ là hư nghĩ gì tự thôi. Thật muốn nhận lấy người này, Tô Hạo nhưng là nhức đầu. Đổi câu thông tục điểm lời nói tới nói, ngươi để một kẻ tay ngang đi dạy một cái đỉnh tiêm tiến sĩ, hắn dạy được sao? Không năng lực này a. Tiền bối khoan đã cự tuyệt, Thanh Tuyết nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhưng mà, lập tức Tô Hạo cự tuyệt, Nam Cung Thanh Tuyết càng gấp hơn. Chỉ tiếc, Tô Hạo không thèm để ý nàng, trực tiếp lách mình rời đi. Trước khi đi, hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc nói, người ta cũng không sư đồ duyên phận, vẫn là về ngươi Thiên Kiếm Tông a. Nói xong, bóng dáng Tô Hạo hoàn toàn biến mất không gặp. Trình tọa quảng trường, chỉ còn dư lại Nam Cung Thanh Tuyết lẻ loi trơ trọi một người. Bốn phía vây xem các tu sĩ, nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp cảm thấy thú vị. Cuối cùng, đường đường Thiên Kiếm Tông tiên chi tiểu nữ, lại muốn bái tông môn bên ngoài cường giả vi sư. Đây quả thực quá hiếm thấy. Đột nhiên, một vị nào đó kim đan tu sĩ thở dài nói, các chủ mỹ lực thật quá lớn. Liên như vậy tiên chi tiểu nữ đều muốn cấp cho hắn làm đồ đệ. Sau một khắc, đứng ở bên cạnh hắn kim đan tu sĩ, ngữ khí cảm thán nói, chủ yếu là các chủ có thực lực, không thực lực ai sẽ chi ngươi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều biểu thị tán thành. Một chút trúc cơ tu sĩ nhìn xem sừng sững tại trên quảng trường Nam Cung Thanh Tuyết, nhộn nhịp thở dài nói, thèm muốn a. Không để ý bốn phương tám hướng nói chuyện với nhau âm thanh, Nam Cung Thanh Tuyết hít sâu một hơi. Kiếm đạo liền là nàng cả đời truy cầu, cho nên nàng làm sao lại dễ dàng buông tha. Lúc này nàng nhìn kỹ Tô Hạo rời đi phương vị, ánh mắt biến đến càng ngày càng kiên định. Đột nhiên, Nam Cung Thanh Tuyết hướng phía trước bước ra một bước, nháy mắt du ngoạn không trung, hướng về Tô Hạo đuổi theo. Vô luận như thế nào, cái này sư nàng bái định. Chương 45, người nào thích báo ai báo, Tinh Nguyên trưởng lão. Chương 45, người nào thích báo ai báo, Tinh Nguyên trưởng lão. Lưu Ly Hải bên ngoài, sóng biển ngập trời, cuồng phong gào thét. Vị yên nút trong bóng tối ma tu, lúc này đã trợn tròn mắt. Hắn sững sờ nhìn xem bốn phương tám hướng, từng bước biến mất kiếm ý Trường Hà, thần sắc vô cùng chấn động. Nên chết. Đây là cái gì cấp độ kiếm ý? Vậy mà như thế khủng bố. Áo đen ma tu, một mặt chấn kinh. Hắn tự nhiên cùng kiếm tu chém giết qua, thậm chí còn tự tay đánh chết qua một chút kiếm tu. Thế nhưng chút kiếm tu thi triển kiếm ý, cũng liền trăm trượng lớn nhỏ, thậm chí yếu một điểm, chỉ có hơn 10 trượng. Nhưng trước mắt đầu này kiếm ý Trường Hà, đâu chỉ ngàn trượng lớn nhỏ. Quả thực lớn quá trương. Lấy lại tinh thần, áo đen ma tu trong đôi mắt toát ra một tia hoảng sợ. Chỉ là xa xa quan sát, hắn đều có loại muốn bị đánh giết ảo giác. Nếu là tới gần nơi đó, sợ rằng sẽ bị nháy mắt chém giết ta. Còn tốt hắn khá là cẩn thận, cũng không có tùy tiện giết đi qua, mà là trốn ở trong tối, tỉ mỉ quan sát. Còn tốt bản tọa mẹ bén. Bằng không, nhất định vẫn lạc nơi này a. Kiếm tu đang sợ như vậy, tuy là mới nguyên anh cảnh, nhưng nó thực lực chân chính, e rằng đã có thể sánh vai hóa thần a. Áo đen ma tu nuốt ngụm nước miếng, thần sắc mười phần nghĩ lại mà sợ. Ngay sau đó, hình như nhớ ra cái gì đó, hắn lấy ra một mai lệnh bài màu đen, trên đó viết huyết cực hắc ma danh tự. Lệnh bài màu đen tản ra sương mù nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ có một đạo hắc quang từ trên lệnh bài kích xạ đi ra, nhắm thẳng vào Lưu Ly đảo. Chính là thông qua tấm lệnh bài này, áo đen ma tu mới tìm được nơi này. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm, cánh tay phải đột nhiên phát lử, giang giáp. Một tiếng vang giòn sau, lệnh bài ứng thanh nổ tung, rơi vào trong biển rộng. Máu cực đạo hữu, lên đường bình an. Áo đen ma tu sắc mặt lạnh lùng nói nhỏ, tuy là huyết cực hắc ma, đích thật là chi kỷ của hắn, nhưng bây giờ hắn còn làm sao báo cửu? Lại báo xuống đi, mệnh đều đến không. Thú này a, người nào thích báo ai báo a. Lúc này Tô Hạo đã về tới Lưu Ly Thánh Các bế quan địa phương. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên bản lần này Tuyết Giao tiến hành rất viên mãn, nhưng ai có thể nghĩ đến Tuyết Giao sau khi kết thúc dĩ nhiên sẽ ra một vị Thiên Kiếm Tông nữ đệ tử. Hơn nữa người này lại còn muốn cùng hắn luận bàn kiếm ý, nếu không phải phía trước hắn đột phá cảnh giới, mở khóa hương nghĩ dị tượng mới kiếm ý Trường Hạ, bằng không còn thật không nhất định có thể chấn áp Nam Cung Thanh Tuyết. Cũng may kết quả còn không tệ, Nam Cung Thanh Tuyết bị hắn chấn nhiếp. Lần này Tuyết Giao cuối cùng kết thúc mỹ mãn, tán đi tạp niệm sau, Tô Hạo tay phải vung lên, lấy ra một bản điện tịch màu đen. Theo sau, hắn lật xem, đọc tiếp bản kia phủ khôi sư bút ký. Đỉnh Linh Sơn, trên quảng trường, Lưu Ly Thánh Các các tu sĩ đã dần dần tán đi, chỉ còn giữ lại hai vị Thiên Tình Cung đệ tử, Vương Thần cùng Tiêu Vũ. Không nghĩ tới, chúng ta vẫn là xa xa đánh giá thấp vị tiền bối này thực lực. Vương Thần trên mặt vẻ chấn động, còn không có thối lui. Trên thực tế, hắn cũng coi như một vị kiếm tu, bên hông còn mang theo một chuôi trường kiếm trắng ở đây. Bởi vậy, đem so sánh tu sĩ khác, hắn càng có thể cảm nhận được kiếm ý Trường Hà khủng bố. Đúng vậy a, nguyên bản ta còn có chút nghi hoặc, vì sao trong cung cao tầng muốn đem khách khanh đại trưởng lão vị trí giao cho vị này Tô tiền bối? Hiện tại ta cuối cùng xem hiểu. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, dựa vào kiếm ý cường đại như thế, vị này Tô tiền bối e rằng tại nguyên anh cảnh bên trong đã có thể nói vô địch a. Cho dù là Thiên Kiếm Tông những trưởng lão kia, thậm chí là Thiên Kiếm Tông đương đại tông chủ, cũng không có loại tầm thứ này kiếm đạo tạo nghệ a. Yên lặng chốc lát, Vương Thần đột nhiên cười. Hôm nay coi là thật chuyến đi này không tệ, nghe xong Tô tiền bối thuyết giáo, chúng ta không chỉ thu hoạch rất lớn, còn chứng kiến một chàng kiếm ý đáng sợ như vậy tranh phong, thật để cho người mở rộng tầm mắt ta. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, theo sau gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, Khó trách Tô Tiền Bối dám một mình chờ tại vắng vẻ hải vực, thành lập thế lực, che chở số lớn tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ, nguyên cơ không nguyện ý chờ tại vắng vẻ hải vực, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này linh khí quá mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn đợi ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ cả đời đều không thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thứ hai, một khi phát sinh biến thai, hoặc là ma thai, những cái này vắng vẻ hải vực liền là đợt thứ nhất phòng tuyến. Tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, dù cho là nguyên anh tu sĩ, cũng có vẫn lạc khả năng. Mà bên trong hải vực, cùng Thiên Tinh Cung chiếm cứ Thiên Tinh Hải, đều có phòng ngự kết giới bao phủ. Bởi vậy, đợi ở chỗ này, còn sống sót xác suất liền lớn hơn. Nói đi nói lại, vị này Tô Tiền Bối đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta điều tra thật lâu, nhưng cũng không có một cái nào kết luận. Giống như là tự nhiên xuất hiện. Đương nhiên, Vương Thần Thần sắc hiếu kỳ nói, cường đại như thế nguyên anh kiếm tu, vì sao phía trước chúng ta chưa từng nghe nói qua? Ha ha, Vương Minh, ngươi suy nghĩ. Nghe nói như thế, Tiêu Vũ cao giọng cười một tiếng, Tô Tiền Bối là thân phận như thế nào, cao tầng tự có định số, người ta liền không cần quá lo lắng. Hú hồn, vị này Tô Tiền Bối tại trước đây không lâu, còn ra tay chém giết huyết cực hắc ma, khẳng định là một vị chính đạo nhân vật. Nếu là có thể nhiều sinh ra một chút cường giả như vậy, tòa kia cổ lão đại lục các tu sĩ, sao dám như vậy khinh thị chúng ta? Hàn Huyên tới tòa kia cổ lão đại lục, Tiêu Vũ trên mặt rõ ràng nổi lên một chút vẻ không vui. Ngươi nói đến cũng đúng. Suy tư chốc lát, Vương Thần gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Bù bù. Đột nhiên, bên hông hai người treo lệnh bài trắng bạc, bạo phát ra một đạo tinh quang óng ánh. Ân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phụ cận đây trong khu vực có ta Thiên Tinh Cung tu sĩ? Vương Thần căng mắt lệnh bài, thần sắc kinh ngạc nói. Đi, đi nhìn một chút liền hiểu. Tiêu Vũ nắm chặt lệnh bài trong tay, trầm giọng nói. Cũng tốt. Vương Thần gật đầu, thần sắc biến đến 10 phần trang nghiêm. Sau một khắc, hai người căn cứ trên lệnh bài sao nổ chỉ dẫn, hướng về một cái hướng khác bay đi. Trên thực tế, trong lòng bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vì sao Lưu Ly Hải như vậy vắng vẻ hải vực sẽ xuất hiện cái khác Thiên Tinh Cung tu sĩ? Nếu không phải cao tầng mệnh lệnh, bọn hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không tiến vào tòa này hải vực. Người này đi tới nơi này lại có chuyện gì? Ước chừng sau một canh giờ, Vương Thần cùng Tiêu Vũ đã đi tới nào đó phiến hải vực khu vực biên giới, lại hướng phía trước bay liền rất nguy hiểm. Bọn hắn trông về nơi xa bốn phía, nơi này không có đảo tung tích, chỉ có từng tòa cỡ lớn đáng ẩm. Càng xa xôi, phiêu đãng một tầng lại một tầng sương mù. Cho dù là bọn họ tu vi cũng không thấp, cũng nhìn không mọi cảnh tượng bên trong. Đột nhiên, bọn hắn thần sắc sững sờ, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Người này người mặc áo bào trắng bạc, tóc bạc trắng của vũ, khí tức cường đại tột cùng. Nó phía sau áo bào, văn sức lấy một đạo Thiên Tinh Cung chuyên môn đồ án. Trông thấy người này sau, Vương Thần cùng Tiêu Vũ vội vã lách mình mà tới, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Tuy là vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng bọn hắn nhận thức người này. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Thần mặt mũi tràn đầy vui mừng gào thét nói: "Tinh Nguyên trưởng lão, thật là ngươi a." Chương 46, Sinh Hồng Tụ Đồng, Chân Dương Hải. Chương 46, Sinh Hồng Tụ Đồng, Chân Dương Hải. Trước mắt vị này ngân bảo lão giả, chính là Thiên Tinh Cung cao tầng phái ra, tuần sát môi đại hải vực hạch tâm trưởng lão. Nghe thấy Vương Thần cùng Tiêu Vũ âm thanh, ngân bảo lão giả chậm chậm xoay người. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn kỹ hai người, yên lặng không nói. Sau một lúc lâu, Vương Thần trong lòng có chút sợ hãi, trước tiên mở miệng dò hỏi: "Tinh Nguyên trưởng lão, ngươi thế nào?" "Không có gì." Ngân bảo lão giả, thần sắc ý nguyên lãnh đạm. Đột nhiên, trên mặt lão giả nổi lên một vòng ý cười. "Các ngươi thế nào sẽ ở nơi đây?" "Là dạng này." Vương Thần nghe xong, vội vàng êm tai nói: "Không nghĩ tới, tòa này vắng vẻ hải vực, còn có thể sinh ra một tôn nguyên anh đại kiếm tu." Lão giả ánh mắt hơi động, có vẻ hơi quỷ dị. "Đúng vậy à, Tô Tiền Bối thực lực rất mạnh, có hắn tọa trấn nơi đây, xung quanh hải vực tu sĩ an toàn, cũng có thể được trình độ nhất định bảo đảm." Vương Thần cười lấy hồi đáp. Nó trong thanh âm, tự nhiên mà lại toát ra vẻ sùng kính. "Đúng rồi, Tinh Nguyên trưởng lão, ngài thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Không nên tại phía đông những hải vực kia ư?" Lấy lại tinh thần, Vương Thần hiếu kỳ hỏi thăm. "Bản tọa dọc theo ngoại hải giáp danh, một mực tây du, điều tra tình huống, vừa vặn đến nơi này." Lão giả khẽ bước trong râu. "Thì ra là thế, vậy thì thật là thật trùng hợp." Vương Thần kinh ngạc nói, "Trưởng lão, kết quả như thế nào? Biển hai sẽ phát sinh ư?" "Sẽ không, vẹn vẹn chỉ là mấy cái đi dạo hải thú tộc nhóm, rối loạn bất an, hơi vượt biên giới một điểm." Lão giả lắc đầu. "Vậy là tốt rồi." Vương Thần lập tức thở ra một cái thở dài. "Biển hai, thế nhưng một tràng đại tai nạn, có thể không phát sinh, tự nhiên là tốt nhất. Cái kia Tinh Nguyên trưởng lão, ngài kế tiếp là chuẩn bị trở về Thiên Tinh Cung." Lão giả hồi đáp, "Bản tọa cần đem việc này báo cáo cho các vị đại nhân." "Vậy liền mời trưởng lão mang lên chúng ta a, chúng ta ở bên này sự tình cũng đội bằng xong." Suy nghĩ một chút, Vương Thần vội vã mở miệng nói, "Bất quá, ta cần đem biển thai sẽ không phát sinh tin tức báo cho Tô Tiền Bối, làm như vậy, hắn cũng có thể yên tâm một chút." "Có thể, đến lúc đó, bản tọa ở phía trước hải vực chờ các ngươi." Lão giả gật đầu một cái. "Đa tạ Tinh Nguyên trưởng lão." Vương Thần cười lấy quay người, cùng Tiêu Vũ một chỗ hướng Lưu Ly đảo phương hướng bay đi. Làm hai người từng bước biến mất tại chân trời thời gian, lão giả bỗng nhiên che đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. "Nguyên Anh đại kiếm tu, có ý tứ, kiếm tu này được bao nhiêu cường đại mới có thể được gọi là đại kiếm tu a?" Lão giả cười tà liên tục. Hắn nhìn về phía Lưu Ly đảo chỗ tồn tại phương vị, nguyên bản con ngươi đen nhánh, nháy mắt biến thành xích hồng tụ đồng. "Lưu Ly thánh cát, tầng cao nhất. Các chủ, cái kia hai vị Thiên Tinh Cung tu sĩ muốn cầu kiến ngài." Đang lúc Tô Hạo nhìn nhập thần lúc, Chu Tuyết Như tới, ôn nhu mở miệng nói: "Để bọn hắn vào a." Nghe vậy, Tô Hạo chậm chậm mở miệng nói. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Phía trước không phải đã đem sự tình đều nói chuyện phiếm xong a? Chẳng lẽ còn có chuyện gì bỏ sót? "Đúng." Chu Tuyết Như cung kính cáo lui. Rất nhanh, hai đạo bóng người quen thuộc bay tới, gặp qua Tô tiền bối. Vương Thần trên mặt hiện ra nụ cười. Nhìn ngươi cái này vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, thế nhưng có chuyện tốt. Tô Hạo nhìn từ trên xuống dưới hắn, tiền bối tuệ nhãn như châu, hôm nay tới đây, đích thật là có tin tốt lành. Vương Thần gật đầu một cái. Nói nghe một chút. Tô Hạo lập tức liền có hào hứng. Phía trước không phải cùng ngài nói qua nha, ta Thiên Tinh Cung Tinh Nguyên trưởng lão, một mực tại ngoại hải giáp danh, điều tra biển thái sự tình. Ngay tại vừa mới, hai ta đi một chuyến ngoại hải giáp danh, vừa vận tại nơi đó, gặp phải Tinh Nguyên trưởng lão. Vương Thần cười lấy nói, có chuyện trùng hợp như vậy. Tô Hạo nhướng mày. Nhiều vắng vẻ hải vực, tạo thành một mảng lớn hình cái vòng hải vực, xưng là ngoại hải, cũng liền là hải thú sinh tồn địa phương. Ngoại hải bên trên, mây mù yêu quái tràn ngập, nguy cơ từ phía, không ai dám tùy ý tiến vào bên trong. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám nói tuyệt đối có thể sống đi ra. Ân, trải qua Tinh Nguyên trưởng lao điều tra, đã chuyện lúc trước, hạ một cái kết luận. Hoàn toàn chính xác chỉ là một chút hải thú tộc nhóm đi dạo mà thôi, cũng không phải là biển thai bạo phát địa báo. Vương Thần mở miệng cười nói, như vậy phải không? Cái kia đích thật là một tin tức tốt. Nghe vậy, Tô Hạo khẽ gật đầu. Trong lòng hắn cũng nuối lòng một hơi. Sẽ không phát sinh biển thai liền tốt. Bằng không, dùng lưu ly thánh các lực lượng bây giờ, cực kỳ khó chống cự. Tô tiền bối, tin tức đưa đến, chúng ta phải đi rồi. Sau này, Tô tiền bối nếu là muốn đi trung tâm hải vực đi dạo một vòng, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Chúng ta nguyện ý làm ngài dẫn đường. Vương Thần cười lấy chắc tay. Làm phiền. Tô Hạo gật đầu một cái. Tiền bối khách khí. Vừa mới nói xong, Vương Thần hai người liền quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Tô Hạo chậm chậm đứng dậy. Biển hai sẽ không phát sinh, đây là chuyện tốt, nhưng hắn cũng không thể mang theo tu hành. Bởi vì cái gọi là phòng ngừa chú đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vẫn là phải nắm chắc thời gian, tăng cao tu vi. Tại xung quanh trong hải vực, Lưu Ly Thánh Các đích thật là một cái phi thường cường đại thế lực. Nhưng so với những cái kia cỡ lớn hải vực nguyên anh thế lực, vẫn là có rõ ràng khoảng cách. Loại khoảng cách này, chủ yếu thể hiện tại cao cấp về mặt chiến lực. Nói thí dụ như, Lưu Ly Thánh Các hiện tại chỉ có hắn một cái nguyên anh tu sĩ. Xuống chút nữa, một cái đều không có. Cái này không thể được. Nhất định cần đến hấp dẫn một vị chân chính nguyên anh tu sĩ, gia nhập Lưu Ly Thánh Các. Trong lòng Tô Hạo lẩm bẩm. Nhưng nơi này là Lưu Ly Hải. Thủ đoạn thông thường, tự nhiên vô pháp hấp dẫn loại tầng thứ này tu sĩ. Cho nên, hắn đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Lại tiếp đó, liền là thực lực bản thân. Chúc cơ cảnh vẫn là quá yếu. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, nghe qua Tô Hạo thuyết giáo những Lưu Ly Thánh Các kia thành viên, nhộn nhịp có đột phá. Trong đó rõ rệt nhất, liền là Mục Tuyệt, trực tiếp bước vào Kim Đan đỉnh phong. Mà Hư Vân, Kim Đao môn đại trưởng lão mấy người, cũng đều sắp đột phá. Nhiều nhất thời gian 1 năm, bọn hắn liền có thể phóng ra một bước kia. Lưu Ly Thánh Các thực lực tổng hợp đã tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Nam Cung Thanh Tuyết muốn bái sư Lưu Ly Các chủ một chuyện, cũng từng bước chuyển ra. Nhưng tin tức này, cũng không có bao nhiêu người sẽ tin, bởi vì quá bất hợp lý. Cái này sao có thể? Nam Cung Thanh Tuyết là người thế nào? Thiên Kiếm Tông kiệt xuất nhất thiên tiêu, mới có 30, liền tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong, thậm chí còn lĩnh ngộ cực kỳ thâm hậu kiếm ý, tuy nói Lưu Ly Thánh Các các chủ cũng là một vị cường đại kiếm tu. Nhưng dù vậy, cũng không có tư cách để Nam Cung Thanh Tuyết bái sư a. Bất luận cái gì chủ đề, đều có nhiệt độ biến mất thời điểm. Cho nên, dần dần, chuyện này liền không người nào nhắc lên. Mà Lưu Ly Thánh Các cũng tại nhanh chóng phát triển, từng bước bị càng ngày càng nhiều hải vực biết được, thậm chí là rất nhiều cỡ lớn hải vực. Thẳng đến một ngày này, một phong tới từ Chân Dương Hải thư mời, bị người đưa đến Lưu Ly đảo. Chương 47, Liễu Mộc Ly, Vạn Hoa Thịnh Điện. Chương 47, Liễu Mộc Ly, Vạn Hoa Thịnh Điện. Chân Dương Hải. Trong lầu cát, Tô Hạo ngồi xếp bằng, chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn về phía Chu Tuyết Như. Lúc này, Chu Tuyết Như hai tay nâng lên một phong thư, khẽ gật đầu một cái. Chân Dương Hải. Từ hải vực phạm vi tới nhìn, hoàn toàn chính xác tính toán một tòa cỡ lớn hải vực. Nhưng thực lực cũng không có cường đại như vậy. Nói đúng ra, có lẽ tại cỡ lớn hải vực cùng cỡ nhỏ hải vực ở giữa. Tại toàn bộ ngoại hải trong khu vực, Chân Dương Hải là 10 phần có tiếng. Nhất là đối rất nhiều nam giới tu sĩ mà nói, quả thực liền là nhân gian tiên cảnh. Bởi vì Chân Dương Hải phía trước xưng tên là Bế Nguyệt Hải. Chỉ vì Thiên Tinh Cung bị đại nhân vật nào khó chịu xưng hô thế này, mới đem đổi thành Chân Dương Hải. Nơi đó nữ tu đặc biệt nhiều, phương pháp song tu cũng cực kỳ thịnh hành. Có không ít tông môn, toàn tông trên dưới cơ hồ đều là nữ tử. Tìm không thấy đạo lữ nam giới tu sĩ, bình thường đều sẽ đi trong Chân Dương Hải thử thời vận. Chỉ là, ta lúc nào cùng Chân Dương Hải từng có liên hệ? Tô Hạo nhướng mày, có chút không hiểu. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại một thoáng. Sau một lát, Tô Hạo mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn là thật không ấn tượng a. Chẳng lẽ là bởi vì tướng mạo của hắn quá xuất chúng, cho nên bị những cái này nữ tu ghi nhớ? Lấy lại tinh thần, Tô Hạo thò tay mở phong thư, cụp mắt nhìn kỹ. Trong phong thư, nét chữ 10 phần xinh đẹp, hiển nhiên là một vị nữ tu biết. Bạch Hoa Tông tông chủ Liễu Mộc Ly gặp qua Lưu Ly Kiếm Quân. Trông thấy hàng chữ này, Tô Hạo sửng sốt một chút. Bạch Hoa Tông, đây là cái gì thế lực? Hơn nữa, vì sao nữ tử này xưng hô hắn là Lưu Ly Kiếm Quân? phía trước hai chữ ngược lại dễ lý giải, nhưng kiếm quân, hắn lúc nào có loại xưng hào này? Đoán chừng là ngoại giới tu sĩ cho ta đến mới danh hào a. Trong lòng nhắc tới một câu, Tô Hạo tiếp tục lần xem thư. Vạn Hoa Thịnh Điện sắp tổ chức, đến lúc đó sẽ có nhiều Nguyên Anh tiền bối tới trước tham gia. Thịnh Điện bên trên, Nguyên Anh các tiền bối có thể một chỗ luận đạo, cũng có thể tự do giao dịch, trao đổi một chút hai bên không cần đến chân quý đồ vật. Vạn bối biết được, quý các vẫn luôn đang tìm kiếm hiếm có tài liệu, nói thí dụ như ngũ thải tinh thạch, xích diễm kim thiết các loại. Vừa đúng, tại Vạn Hoa Thịnh Điện bên trên có một chút Nguyên Anh tiền bối, liền có những tài liệu này. Kiếm quân nếu có hứng thú, có thể tại một tháng sau tới trước dự tiệc tham gia thịnh điện. Sau khi xem xong, Tô Hạo tại phong thư một trang cuối cùng phát hiện một mai thủy tinh màu hồng phấn lệnh bài, phía trên có khắc bách hoa hai chữ. Thứ này kỳ thực liền là tham gia thịnh điện một loại bằng chứng, không có lệnh bài liền vô pháp tham gia Vạn Hoa Thịnh Điện. Khoảng thời gian này Tô Hạo vẫn luôn tại bế quan, cũng không thế nào ra ngoài, bởi vậy hắn tự nhiên chưa nghe nói qua cái gì Vạn Hoa Thịnh Điện, nhưng trong lòng hắn suy đoán có lẽ liền cùng tụ họp không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Vạn Hoa Thịnh Điện quy cách cực cao, tối thiểu phải là Nguyên Anh tu sĩ mới có tham gia tư cách. Hiện nay tại rất nhiều người nhìn tới, hắn liền là một vị hàng thật giá thật đỉnh tiêm Nguyên Anh kiếm tu, cho nên hắn có thể đạt được tấm thiệp mời này mười phần bình thường. Vạn Hoa Thịnh Điện bên trên có ta cần hiếm có tài liệu. Tô Hạo tâm động, ngũ thải tinh thạch, xích diễm kim thiết, đây chính là luyện chế tứ giai phủ khôi tài liệu chính a. Một khi đạt được những tài liệu này, hắn lập tức liền có thể đem cô kia luyện chế ra tới màu vàng kim phủ khôi tăng lên tới tứ giai hạ phẩm, thực lực có thể so Nguyên Anh sơ kỳ. Một khi có loại cấp bậc này phủ khôi sắt mình thủ hộ, vậy hắn liền rất yên tâm. Tối thiểu nhất hắn không cần lo lắng gặp được một chút nguy hiểm, cần hao phí quy chân số lần. Gọi Chu Hải tới, ta có một ít chuyện cần hỏi thăm hắn. Tô Hạo nhìn về phía Chu Tuyết Như, chậm chậm mở miệng nói. Thân là Chu gia lão tổ, tu hành gần 200 năm, Chu Hải có lẽ tương đối quen thuộc chân Dương Hải cùng bên trong mỗi đại thế lực. Đúng. Chu Tuyết Như gật đầu một cái. Sau một lát, Chu Hải lách mình mà tới. Bái kiến các chủ. Chu Hải thần sắc cung kính nói. Hỏi ngươi một việc, chân Dương Hải Bách Hoa Tông, ngươi nhưng có hiểu? Tô Hạo dò hỏi. Ân. Bách Hoa Tông. Thuộc hạ hoàn toàn chính xác có hiểu biết. Chu Hải ngẩn người, theo sau lập tức trả lời nói. Hắn không nghĩ tới các chủ sẽ hỏi vấn đề này. Hắn vốn cho là Tô Hạo gọi hắn tới là để hắn ra ngoài đi tìm cái gì tài liệu. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu nói rõ chi tiết. Bách Hoa Tông chính là chân Dương Hải đại thế lực một trong, kiến tông tới bây giờ đã có 3.000 năm. Nghe nói tông môn hắn nguyên danh Vạn Hoa Tông, đỉnh phong thời kỳ chính là Thiên Tinh Hải thế lực lớn thứ 3. Chỉ tiếc Vạn Hoa Tông cuối cùng vẫn là hữu quạng, tại 1.400 năm trước đổi tên là Bách Hoa Tông. Tông môn hắn bên trong, trước mắt tổng cộng có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ tọa chấn, thực lực bất phàm. Đương nhiệm tông chủ tên là Liễu Mộc Ly, chữ như kỳ danh, đây là một cái như mộng ảo nữ tử. Nó trời sinh mỹ cốt, da như mỡ đông, nghe nói còn có nào đó đặc thù tu luyện thể chất. Tuy là mới 200 tuổi còn chừng, nhưng tu vi đã đến Nguyên Anh sơ kỳ. Nữ tử này cực kỳ khiêm tốn, rõ ràng chính mình là Nguyên Anh tu vi, nhưng dù sao dùng vãn bối tự xưng. Đồng thời, nữ tử này cũng là trong chân Dương Hải đẹp nhất nữ tu. Nó dung mạo đẹp, có thể nói diễm áp quân vương, phong thái chắc tuyệt, khuynh quốc khuynh thành. Sau khi nghe xong, Tô Hạo thần sắc hơi động. Cái này Bách Hoa Tông quả nhiên không phải cái gì phổ thông đại thế lực. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, có thể xây dựng loại thịnh điện này, tự nhiên nắm giữ cường đại nội tình. Các chủ thế nhưng nhận được Bách Hoa thư mời. Chu Hải nhìn một chút Tô Hạo phong thư trong tay. Tô Hạo khẽ gật đầu. Bách Hoa Tông tông chủ Liễu Mộc Ly mời bản các chủ đi tham gia Vạn Hoa Thịnh Điện. Vạn Hoa Thịnh Điện cách mỗi 40 năm mới sẽ xây dựng một lần, uy cách cực cao, chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ mới có thể tham gia. Chu Hải thần sắc rõ ràng có chút hưng phấn. Các chủ chuẩn bị dự tiệc ư? Hẳn là sẽ. Suy tư chốc lát, Tô Hạo chậm chậm mở miệng nói. Hắn tuy là muốn một mực chờ tại Lưu Ly đảo, yên lặng tu luyện, không hỏi thế sự. Tốt nhất có thể một hơi tu luyện tới Kim Đan cảnh, mở khóa hóa thần dị tượng. Đến lúc đó, một khi thi triển quy chân lực lượng, cho dù hắn vô pháp quét ngang chỉnh tọa Thiên Tinh Hải, cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm cường giả. Nhưng những tài liệu này thật quá trọng yếu. Một khi tài liệu tới tay, bên cạnh hắn liền có thể thêm ra một vị Nguyên Anh cấp độ cường đại phù khôi. Suy nghĩ một chút, Tô Hạo cầm trong tay phong thư, đưa cho Chu Hải. Chu Hải vội vã tiếp được, theo sau nhìn kỹ lên. Xứng đáng là Nguyên Anh cảnh tu sĩ ở giữa thịnh điện, liền ngũ thải tinh thạch đều có. Sau khi xem xong, Chu Hải có chút líu lưỡi. Loại tài liệu này cực kỳ chân quý. Lưu Ly Thánh Các đã tìm tốt mấy năm, nhưng vẫn luôn tìm không thấy. Chỉ có thể nói, hiện tại Lưu Ly Thánh Các cấp độ còn chưa đủ cao, thế lực còn chưa đủ to lớn, còn đến tăng nhanh phát triển mới được. Không thể dừng bước tại xung quanh cỡ nhỏ hải vực. Chỉ tiếc, muốn đem mậu dịch thương lộ kéo dài đến cỡ lớn hải vực cũng không phải dễ dàng như vậy. Những cái kia bản địa thế lực khẳng định sẽ tiến hành ngăn cản. Các chủ nếu là nhu cầu cấp bách khối vật liệu này lời nói, sợ là chỉ có thể đi một chuyến chân Dương Hải. Lấy lại tinh thần, Chu Hải cung kính đáp lại nói: "Ngươi nói đúng." Tô Hạo chậm chậm đứng dậy. Trong lòng hắn đã có quyết định. Kỳ thực, hắn nếu là đi tham gia Vạn Hoa Thịnh Điện, có thể lấy được chỗ tốt còn có rất nhiều. Một là những cái kia hiếm có tài liệu, hai là thấy chút việc đời, nhìn một chút cái khác Nguyên Anh tu sĩ. Thứ ba, liền là nhìn một chút có thể hay không lừa gạt một cái Nguyên Anh tu sĩ tới Lưu Ly Hải. Cuối cùng, Lưu Ly Thánh các tầng cao nhất chiến lực vẫn là quá yếu, chỉ có hắn một cái. Các chủ lần này đi qua, nếu là có thể tại nơi đó nhận thức một chút nguyên anh tu sĩ, có lẽ có thể đối chúng ta Lưu Ly Thánh Các phát triển có chỗ trợ giúp. Chu Hải thần sắc chân thành nói. Nói tiếp. Tô Hạo nhìn xem hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Dù Lưu Ly Thánh Các thực lực bây giờ đã có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì một tòa cỡ nhỏ hải vực, nhưng cỡ lớn hải vực liền tương đối khó. Chu Hải trầm giọng nói, những cái kia bản thổ thế lực cũng sẽ không để chúng ta tùy tiện đi vào, phân chia lợi ích. Nghe vậy, Tô Hạo tâm thần hơi động. Lưu Ly Thánh Các phát triển, hắn cho tới bây giờ đều không nhúng tay vào. Hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Ly Thánh Các phát triển đã đi tới bình cảnh thời điểm. Hoàn toàn chính xác, có hắn tồn tại, bây giờ Lưu Ly Thánh Các đã có thể đem mậu dịch thương lộ phát triển đến bất luận cái gì một tòa cỡ nhỏ hải vực. Nhưng cỡ lớn hải vực khác biệt, nó nội bộ thế lực nhiều, còn có một chút nguyên anh tu sĩ tọa trấn, nội tình hùng hậu. Tự nhiên không có khả năng nhường ra lợi ích. Việc này, bản các chủ sẽ nghĩ biện pháp. Tô Hạo chậm chậm mở miệng nói. Lúc này, hắn nhìn về phía phần kia phong thư, trong lòng không kềm nổi thở dài. Nhìn tới, cái này Vạn Hoa Thịnh Điện, hắn là nhất định cần chiếm đi. Chương 48, Lưu Ly Phi Chu, Thiên Kim Lâu. Chương 48, Lưu Ly Phi Chu, Thiên Kim Lâu. Kỳ thực, đi một chuyến cũng không có gì. Thuận tiện, hắn cũng muốn nhìn một chút, nổi tiếng toàn bộ ngoại hải khu vực Chân Dương Hải nữ tu, đến tột cùng có nhiều đẹp. Có thể hay không hơn được bên người Chu Tuyết Như. Những năm gần đây, Chu Tuyết Như có thể nói biến đến càng ngày càng đẹp. Cho vẹn siêu việt, trong Lưu Ly Thánh Các nữ tu khác. Nói thật, hắn có khi cũng sẽ không nhịn được nghĩ, cái này Chu Tuyết Như, thật là Chu Hải tôn nữ ư? Hoàn thành ý, Chu Hải trưởng thành đến. Ân, chỉ có thể nói, miễn cưỡng giống người. Lắc đầu, Tô Hạo tán đi tạm niệm. Xuống dưới chuẩn bị đi, ngày mai liền xuất phát. Mặt khác, thông chi Mục Tuyệt, Hứa Bân, Trần Thanh, cùng Tần Nguyên bốn người, để bọn hắn một chỗ tùy hành. Suy tư chốc lát, Tô Hạo mở miệng nói. Tần Nguyên, liền là Kim Đao môn đại trưởng lão danh tự. Còn có ngươi, cũng cùng theo một lúc đi a. Chân Dương Hải, ở vào Lưu Ly Hải phương Bắc. Đường đi không tính quá xa, nhưng cũng muốn 10 ngày tả hữu mới có thể chạy tới. Cho nên, vẫn là sớm lên đường đi. Tránh đến lúc đó, gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, bỏ lỡ lần này Vạn Hoa Thịnh Điện. Ngược lại, khối kia ngũ thải tinh thạch, còn có một chút hiếm có tài liệu, hắn là nhất định phải cầm tới tay. Về phần vì sao muốn để Mục Tuyệt bốn người đi theo, vậy dĩ nhiên là làm an toàn. Cuối cùng, hắn vị này Nguyên Anh đại kiếm tu, trên đường đi đến tu tâm dưỡng tính, không thể tùy tiện xuất thủ. Mặt khác, có những người này đi theo, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là bài diện. Cũng không thể chuyện gì đều đến hắn tự mình đi làm a. Hai cái kim đan đỉnh phòng, hai cái kim đan hậu kỳ, đủ để giải quyết đại bộ phận sự tình. Mang lên Chu Hải, chủ yếu là làm ứng đối khả năng xuất hiện trên biển mậu dịch sự tình. Được, các chủ. Chu Hải gật đầu một cái, thần sắc có chút hưng phấn. Nghe Tô Hạo thuyết giáo phía sau, hắn cũng có tăng lên. Đột phá đến kim đan xác suất tăng lên không ít. Theo sau, Chu Hải liền quay người rời đi. Ngày mai liền xuất phát, thời gian hơi có chút gấp, hắn phải nắm chắc đem công cụ thay đi bộ chuẩn bị tốt. Còn đến giao tiếp một chút, Lưu Ly Thánh các sự tình khác. Bất quá, hiện tại Lưu Ly Thánh các thành viên cấp độ, 10 phần rõ ràng, phân công rõ ràng. Cho dù hắn rời đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng, còn có Liêu Thanh bọn người ở tại trong các, bọn hắn có thể xử lý đại bộ phận sự tình. Các chủ, ta có thể cùng đi ư? Đương nhiên, Chu Tuyết Như khẽ cắn môi đỏ, ôn nhu dò hỏi. Cuối cùng, Chân Dương Hải thế nhưng nữ tu nhiều nhất hải vực. Vị yêu Bách Hoa Tông tông chủ, càng là có khuynh thành. Nếu là chính mình không tại các chủ bên cạnh, tiếp đó bị thừa lúc vắng mà vào, cái kia thật đúng là. Tuy là như các chủ cường giả như vậy, tương lai nữ nhân bên cạnh khẳng định không chỉ nàng một cái. Chỉ là loại chuyện này, hễ suy nghĩ một chút, vẫn là sẽ để nàng cảm giác có chút tâm phiền. Tô Hạo nhìn nàng một cái. Chu Tuyết Như tâm tư, cơ hồ đều viết lên mặt. Nhìn thấy một màn này, Tô Hạo không kềm nổi có chút mỉm cười. Tự nhiên có thể. Không có ngươi ở bên người phục thị, ta có lẽ còn sẽ có điểm không quá thói quen. Tô Hạo cười lấy đáp lại nói. Nghe nói như thế, Chu Tuyết Như lập tức vui vẻ ra mặt, nét mặt vui cười như hoa. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm dâng lên, rơi đầy đất. To lớn trên quảng trường Ngọc Thạch đã đứng đấy không ít người. Chu Hải, Mục Tuyệt, Hứa Bân, Trần Thanh, cùng Tân Nguyên. Những người này đều tới. Tại phía sau bọn họ là 20 mấy trúc cơ cảnh tùy tùng. Trừ đó ra, còn có một cái quái vật khổng lồ đứng tại quảng trường trên không. Ước chừng có 300 mét dài. Nó màu sắc liền cùng dưới chân Ngọc Thạch quảng trường đồng dạng, thuần trắng hoàn mỹ. Giáp danh còn có từng đạo bóng ánh kim văn, trong lúc mơ hồ tràn lan lấy trận pháp ba động, tăng thêm một vòng tôn quý khí chất. Đây là một chiếc tương đối thưa thất phi chu, tối thiểu cần 100 vạn linh thạch mới có thể mua được. Bất quá, chút tiền ấy đối với hiện tại Lưu Ly Thánh Các mà nói cũng không tính cái gì. Thật là thật đáng mừng a, Mục Tuyệt đạo hữu. Trước đó vài ngày, ngươi một lần hành động bước vào Kim Đan đỉnh phòng, thọ nguyên lại tăng gần 100 năm, sau này tu thành nguyên anh cũng không phải là không thể được a. Đương nhiên, Hứa Vân mở miệng cười nói, ha ha, cái này còn đến quy công tại các chủ trận kia giảng đạo hội, để ta thu hoạch không cạn. Mục Tuyệt khẽ bước râu trắng, cười lớn nói, hắn lúc này toàn thân tản ra cường đại ba động, ánh mắt sáng rực vô cùng, tinh thần phấn chấn, như là phơi phới đệ nhị xuân. Hai người các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Nói xong, Mục Tuyệt nhìn về phía Hứa Vân đám người, khí tức của các ngươi tất cả đều sung mãn hoàn mỹ. Phòng trưng lại lắng đọng một đoạn thời gian, đột phá Kim Đan đỉnh phòng không phải vấn đề gì. Hứa Vân cùng Tần Nguyên hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên ra vẻ vui thích. Đối với tu tiên giả tới nói, không có cái gì có thể so cảnh giới đột phá càng làm cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn. mong rằng chư vị trưởng lão không ngừng cố gắng. Phải biết, Lưu Ly Thánh Các bên trong, Nguyên Anh trưởng lão chức vị vẫn luôn là khoảng trống. Chu Hải bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Hắn mặc dù chỉ là trúc cơ đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là Lưu Ly Thánh Các đại chấp sự. Ngay tại chỗ tương lai nói, hắn cũng sẽ không so tại trận Kim Đan trưởng lão thấp. Đồng thời, cháu gái của hắn vẫn là các chủ thị nữ. Tại trung điệp thân phận gia trì xuống, cho dù là những cái này Kim Đan trưởng lão cũng không dám khinh thường hắn. Yên tâm đi, Chu chấp sự, chúng ta tự nhiên sẽ cố gắng gấp bội, tuyệt đối không cô phụ các chủ kỳ vọng cao. Mục Tuyệt cười lấy nói, các chủ tới. Đồng nhiên, Trần Thanh mở miệng. Tất cả người lập tức thu lại đủ cười, vô ý thức đứng thẳng người. Và anh. Sau một khắc, giữa không trung, hai đạo lưu quang cấp tốc rơi xuống, đi tới trước mặt mọi người. Một người trong đó, vóc dáng thon dài, khuôn mặt tuấn dật vô cùng, hai đầu lông mày tràn ngập nồng đậm uy nghiêm, khí tức cường đại tột cùng. Bái kiến các chủ. Mọi người cùng nhau không người. Ừm. Tô Hạo ánh mắt từ trước mắt mấy người trên mình đảo qua. Theo sau, hắn vừa ý gật đầu. Hiện nay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái này Kim Đan tu sĩ khí tức biến đến càng ngày càng cường đại. Đây là chuyện tốt. Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục mạnh lên a. Cứ như vậy, hắn mới có thể yên tĩnh tu luyện, không thèm quan tâm đủ loại việc vặt. Theo sau, Tô Hạo xoay người, nhìn về phía trước mắt Bạch Ngọc Phi Chu, ánh mắt sáng lên. Cái đồ chơi này mới đủ khí phái, cũng phù hợp hắn hiện tại các chủ thân phận. Người khác chỉ là nhìn thấy chiếc này Phi Chu, e rằng đều không dám tùy ý tới trêu chọc. Sau một khắc, Tô Hạo mũi chân điểm một cái, đi tới trên bông thuyền. Chỉ thấy trên Phi Chu, đứng thẳng từng tòa tinh mỹ lầu cát, đủ mọi màu sắc trong gió, không ngừng nhẹ lay động. Trừ đó ra, còn có một cây cờ lớn, đứng lặng trung tâm. Trên đó viết hai cái chữ to màu vàng, chữ mười phần phiêu dật. Lưu Ly. Lập tức Tô Hạo đi đến Phi Chu. Sau lưng mọi người cũng nhộn nhịp rơi xuống trên Phi Chu. Chiếc này Phi Chu ngược lại chọn đến không tệ. Tô Hạo thu về ánh mắt, khẽ cười nói: "Các chủ, vốn là thuộc hạ muốn mua một chiếc càng lớn, dài ước chừng 700m, nhưng Thiên Kim lâu tạm thời không hàng, cho nên chỉ có thể mua cái này." Chu Hải mở miệng giải thích: "Thiên Kim lâu?" Tô Hạo thần sắc hơi động. "Thiên Kim lâu, đây là ngoại hải trong khu vực phi thường nổi danh luyện khí thế lực, cũng là một cái duy nhất có thể chế tạo pháp bảo đại thế lực. Có câu nói, rất nhiều tu sĩ đều tán thành, đó chính là ngoại hải khu vực pháp bảo có một nửa đều tới từ Thiên Kim lâu. Những lời này tuy là hơi cường điệu quá, nhưng vô pháp phủ nhận là Thiên Kim lâu thật nắm giữ cường đại luyện khí năng lực, tạm thời đủ dùng." Tô Hạo nói: "Lên đường đi." "Được." Chu Hải gật gật đầu. Sau một khắc, tay phải hắn vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện một cái to lớn mâm tròn. Mâm tròn bên trên hiện đầy huyền diệu phù văn màu vàng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhìn lên thập phần thần bí. Chu Hải tay phải kết ấn, đánh ra từng đạo thuật pháp. Sau một khắc, mâm tròn từng bước phát sáng lên, tản ra óng ánh hào quang màu vàng. Mà dưới chân bọn hắn Phi Chu cũng giống thức tỉnh một loại, khẽ chấn động một thoáng, liền chậm chậm trèo lên. Mở. Một đoạn thời khắc, Chu Hải trong miệng quát nhẹ, tay phải đập vào mâm tròn một chỗ. Oanh. Cơ hồ trong mấy mắt, Lưu Ly Phi Chu hóa thành một đạo tàn ảnh, cuốn theo lấy đại lượng mây mù, hướng phương bắc đi vội vã. Chương 49, Hải Cương Dị Văn, cho ta dựa vào đi qua. Chương 49, Hải Cương Dị Văn, cho ta dựa vào đi qua. Cùng lúc đó, Lưu Ly đảo các tu sĩ cảm nhận được động tĩnh khổng lồ. Bọn hắn nhộn nhịp ngẩng đầu lên, ánh mắt chấn động. Đó là cái gì? Thật lớn Phi Chu màu bạc, tốc độ thật nhanh. Ta dường như nhìn thấy Tô Tiền Bối, đây là Lưu Ly Thánh Các Phi Chu a. A, kỳ quái, Tô Tiền Bối ngồi Phi Chu rời khỏi, làm chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn chinh phục tòa nào đó hải vực ư? Nếu thật là như vậy, cho dù là những cái kia cỡ lớn hải vực, cũng muốn run ba run a. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, trong đảo tu sĩ, tất cả sôi trào. Hải dương là rộng lớn bao la, cơ hội nhìn không tới biên giới. Cho dù là bắc bộ ngoại hải khu vực, vẫn như cũ để người có một loại không có cuối cùng cảm giác. Huống chi là chỉnh tòa ngoại hải. Không có người biết, ngoại hải khu vực phải chăng có cuối cùng. Cuối cùng, không có tu sĩ dám đi sâu trong đó, dù cho là cổ lao trong đại lục những tu sĩ kia. Nghe nói, đã từng có hóa thần tu sĩ không tin tả, không ngừng đi sâu, cuối cùng lại cũng không trở về nữa. Một đoạn thời khắc, liệt dương trên không. Ánh nắng rơi mặt biển, sóng nước lấp loáng. Gió biển thổi, vang vụn sắc ánh nắng, theo lấy sóng biển một trôi lay động, đẹp mắt vô cùng. Lúc này, một đạo bóng đen to lớn, từ trên mặt biển nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chính là Chu Hải điều khiển Phi Chu màu bạc. Bây giờ, cách bọn họ xuất phát, đã qua 5 ngày. Chiếc này Phi Chu tốc độ rất nhanh, có chút vượt qua Tô Hạo dự liệu. Cho nên, nguyên bản 10 ngày tả hữu lộ trình, phòng chừng 8 ngày liền có thể chạy tới. Phi Chu chỗ cao nhất, tòa nào đó tinh mỹ trong lầu cát. Tô Hạo đang nằm tại ngọc chế trên ghế đu, cầm trong tay một bản màu nâu thư tịch. Sách này, tên là Hải Cương Dị Văn. Phía trên ghi chép, chỉnh tọa Thiên Tinh Hải khu vực thế lực phân bố tình huống, cùng đủ loại nhàn nghe chuyện lý thú. Trước đó, Tô Hạo vẫn luôn tại nhìn một chút phương diện tu luyện thư tịch. Cho nên, hắn đối chỉnh tọa Thiên Tinh Hải tình huống cụ thể, cũng không thế nào rõ ràng. Bằng không, phía trước hắn cũng sẽ không liền Bách Hoa Tông đều chưa nghe nói qua. Cho nên, thừa dịp thời gian đi đường, hắn quyết định nhìn cho kỹ thư tịch, tìm hiểu một chút kiến thức của phương diện này. Thiên Tinh Hải trong khu vực, nhất ở giữa hải vực, tự nhiên bị Thiên Tinh Cung chiếm cứ lấy, nơi đó là trung tâm hải vực, cũng được xưng là hạch tâm hải vực. Thiên Tinh Cung chỗ tồn tại, tu luyện hoàn cảnh hậu đại nhất, nồng độ linh khí tự nhiên cũng là cao nhất. Nơi đó tài nguyên vô cùng phong phú, là chân chính tu luyện thánh địa. Tiếp xuống, liền là bao quanh trung tâm hải vực 8 tòa cỡ lớn hải vực. Bọn chúng theo thứ tự là Thiên Kiếm Biển, Thiên Kim Hải, Linh Tuyệt Biển, Cổ Vân Hải, Vân Tiêu Hải, Long Sơn Hải, cùng Chân Dương Hải. Hải vực thực lực bài danh liền là trở lên trình tự. Chân Dương Hải thực lực yếu nhất. Nhưng mà, căn cứ ghi chép tới nhìn, đỉnh phong thời điểm, Chân Dương Hải thực lực có thể xếp ở vị trí thứ 3. Chỉ tiếc, 3000 năm trước, Chân Dương Hải bị một cái nào đó cường giả khủng bố, nhất đao chạm thành hai nửa, tổn thất nặng nề, vậy mới dẫn đến thực lực hạ thấp lớn. Lại phía sau, liền là mỗi cái cỡ trung tiểu hải vực, cùng rộng lớn bao la ngoại hải khu vực. Nói thí dụ như, Tô Hạo Trô tồn tại Lưu Ly Hải, liền là cỡ nhỏ hải vực một trong. Như dạng này cỡ nhỏ hải vực, số lượng có rất nhiều, ước chừng có 7-80 cái. Chỉ tiếc, cho dù số lượng lại thêm, những cái này cỡ nhỏ hải vực cũng không sánh bằng bất luận cái gì một tòa cỡ lớn hải vực. Cuối cùng, những cái kia cỡ lớn hải vực, tùy tiện phái ra một vị nguyên anh tu sĩ, liền có thể quét ngang mỗi cái cỡ nhỏ hải vực. Đây là biến chất khoảng cách. Tu tiên một đường, vốn là rất khó. Cảnh giới càng cao, liền càng khó làm đến vượt biên giết địch. Kim Đan tu sĩ muốn chống lại một tôn nguyên anh, chủ yếu liền là thần thoại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Sau một thời gian ngắn, Tô Hạo nhìn xong ở trong tay thư tịch. Nội dung bên trong, ghi lại 10 phần cặn kẽ. Tất nhiên, hắn chủ yếu nhìn chính là Chân Dương Hải. Cuối cùng, lần này hắn cần tiến về hải vực, liền là Chân Dương Hải. Trước thời hạn giải một thoáng, vẫn rất có cần thiết. Trong Chân Dương Hải, tổng cộng có tứ đại thế lực. Bạch Hoa Tông nhưng xếp thứ 2. Tô Hạo khép lại thư tịch, tự lẩm bẩm. Nhìn xong quyển sách này, hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Đó chính là, loại trừ trung tâm hải vực bên ngoài, cái khác hải vực hoặc là bị một cái nào đó cực mạnh đại thế lực thống nhất, hoặc liền là tạo thế chân vạc, bốn chân thế chân vạc dạng này. Ngược lại, những cái này trong hải vực đại thế lực tuyệt đối sẽ không vượt qua bốn cái. Nói thí dụ như, đã từng Lưu Ly Hải liền là tạo thế chân vạc, nắm giữ ba cái kim đan thế lực. Bọn chúng theo thứ tự là Hắc Phong Đạo, Thiên Tiêu Lâu, cùng Kim Đan Thế Gia, Hứa Gia. Phân chia khu vực, nội bộ cạnh tranh. Thiên Tinh Cung thủ đoạn cũng không tệ. Đem thư tịch thu vào nhẫn chữ vật, Tô Hạo mỉm cười. Theo sau, hắn lách mình đi tới phía trước cửa sổ, nhấc lông mày trông về nơi xa. Lầu các bên ngoài, trời cao biển rộng, mây trắng khoan thai, ánh nắng buổi vặn. Mấy cái kêu to linh hạt, tại tầng tầng trong mây mù xuyên qua, âm thanh huyền chuyển dễ nghe. Chóp mũi nhẹ người, liền có một trận nhàn nhạt hương hoa truyền đến. Lầu các bên ngoài phong cảnh vẫn là cực đẹp. Nhưng mà, rất nhanh Tô Hạo liền cau mày. Bởi vì, tại phi chu ngay phía trước, hắn dùng thần niệm cảm giác được một chút tu sĩ thân ảnh. Sau một khắc, tiếng đập cửa vang lên. Thanh âm Chu Tuyết Như theo sát phía sau, truyền vào Tô Hạo bên tai. "Các chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." "Vào đi." Tô Hạo thần sắc hơi động, gật đầu một cái. "Chị a." Kèm theo cửa bị mở ra âm thanh, người mặc một bộ váy trắng Chu Tuyết Như vội vã đi đến. "Các chủ." Đi tới bên cạnh Tô Hạo, Chu Tuyết Như cái kia trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt biến đến hết sức nghiêm túc. Phía trước 20 dặm bên ngoài, có một tòa hòn đảo cỡ trung. Hứa Thanh trưởng lão nói, hòn đảo kia ngay tại bị một đám tu sĩ vây công, chém giết 10 phần khốc liệt. Vòng qua là đủ. Không hề nghĩ ngợi, Tô Hạo trực tiếp mở miệng nói, hiện nay hắn nhưng không muốn làm loại chuyện này, lãng phí quy chân số lần. Cuối cùng, nơi này đã tương đối đến gần Chân Dương Hải, nguyên anh tu sĩ xuất hiện xác suất vẫn là thật lớn. Một khi đụng phải nguyên anh tu sĩ, Hứa Thanh bọn hắn căn bản là không đối phó được, chỉ có thể từ hắn xuất thủ. Các chủ, Hứa Thanh trưởng lão nói, đám kia vây công tu sĩ khả năng là phụ cận hải tặc thế lực, có lẽ còn có ma tu giấu ở trong đó. Hải tặc thế lực, ma tu. Tô Hạo tâm thần hơi động, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là tòa này trong hải vực hai cái đại thế lực ở giữa tranh đấu, bởi vậy hắn mới không muốn để ý tới. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là hải tặc cùng ma tu. Cứ như vậy, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Tại trong Thiên Tinh Hải, hải tặc thế lực cùng ma tu chủ yếu đều là người người kêu đánh đổ vận, chính là tai họa. Hễ gặp phải có năng lực lời nói, mỗi một vị tu sĩ đều sẽ xuất thủ đem nó diệt sát. Tất nhiên, loại chuyện này không phải cưỡng cầu, mà là cảm thấy. Cuối cùng, nhân quả tuần hoàn. Một khi loại chuyện này phát sinh tại trên đầu mình, ai không muốn thu được người khác trợ giúp? Hơn nữa, đây cũng là Thiên Tinh Cung cổ vũ hành vi. Một khi giải quyết hải tặc cùng ma tu, Thiên Tinh Cung cao tầng cũng sẽ ban cho một ít ban thưởng. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo ánh mắt ngưng lại, chậm chậm nói, vậy liên tới gần, một tên cũng không để lại. Chương 50, Lạc Tịch Nhan, huyết không đạo, đều giết. Chương 50, Lạc Tịch Nhan, huyết không đạo, đều giết. Được. Nghe được Tô Hạo lời nói, Chu Tuyết Như đôi mắt hơi sáng, theo sau gật đầu một cái. Trên thực tế, Tô Hạo nguyên cớ lựa chọn xuất thủ, nguyên nhân 10 phần đơn giản. Hiện nay, hắn thân là đỉnh tiêm nguyên anh kiếm tu, gặp được loại việc này, nếu như phòng thủ mà không chiến, vậy liên quá kỳ quái. Theo lấy thời gian trôi qua, hơn 300 mét dài lưu ly phi chu bắt đầu không ngừng đến gần hòn đảo kia. Vong thuyền màu bạc bên trên, Tô Hạo đứng chắc tay, trông về nơi xa phía trước. Tại phía sau hắn là Trần Thanh, Biểu Thị Đồng cùng Chu Hải đám người. Mọi người tất cả đều hướng phía trước nhìn lại. Tại nơi đó có một tòa 10 phần to lớn đảo đứng lặng trên mặt biển, một tầng lại một tầng màn sáng bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Đây là phòng ngự trận pháp. Ngoài đảo, một chiếc lại một chiếc to lớn chiến thuyền đem đảo hoàn toàn vây quanh, một đạo lại một đạo thuật pháp công kích không ngừng đánh về đảo. Cho dù những cái này phòng ngự trận pháp cũng không yếu, nhưng tại công kích mãnh liệt phía dưới, màu sắc khác nhau màn sáng cũng bắt đầu run rẩy lên. Có nhiều chỗ thậm chí đều đã sinh ra lỗ hổng, bắt đầu dần dần vỡ nát. Cực kỳ hiển nhiên, những trận pháp này ngăn không được công kích. Tiếp tục như vậy nữa, bị công phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên là cướp bóc đốt giết hải tặc thế lực. Tô Hạo lệnh đi ánh mắt, nhìn về phía những chiến thuyền kia, khẽ gật đầu. Những chiến thuyền này đều treo lấy màu đen đặc hoặc là màu đỏ thâm cờ hải tặc xí. Thuyền hình thể cũng so với lúc trước Hắc Phong đạo xâm lấn Lưu Ly đảo thời điểm đại suất rất nhiều. Để phòng vạn nhất, Tô Hạo dùng thần niệm tra xét rõ ràng một thoáng. Hắn tại những hải tặc này chiến thuyền bên trong cũng không có phát hiện nguyên anh khí tức. Theo sau, hắn thu lại nỗi lòng, mở miệng phân phó nói: giết bọn hắn. Được, các chủ. Mọi người không dám thất lễ, nhộn nhịp cung kính gật đầu. Sau một khắc, Phi Chu đi vội vã, thẳng đến hòn đảo kia. Nên chết. Đảo chủ, chúng ta không ngăn được. Phòng ngự trận pháp đã xuất hiện nhiều đạo vết nứt, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Một đoạn thời khắc, trong đảo, cao nhất trên tường thành, một vị trúc cơ đỉnh phong, mặt lộ mồ hôi, thần sắc sợ hãi mở miệng nói. Tại trước người hắn, đứng đấy một vị tay cầm trường thương ngân giáp nữ tử. Người này hình thể, tuy là nhìn lên có chút gầy yếu, mười phần điệu điệu, hai chân phong dài, nhưng toàn thân khí thế cũng là vô cùng cường đại. Trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ man hoang chi khí, phảng phất là một đầu thượng cổ thần thú, quân lâm nơi này. Để người không nhịn được muốn quỳ bái, mặt lộ kính ý tất nhiên, dạng này nữ tử cũng sẽ để người xuất hiện một loại muốn chinh phục cảm giác. Ta đã biết. Nghe thấy tộc nhân báo cáo sau, nữ tử thần sắc như thường, cũng không có biến hóa gì. Chỉ là, nàng gái kia nắm chặt trường thương màu bạc tay phải, vô ý thức cầm chặt hơn. Hòn đảo này tên là Ngân Long đảo, mà nàng thì là hòn đảo này đảo chủ, tên là Lạc Tịch Nhan. Tu vi không yếu, đã đến Kim Đan hậu kỳ. Tại bốn phía trong hải vực, Ngân Long đảo địa vị đặc thù, xem như một tòa trọng yếu hơn thương mậu đầu mối then chốt. Rất nhiều thương thuyền đi ngang qua nơi đây, đều sẽ nghỉ ngơi một hai, bổ sung vật tư. Nhưng mà, hôm nay tới cũng không phải thương thuyền, mà là một chiếc lại một chiếc chiến thuyền. Hơn nữa, vẫn là phụ cận trong hải vực, thực lực cực mạnh hải tặc thế lực. Huyết Khung đạo, nó hải tặc thủ lĩnh, cùng một vị phó thủ lĩnh, tu vi đều là Kim Đan đỉnh phong. Trừ đó ra, trong Huyết Khung đạo còn có 4 vị Kim Đan hậu kỳ, cùng 10 vị Kim Đan tu sĩ, thực lực cực mạnh. Huyết Khung đạo sát phạt vô biên, hành sự bá đạo, vô cùng hung tàn. Cho đến nay, bọn hắn đã chu diệt mấy tòa đảo, trên tay dính đầy máu tươi. Ha ha, Lạc đảo chủ, bản thủ lĩnh đã để mắt tới Ngân Long đảo đã lâu. Lần này, bản thủ lĩnh có chuẩn bị mà đến, mang theo một kiện đại sát khí. Trên mặt biển, hình thể lớn nhất một chiếc trong chiến thuyền. Một vị vóc dáng khôi ngô, thân trên trần trụi đại hán và mỡ, cao giọng cười to nói, ngươi như thất thời, không ngại chủ động triệt tiêu những cái này phòng ngự trận pháp. Bản thủ lĩnh tâm tình hảo, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, lưu ngươi làm thị thiếp. Nói chuyện khôi ngô đại hán, liền là Huyết Khung đạo thủ lĩnh, Trần Minh Hàn. Lúc này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Tịch Nhan, ánh mắt trêu tức vô cùng. Theo sau, hắn nhìn về phía chỉnh tọa Ngân Long đảo, trong ánh mắt hiện lộ ra vẻ tham lam. Đối với hắn mà nói, Ngân Long đảo tài nguyên quả thực quá phong phú. Hôm nay, chỉ cần công phá hòn đảo này, là hắn có thể cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Tiếp đó, hắn lại tìm cái địa phương bí ẩn trốn đi, bế quan mấy chục năm. Có lẽ, đằng hắn lúc đi ra, tu vi của hắn đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Cuối cùng, thiên tư của hắn nhưng không kém, lúc trước vẫn là một cái nào đó cỡ lớn tông môn thủ tịch đệ tử. Chỉ vì hưởng thụ cấp đoạt khoái cảm, hắn mới thối lui ra khỏi tông môn, làm hải tặc. Ngươi làm bổn đảo chủ ngây thơ ư? Trên tường thành, Lạc Tịch Nhan thần sắc âm lãnh nói, thu lại phòng ngự trận pháp, ngươi khẳng định sẽ lập tức giết đi vào, tàn sát hết thảy. Đã không thức thời, vậy thì chờ chết ta. Trần Minh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy vô tình đạo, đảng trận pháp vừa bỡ, bản thủ lĩnh liền diệt ngươi toàn tộc, tiếp đó lại chém đầu ngươi. Tuy nói Lạc Tịch Nhan dung mạo cực đẹp, vóc dáng cũng rất tốt, nhưng lúc này hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Đối với hắn tới nói, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Trừ đó ra, cướp đoạt tài nguyên cũng là trọng yếu nhất. Nghe nói như thế, trong đảo tất cả tu sĩ, tất cả đều mặt lộ khủng cụ. Một chút tu vi yếu kém đã trải qua bắt đầu run rẩy. Lạc Tịch Nhan sắc mặt biến đến càng ngày càng âm trầm. Ha ha, các ngươi nhóm này thì sắc mặt thật để cho ta cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Trần Minh Hàn phát ra bệnh trạng nụ cười. Theo sau, ánh mắt của hắn hung lệ phân phó nói, cho ta nhiều thêm công kích lực độ, mau chóng phá mất trận pháp. Bản thủ lĩnh muốn giết sạch cả hòn đảo nhỏ. Được, thủ lĩnh. Từng chiếc trong chiến thuyền lập tức truyền ra hưng phấn vô cùng tiếng hò hét. Những cái kia Kim Đan tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ hung hãn. Đối toàn bộ Lạc tộc tới nói, Huyết Khung đạo thực lực hoàn toàn chính xác quá cường đại. Đối phương có 14 vị Kim Đan tu sĩ, còn có 2 vị Kim Đan đỉnh phong. Mà Lạc tộc bên này chỉ có Lạc Tịch Nhan một cái Kim Đan hậu kỳ. Trừ đó ra, chỉ có 5 vị thực lực phổ thông Kim Đan tu sĩ. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản là không thắng được. Tộc trưởng, rất nhiều Lạc tộc tộc nhân, 10 phần bối rối, ánh mắt cũng vô cùng hoảng sợ, bắt đầu rối loạn bất an. Đều an tĩnh. Lạc Tịch Nhan hít sâu một hơi, cao giọng quát to. Nhưng mà lúc này, rất nhiều tộc nhân tâm thần đã bị tâm tình sợ hãi nhân chìm. Không có người nghe vào nàng. Tất cả đều tê liệt ngã xuống dưới đất, thân thể như nhũ ra. Đúng lúc này, Trần Minh Hàn đột nhiên quát to. Xích huyết kiếm, tới. Ầm ầm. Sau một khắc, một chuôi cự kiếm màu đỏ bị hắn nắm tại lòng bàn tay, tản ra cường đại sát ý ba động. Cho lão tử nát. Vừa mới nói xong, cự kiếm nhanh chóng biến lớn, chừng trăm trượng, hung mãnh đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên. Giang giác. Nguyên bản liền phủ đầy vết nứt phòng ngự trận pháp, hoàn toàn tan vỡ. Giết. Sau một khắc, Trần Minh Hàn một cước đạp không, tay cầm kiếm lớn màu đỏ ngòm, tức giận cao hống. Giết. Tại phân phó của hắn phía dưới, một vị lại một vị tu sĩ, nhộn nhịp gào thét thẳng hướng Ngân Long đảo. Lạc Tịch Nhan cắn chặt răng, cùng trong tộc 5 vị kim đan tu sĩ, một chỗ nên đón tiếp lấy, muốn ương ngạnh chống lại. Không biết tự lượng sức mình. Trần Minh Hàn cười to, theo sau tay phải vung lên. Chỉ một kiếm. Lạc Tịch Nhan liền nhận sâu trọng thương, nện vào trong đảo vách đá, thổ huyết không thôi. Còn lại tộc nhân, cũng đều bị một kiếm trọng thương, đổ vào trong vũng máu. Hơi thở mong manh. Bùn đảo chủ cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi một chỗ. Đồng nhiên, trên mặt của Lạc Tịch Nhan, lóe lên một chút kiên quyết. Nàng lấy ra một mai xích hồng tinh thạch, vừa định dẫn bạo. Nhưng một giây sau, nàng lại ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ trên bầu trời. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhan thần sắc, Trần Minh Hàn nhướng mày. Theo sau, hắn vô ý thức quay người, ngẩng đầu nhìn lại. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Thân thể cũng bắt đầu không cầm được run rẩy, bởi vì hắn nhìn thấy một chiếc phi chu màu bạc. Chuẩn xác mà nói, là một đôi vô cùng lạnh lùng đôi mắt. Đồng. Nguyên Anh. Trần Minh Hàn nhìn chòng chọc vào Tô Hạo, bờ môi đã trải qua bắt đầu run lên. Trên phi chu, Tô Hạo đứng chắc tay, thần sắc lạnh lùng bao quát hết thảy. Ngay sau đó, hắn chậm chậm mở miệng nói, "Đều giết." Chương 51, Bích Vân Thương, sát chết trôi khắp nơi. Chương 51, Bích Vân Thương, sát chết trôi khắp nơi. Không có khả năng. Những cường giả này là từ đâu xuất hiện? Trần Minh Hàn sắc mặt đại biến, mười phần âm trầm, trong lòng đã trải qua bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Tuy là hắn nhìn như lỗ mãng, hung tàn, nhưng to bên trong có mảnh, hành sự hết sức cẩn thận. Khoảng thời gian này, xung quanh hải vực thương thuyền mậu dịch, mười phần thưa thớt. Cơ hồ không có cái gì thương thuyền sẽ đi ngang qua nơi này. Bởi vậy, hắn mới dự định thừa thế xông lên, mang lên xích huyết kiếm, công chiếm Ngân Long đảo. Tình huống thực tế cũng cùng hắn theo dự liệu đồng dạng. Tiến công đến hiện tại, cũng không có bất luận cái gì một đầu thương thuyền đi ngang qua nơi này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thương thuyền là không có, lại đưa tới một chiếc cỡ lớn phi chu a. Càng làm cho cảm thấy vạn phần hoảng sợ là, đứng ở phi chu tuyến đầu tiên nam tử kia, toàn thân tản ra hơi thở hết sức đáng sợ, rất có thể là một vị nguyên anh tu sĩ. Trừ đó ra, sau lưng hắn còn đứng lấy mấy vị kim đan tu sĩ, hai vị kim đan đỉnh phong, hai vị kim đan hậu kỳ. Cùng Trần Minh Hàn khác biệt chính là, ngã trong vũng máu Lạc Tịch Nhan, trên mặt thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản, đối mặt huyết khung đạo tập sát, nàng đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Nàng vừa mới lấy ra đồ vật, tên là Hỏa Nguyên Tinh. Thứ này một khi dẫn bạo, đừng nói kim đan đỉnh phong, dù cho là nguyên anh sơ kỳ, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Cuối cùng, đây chính là nàng hao phí nhiều tài nguyên, mới thật không dễ dàng lấy được đại sát khí. Nó mục đích tự nhiên là làm tự vệ. Dù cho là chết, nàng cũng muốn kéo lấy địch nhân, ngọc nát đá tan. Nhưng nàng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên sẽ có một chiếc cỡ lớn phi chu màu bạc từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, những tu sĩ này thực lực hình như thập phần cường đại. Chỉ là phụ mệnh xuất kích 4 vị tu sĩ, liền có 2 vị là kim đan đỉnh phong. Muốn được cứu ư? Lạc Tịch Nhan vui đến phát khóc, tự lẩm bẩm. Nàng muốn đứng lên, cùng những tu sĩ này cùng nhau tác chiến. Chỉ là sau một khắc, nàng toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Nay cũng không thể trách nàng, thật sự là hữu tâm vô lực. Cuối cùng, trong tay Trần Minh Hàn trôi kia kiếm lớn màu đỏ ngòm, chính là một kiện giả tứ giai pháp bảo. Lại thêm, đối diện tu vi cũng cao hơn nàng. Bởi vậy, chỉ một kiếm, Lạc Tịch Nhan liền bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu. Không chung. Trần Minh Hàn hít sâu một hơi, cao giọng quát to: "Các vị đạo hữu, tại hạ là Huyết Khung đạo thủ lĩnh, Trần Minh Hàn, từng bái nhập một vị nguyên anh môn hạ. Chuyện hôm nay, các vị không ngại làm như không nhìn thấy, người ta song phương, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào?" Nói xong, trong lòng Trần Minh Hàn mười phần căng thẳng, không yên bất an. Chỉ tiếc, căn bản liền không người để ý tới hắn. Sau một khắc, Hứa Thanh đã hướng hắn đánh tới. "Bích Vân Thương, tới." Đồng nhiên, Hứa Thanh hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng một kiện giả tứ giai pháp bảo. Bù bù. Cơ hồ trong nháy mắt, một cây dài 3 trượng thường liền bị hắn nắm tại lòng bàn tay, tỏa ra nồng đậm thanh quang. Món bảo vật này, nguyên bản hắn làm bảo mệnh, đưa tặng cho Tô Hạo. Gia nhập Lưu Ly Thánh Các sau, Hứa Thanh vẫn muốn đổi bảo này. Tô Hạo biết được việc này sau, tự nhiên gật đầu đồng ý cuối cùng, đối với hắn tới nói, một kiện giả tứ giai pháp bảo, giá trị cũng liền dạng kia. Càng chưa nói, thứ này vốn chính là hắn chơi không có được. Hứa Thanh làm đổi lấy bảo này, lại phải cho hắn đưa tới một nhóm lớn tài nguyên. Cớ sao mà không làm? Bích Vân Thương, trấn áp. Không trung, Hứa Thanh vung bay trường thương, tay trái kết ấn, trong miệng quát lớn liên tục. Bù bù. Nguyên bản 3 trượng kích thước Bích Vân Thương, nháy mắt hình thể tăng gọn, đạt tới 100 trượng lớn nhỏ. Một cú cường tuyệt áp từ trên trường thương lan truyền ra, tràn lan bát phương. Người dĩ nhiên cũng có tứ giai giả pháp bảo. Trần Minh Hàn thần sắc chấn động, có chút không dám tin. Hôm nay phủ xuống thế lực, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Tùy tiện phái ra một vị kim đan đỉnh phong, liền có thể có một kiện giả tứ giai pháp bảo. Phải biết, trong tay hắn nắm lấy xích huyết kiếm, là hắn hao phí nhiều tài nguyên, nhiều tinh lực, mới gian nan đổi lấy đại sát khí a. Giết. Không chờ hắn có phản ứng, khí thế cuồng bạo Hứa Thanh đã nâng thương giết tới đây. Lập tức tránh cũng không thể tránh, Trần Minh Hàn chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Xích huyết kiếm, chém. Sau một khắc, tay hắn cầm kiếm lớn màu đỏ ngòm, hướng Hứa Thanh phong cuồng đánh tới. Nhưng mà, Hứa Thanh thân là Bích Vân Quan quán chủ, tự nhiên nội tình cực mạnh. Hắn không chỉ có một kiện giả tứ giai pháp bảo, còn nắm giữ một chút tạm thời tăng thực lực lên bí pháp. Dần dần, Trần Minh Hàn bắt đầu rơi vào thế bất lợi, mà Hứa Thanh thì càng đánh càng hăng. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Trần Minh Hàn bị trường thương trúng đích. Trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe. Hắn toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu máu lưu tinh, nện vào trong đảo, rơi vào trong hồ sâu. Không tệ. Tô Hạo đứng lặng tại màu bạc vùng trời phi chu, yên tĩnh quan sát lấy song phương so đấu. Lập tức Hứa Thanh chiến thắng, hắn tán dương gật đầu một cái. Tu vi của hai người, trên lệnh cũng không lớn, đều là kim đan đỉnh phong. Duy nhất khoảng cách, liền là bí pháp cùng giả tứ giai pháp bảo. Bích Vân Thương cùng Xích Huyết Kiếm, tuy là đều là giả tứ giai pháp bảo, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Rất rõ ràng, Bích Vân Thương uy lực phải mạnh hơn một chút. Lại thêm, Hứa Thanh còn nắm giữ tăng thực lực lên bí pháp. Bởi vậy, hắn có thể cuối cùng chiến thắng, cũng hợp tình hợp lý. Tu sĩ quyết đấu, tu vi mạnh yếu, tất nhiên rất trọng yếu. Nhưng pháp bảo, bí thuật, công pháp tu luyện các loại cũng sẽ ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Có đôi khi tu vi mạnh, không nhất định có thể thắng lợi. Ngân Long đảo, trong hồ sâu, bụi mù tràn ngập. Bụi mù tán đi sau, mọi người vậy mới thấy rõ Trần Minh Hàn dáng dấp. Hắn lúc này đã thổ huyết không thôi, toàn thân dính đầy máu tươi, thân thể tựa như mảnh sứ vỡ. Kim đan tu sĩ sinh mệnh lực rất mạnh, loại thương thế này còn không đến mức muốn tính mạng của hắn. Chỉ tiếc, trọng thương hắn, thực lực giảm xuống rất nhiều. Hừ. Sau một khắc, Hứa Thanh lách mình mà tới, ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ Trần Minh Hàn. Ngay sau đó, hắn một thương đinh trụ Trần Minh Hàn thân thể, tay trái kết động ấn quyết, phong ấn tu vi. Phía sau, Hứa Thanh đứng thẳng người, mặt hướng phi chu màu bạc, cung kính túi lầu nói: "Các chủ, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, đã bắt cái này tặc." Lập tức Hứa Thanh ra sức như vậy, giải quyết nhanh như vậy. Mục Tuyệt đám người, nháy mắt liền gấp. A. Trong lúc nhất thời, đảo Bát Phương, đám hải tặc tiếng hét thảm liên tiếp truyền đến, vang tận mây xanh. Trước sau không đến thời gian nửa nén hương, toàn bộ huyết khung đạo, loại trừ trọng thương thủ lĩnh bên ngoài, tất cả cao tầng đều bị diệt sát. Cho dù là may mắn còn sống sót hải tặc tu sĩ, muốn trong bóng tối đào tẩu, cũng sẽ bị Chu Hải đám người đánh giết không còn một ngống. Trước sau ước chừng nắm chắc trăm cái hải tặc đều bị bọn hắn nhộn nhịp chém giết, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, sát chết trôi khắp nơi. Trong đảo, Lạc Tịch Nhan ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nàng cái kia đôi mắt màu xanh thẳm bên trong nổi lên vẻ chấn động. Thật cường đại thực lực. Nhìn xem bốn phương tám hướng phiêu phủ ở trên mặt biển hải tặc thi thể, Lạc Tịch Nhan tự lẩm bẩm: những tu sĩ này đến tận cùng tới từ cái nào đại thế lực, quả thực quá cường đại. T. Tuy là đau đớn trên thân thể, để nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nhưng Lạc Tịch Nhan lại cười, bởi vì nàng biết chính mình được cứu, Trình Tọa Ngân Long Đảo cũng được cứu. Đồng nhiên, Tô Hạo lách mình rời khỏi phi chu, tiến vào Ngân Long Đảo. Các chủ, Hứa Thanh vội vã lách mình mà tới, cung kính mở miệng nói. Lập tức Tô Hạo phủ xuống, Chu Hải đám người cũng liền bận bịu lách mình tới, không lưng không người nói: bái kiến các chủ. Chương 52, xin lỗi, ta không thu rác rưởi. Chương 52, xin lỗi, ta không thu rác rưởi. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều Ngân Long Đảo tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là Lạc Tịch Nhan, lúc này cũng có chút choáng váng. Nhiều như vậy kim đan tu sĩ, dĩ nhiên đối một vị người trẻ tuổi tất cung tất kính. Người này đến tuột cùng là thân phận như thế nào? Các chủ, hắn đến tuột cùng là ai? Lạc Tịch Nhan cảm thấy hết sức tò mò. Trong đảo, Hứa Thanh thận trọng dò hỏi: các chủ, toàn bộ huyết không đạo, chỉ còn dư lại thủ lĩnh. Người này muốn thế nào xử lý? Thân là Bích Vân Quan quan chủ, hắn tự nhiên minh bạch. Như loại này cỡ lớn hải tặc thế lực thủ lĩnh, khẳng định biết một chút bí mật. Không chừng thẩm vấn một phen, hoặc là tiến hành siêu hồn, có thể có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà, nghe nói như thế, Tô Hạo cũng là nhướng mày, ta nhớ ta nói qua, một tên cũng không để lại à. Đối với hải tặc cùng ma tu, Tô Hạo tự nhiên không có cái gì đồng tình ý nghĩ. Hắn cũng lười phải đến để ý tới, những người này cái gọi là nỗi khổ tâm. Ở trên đời này, mỗi người đều có lựa chọn. Lựa chọn không có đúng sai. Nhưng đã làm hải tặc, vậy liền muốn có bị thời khắc đánh chết giác ngộ. Được, các chủ. Lập tức Tô Hạo hình như không hài lòng lắm, Hứa Thanh tâm thần run lên. Hắn hiện tại có chút hối hận. Thân là thuộc hạ, thành thành thật thật nghe lời không được sao? Hiện tại tốt, hắn tại các chủ trong lòng địa vị, khẳng định hạ xuống một chút. Lấy lại tinh thần, Hứa Thanh sắc mặt âm trầm nhìn kỹ Trần Minh Hàn. Trong mắt lóe lên khát máu sát ý. Không, đừng có giết ta. Sống chết trước mắt, Trần Minh Hàn luống cuống. Hắn vội vã mở miệng cầu xin, vị đại nhân này, không đúng, vị các chủ này tiền bối, còn mời tha ta một mạng. Nói đến đây, hắn cắn răng ràng chống đỡ lấy đứng lên. Theo sau, Trần Minh Hàn nửa quỳ dưới đất, mặt hướng Tô Hạo, cúi thấp đầu. Vạn bối nguyện ý gia nhập quý các, cung cấp tiền bối tùy ý thúc dụng, tuyệt không câu oán hận nào. Nếu có thể, hắn là thật không muốn chết ta. Hắn thiên phú tu luyện rất tốt, tương lai có hy vọng đột phá đến nguyên anh cảnh, có 10 phần quang minh tương lai. Bởi vậy, chỉ cần có thể còn sống, bất kỳ điều kiện gì hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Tô Hạo đều lười đến nhìn hắn một chút, không nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy một màn này, Trần Minh Hàn tâm thần run lên. Cuối cùng, hắn dường như làm ra quyết định gì, chủ động hướng phía trước leo mấy bước, âm thanh run rẩy nói: "Tiền bối, vạn bối biết một tòa bí ẩn bảo tàng, nơi đó chí ít có một kiện giả tứ giai pháp bảo. Còn mời tiền bối." Chỉ tiếc, nói được nửa câu, hắn lại cũng nói không nổi nữa, bởi vì một đôi vô cùng lạnh lùng đôi mắt đã tập trung vào hắn. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung cảm giác sợ hãi nhấn chìm tinh thần của hắn. Trần Minh Hàn cứng tại chỗ, toàn thân bắt đầu phát run. "Ta không thu rác rưởi." Thanh âm Tô Hạo truyền vào bên tai hắn, chỉ là nhàn nhạt một câu, lại tựa như mưa to một loại, tưới tắt Trần Minh Hàn cầu sinh hy vọng. Cùng lúc đó, còn có một đạo ngàn trượng nguyên anh pháp tướng từ phía sau Tô Hạo chậm chậm bước lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chỉnh tọa Ngân Long đảo đều run rẩy lên. Khủng bố nguyên anh uy áp quét ngang bát phương. "Ngươi quả thật là nguyên anh." Thanh âm Trần Minh Hàn phát run, thân thể không ngừng run run. Tuy là phía trước hắn liền cảm ứng được, nhưng nội tâm kỳ thực còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Chân chính nhìn thấy nguyên anh pháp tướng sau, hắn triệt để tuyệt vọng, nội tâm vô cùng thê lương. Hắn đây là cái gì vận khí a? Thật vất vả chế định một tràng công đạo kế hoạch, chuẩn bị hơn một năm, mắt thấy là phải thành công. Thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên đưa tới một tôn nguyên anh tu sĩ. Khó trách đánh bại hắn Hứa Thanh, cùng cái khác kim đan tu sĩ sẽ đối người này vô cùng cung kính. Một tôn nguyên anh a, dù cho là tại cỡ lớn hải vực, loại tu vi này tu sĩ cũng là đại nhân vật, quyền cao chức trọng. Giết a, tán đi nguyên anh pháp tướng sau, Tô Hạo tùy ý nói. Được, các chủ. Hứa Thanh không dám thất lễ, liền đội vàng gật đầu đáp. Trên thực tế, Tô Hạo vốn là không cần thiết hiện lộ nguyên anh pháp thân, trực tiếp phân phó là đủ. Nhưng hắn nhớ tới một việc, Ngân Long đảo xem như thương mậu đầu mối then chốt, mười phần trọng yếu. Nếu là có thể thu phục lời nói, đối Lưu Ly Thánh Các tới nói, cũng là một chuyện tốt. Và anh. Ngay tại Tô Hạo xoay người sau một khắc, Hứa Thanh vỗ tới một trường, đem Trần Minh Hàn nháy mắt chém giết. Tô Hạo một bước chợt lách người, trong khoảnh khắc liền đi tới trước người Lạc Tịch Nhan. Ngay sau đó, hắn mở miệng dò hỏi, "Ngươi là đạo chủ?" Tuy là hắn đã tận lực giảm bớt nguyên anh dị tượng, nhưng mô hình ở giữa phát ra uy áp, vẫn là để Lạc Tịch Nhan nhịn không được run một thoáng. Nó sung mãn ngực, bắt đầu không ngừng lên xuống, như là mặt biển một loại, nổi lên gợn sóng. Nói thật, Lạc Tịch Nhan thực tế khó có thể tin, trước mắt vị này tuấn dật đến không cách nào hình dung nam tử, dĩ nhiên lại là một vị nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng, Tô Hạo nhìn lên quá trẻ tuổi, e rằng còn không có tuổi của nàng lớn a. Đối mặt một vị nguyên anh tu sĩ hỏi thăm, Lạc Tịch Nhan không còn dám suy nghĩ nhiều. Thế là, nàng đội vã chắp tay đáp lại nói, "Ngân Long đảo đảo chủ, Lạc Tịch Nhan, xin ra mắt tiền bối." Nói xong, Lạc Tịch Nhan một gối quỳ xuống, đầu rủ xuống. Trong mắt nàng toát ra vẻ cảm kích, trong lòng lại hết sức không yên. Tô Hạo cứu các nàng, diệt sát huyết không đạo, nàng tự nhiên mười phần cảm kích. Nhưng nguyên anh tu sĩ tính tình, cũng không phải nàng có thể phỏng đoán. Nhất là vừa mới Tô Hạo hiện lộ pháp tướng thời điểm, uy áp quá kinh khủng. Vô ý thức sẽ để người xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi. Lạc Tịch Nhan, danh tự ngược lại dễ nghe. Tô Hạo khẽ gật đầu. Theo sau, hắn nhìn một chút nữ tử trước mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tu luyện tới bây giờ, hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ, nữ tu cũng gặp không ít. Nhưng Lạc Tịch Nhan trước mắt, có chút không giống nhau lắm. Nữ tử này chẳng lẽ nắm giữ cái gì đặc thù huyết mạch? Nhìn kỹ Lạc Tịch Nhan khuôn mặt, Tô Hạo trong bóng tối suy tư nói. Hắn luôn cảm giác Lạc Tịch Nhan rất không bình thường, có một loại đặc biệt khí chất. Liên như quỳ gối trước người hắn, cũng không phải tu sĩ nhân tộc, mà là một đầu viễn cổ thần thú. Đây quả thực quá kỳ quái. Tiền bối quá khen. Nghe thấy Tô Hạo tán dương, trong lòng Lạc Tịch Nhan hơi vui, vội vã mở miệng đáp lại. Theo sau, nàng ngẩng đầu, đánh bạo chăm chú nhìn thêm. Trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Nguyên anh tu sĩ, nàng tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng những người này, chủ yếu đều là lão già hậm hẹm. Trung niên hình tượng đều rất ít. Như Tô Hạo còn trẻ như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị tiền bối này niên kỷ, có 200 tuổi ư? Lạc Tịch Nhan hết sức tò mò. "Lên a, ngươi trước khôi phục thương thế." Tô Hạo nhìn nàng một cái, chậm chậm nói. "Được, tiền bối." Lạc Tịch Nhan gật gật đầu, đứng dậy sau vội vã nuốt đan dược, chữa trị thương thế. Tô Hạo lệnh đi ánh mắt, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ngân Long đảo diện tích rất lớn, tài nguyên mười phần phong phú. Phía trước tại trong phi chu, Chu Hải liền cùng hắn đề nghị qua, chiếm lĩnh đảo này, đối Lưu Ly Thánh các thương mậu giao dịch, rất có ích lợi. Chủ trì giao dịch nhiều năm, Chu Hải ánh mắt sắc bén, nháy mắt liền để mắt tới Ngân Long đảo. Tô Hạo tự nhiên cũng có ý nghĩ này. Đa tạ tiền bối diện sát huyết không đạo, cứu vãn tộc ta. Khôi phục một chút thương thế sau, Lạc Tịch Nhan bỗng nhiên chắp tay, nét mặt vui cười như hoa. Còn mời tiền bối tại cái này ngừng mấy ngày, để cho vãn bối có cơ hội báo đáp một phen. Tô Hạo giả vờ trầm tư, theo sau mới mở miệng đáp lại. Cũng tốt. Đa tạ tiền bối. Lạc Tịch Nhan vội vàng nói, tiền bối có thể quang lâm lạc ra, chính là tộc ta vinh hạnh. Nhìn xem Tô Hạo, trong mắt nàng không kềm nổi toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một tôn nguyên anh a, nếu là có thể cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, nàng lạc ra chẳng phải là muốn bay lên? Chỉ bất quá, rất nhanh nàng liền có chút khổ não. Nàng cái kia lấy ra đồ vật gì, báo đáp vị tiền bối này đây? Sau một lát, Lạc Tịch Nhan thu lại nỗi lòng. Nàng cười lấy đưa tay phải ra, thái độ cung kính nói: "Tiền bối, xin mời đi theo ta." Chương 53, sóng cả mãnh liệt, vãn bối nguyện làm dẫn đường. Chương 53, sóng cả mãnh liệt, vãn bối nguyện làm dẫn đường. Lạc Tịch Nhan tu luyện tới bây giờ, đã có hơn 100 năm. Hơn nữa, nàng vẫn là Lạc tộc tộc trưởng, cũng là Ngân Long đảo đạo chủ. Bởi vậy, tại cảm kích phía sau, Lạc Tịch Nhan càng nhiều sẽ ở trong lòng suy nghĩ, muốn thế nào cùng Tô Hạo rút ngắn quan hệ. Cuối cùng, đây chính là một vị cường đại nguyên anh tu sĩ a, thực lực phi thường đáng sợ. Nếu là Lạc tộc có khả năng thu được vị tiền bối này che chở, sau này ai còn dám đánh Ngân Long đảo chủ ý, ai còn dám tới xâm lấn? Chỉ tiếc, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, Lạc tộc thực lực quá yếu, đối phương không hẳn có thể để ý. Đây cũng là nội tâm Lạc Tịch Nhan giàu gì nguyên nhân. Rất nhanh, tại Lạc Tịch Nhan chỉ dẫn xuống, Tô Hạo đám người đi tới Lạc tộc lãnh địa. Chiêu đãi một vị nguyên anh tu sĩ, Lạc Tịch Nhan tự nhiên không dám thất lễ. Nàng đem trong tộc lớn nhất một tòa cung điện trực tiếp tặng cho Tô Hạo, để hắn cư trú. Các chủ, nơi này lối kiến trúc ngược lại có chút đặc biệt. Chu Tuyết Như đứng ở bên cạnh Tô Hạo, nhìn chung quanh, thần sắc hiếu kỳ nói: "So với Lưu Ly đảo kiến trúc tinh mỹ cùng xa hoa, trước mắt tòa cung điện này nhìn lên mười phần đơn giản, không có cái gì hoa lệ trang trí. Ngược lại có nhiều chỗ nhiễm lên màu vàng kim hoặc là hoa văn màu trắng. Trong lúc mơ hồ, tràn lan lấy một cỗ man hoang khí tức." Tô Hạo đơn giản nhìn một chút, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, mỗi tòa hải vực ở giữa đều có mỗi người văn hóa khác biệt. Ngân Long đảo tu sĩ khả năng không quá ưa thích những cái kia tinh mỹ kiến trúc, bọn hắn càng ưa thích tương đối giản lược lối kiến trúc. Sau một lát, Tô Hạo đi tới cao nhất bảo tọa phía trước, chậm rãi ngồi xuống. Chu Hải, Hứa Thanh đám người theo tự ngồi xuống. Những trúc cơ cảnh kia các tùy tùng liền không có tiến vào cung điện, bọn hắn ở ngoài điện đóng giữ lấy. Đột nhiên, Chu Hải nâng lên một cái màu nâu đậm chứa vật đại, cùng kính mở miệng nói: "Các chủ, cái này trong nhẫn chứa vật chứa lấy những hải tặc kia tu sĩ trừ nhận chứa vật, xin ngài xem qua." Tô Hạo thuận theo nhìn lại. Theo sau, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Những tư nguyên này, chính các ngươi phân a. Thân là Lưu Ly Thánh các chủ, trước mắt hắn có tài nguyên đã rất nhiều. Những hải tặc này tu sĩ tài nguyên, đối với hắn tới nói, giá trị cũng không cao, không bằng thoải mái ban thưởng cho thuộc hạ. Sau đó gặp lại loại việc này, ai chém giết, ai lấy đi tài nguyên là đủ." Ngay sau đó, Tô Hạo lại bổ sung một câu. Chu Hải đám người nghe xong, thần sắc không kềm nổi sương sờ. Kịp phản ứng lúc, mấy người trong lòng tất cả đều có chút cảm động. Bọn hắn nhộn nhịp chắp tay nói cảm ơn. "Đa tạ các chủ. Phải biết, trong này có kim đan tu sĩ nhẫn chứa vật a. Những tư nguyên này tính gộp lại, cũng không phải một con số nhỏ. Ai lại không tâm động?" Nhưng liên tưởng đến Tô Hạo khủng bố thực lực sau, mấy người liền buông được. "Các chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo." Do dự chốc lát, Chu Hải đi lên phía trước, không lưng chắp tay nói. "Nói đi." Tô Hạo thò tay tiếp nhận một ly trà xanh, nhấp một miếng. "Là dạng này, các chủ." Chu Hải chậm chậm mở miệng nói, "Ngân Long đảo vị trí địa lý rất tốt, tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, nhưng Lạc Tịch Nhan cùng Lạc gia cao tầng hình như không quá sẽ kinh doanh. Bằng không, bây giờ Ngân Long đảo tuyệt đối sẽ so hiện tại phồn hoa rất nhiều. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi Lạc gia, nhưng thận trọng Chu Hải đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Hắn thấy, Ngân Long đảo tu sĩ số lượng quá ít. Loại trừ Lạc gia, cơ hồ không có cái khác hơi mạnh một điểm thế lực. Trong đảo kiến trúc cũng rất ít, nhìn lên 10 phần tiêu điều." Tô Hạo nhìn Chu Hải một chút. Hắn tự nhiên minh bạch Chu Hải ý tứ. Đó chính là võ lực trấn áp, thu phục Lạc tộc. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể chậm rãi cải tạo Ngân Long đảo. Tô Hạo suy tư chốc lát, phía sau mới đáp lại nói: "Lại chờ một chút nhìn, đảng Lạc tộc tìm tới." Đối với thu phục thế lực, hắn càng ưa thích đối phương chủ động tới ném. Nói thí dụ như, lúc trước Hứa Thanh đám người, liền là chủ động gia nhập Lưu Ly Thánh Các. "Được, các chủ." Chu Hải gật đầu một cái. Đêm đến, trăng sáng sao thưa. Nhan nhạt khí vụ từ trên mặt biển bay tới, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Một đoạn thời khắc, tại Lạc Tịch Nhan mời mọc, Tô Hạo đi tới Lạc tộc phòng nghị sự. Phòng nghị sự diện tích rất lớn, trên mặt đất cùng trên lương trụ đều điêu khắc dị thú đồ án cùng cổ lão hoa văn, nhìn lên có chút bất phàm. Tại mời phía trước Tô Hạo, Lạc Tịch Nhan đã chuẩn bị thỏa đáng. Trình tọa phòng nghị sự bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, linh quả rượu. Tô Hạo đi tới chủ vị ngồi xuống, tùy tiện đến mấy cái, hương vị còn có thể. Trước đó hắn một mực bế quan tu luyện, hoàn toàn chính xác có chút buồn thể. Ngẫu nhiên thư giãn một tí, cũng là có một phen đặc biệt hứng thú. Chu Hải đám người tự nhiên cũng tới. Lạc tộc cao tầng tất cả đều theo tự ngồi xuống. Trên mặt của bọn hắn tuy là đều mang nụ cười, nhưng trong lòng lại mười phần không yên. Có chút Lạc tộc cao tầng cầm lấy ngón tay chén rượu đều tại hơi hơi phát run. Cuối cùng đối mặt một tôn nguyên anh cường giả, bọn hắn cực kỳ khó đảm bảo cầm chấn định a. Văn bối Lạc Tịch Nhan gặp qua Tô tiền bối, nói chuyện phiếm chốc lát. Đông nhiên Lạc Tịch Nhan đi đến trong phòng nghị sự, một gối quỳ xuống, ánh mắt nóng rực nói: "Thu xếp Tô Hạo trong khoảng thời gian này, nàng tự nhiên không có nhà rỗi. Nàng phái người tỉ mỉ điều tra một thoáng. Nói thí dụ như, Tô Hạo đám người đến tột cùng tới từ cái nào đại thế lực. Tô Hạo mang tới chút cơ cảnh tùy tùng, không có bảo mật ý nghĩ, thực sự nói ra. Bởi vậy, nàng cuối cùng đạt được đáp án. Lưu Ly Thanh Các, đây là Lưu Ly Hải bên trong tuyệt đối bá chủ thế lực. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có Tô Hạo tại, dù cho là những cái kia cỡ lớn hải vực, cũng đến nhìn thẳng Lưu Ly Thanh Các, không dám chủ động trêu chọc. Mà bọn hắn chuyến này là phụng các chủ mệnh lệnh, tiến về Chân Dương Hải. Trên đường, bọn hắn đi ngang qua nơi đây, các chủ đối nhân xử thế cao thượng, dự định hỗ trợ. Bởi vậy, Huyết Khung Đạo liền bị bọn hắn Lưu Ly Thánh các trưởng lão chém giết. Trở lên liền là Lạc Tịch Nhan nghe được tình báo, gặp qua Tô tiền bối. Lập tức Lạc Tịch Nhan đều quỳ xuống, cái khác Lạc tộc cao tầng cũng không dám thất lễ, nhộn nhịp quỳ đất mở miệng nói, âm thanh mười phần cung kính: "Không cần phải khách khí, tất cả ngồi xuống a." Tô Hạo hơi hơi lắc đầu, thuận miệng nói: "Chu Tuyết Như thấy thế, vội vã làm hắn đổ đầy rượu." Tô Hạo uống mấy cái, cảm giác có chút phía trên. Rượu này quá đậm, mười phần thuần hương, hiển nhiên không phải là phàm vật, giá trị cực cao. Hôm nay nếu không phải Tô tiền bối xuất thủ cứu ban ta Lạc tộc tại trong nước lửa, e rằng chỉnh tọa Ngân Long đảo tu sĩ đều muốn bị Huyết Khung đạo đổ sắt không còn một ngống. Bởi vậy, chén rượu này vãn bối mời ngài. Nói xong, Lạc Tịch Nhan cầm lấy một cái to lớn chén ngọc, cô đông uống vào. Phải biết, đây cũng không phải là cái gì phàm hữu, như vậy tùy ý uống vào, dù cho là kim đan tu sĩ cũng có chút gánh không được. Chỉ bất quá, Lạc Tịch Nhan huyết mạch đặc thù. Bởi vậy, sau khi uống rượu xong, nàng chỉ là gương mặt có chút đỏ ửng, cũng không có cái gì khó chịu. "Tiền bối, đây là tộc ta tạ lễ, xin hãy nhận lấy." Lạc Tịch Nhan nói xong, trong tay liền xuất hiện một mai nhẫn chữ vật. Nàng cung kính đi đến trước người Tô Hạo, đem nhẫn chữ vật đưa tới. Không cần nghĩ đều biết, bên trong vật tư khẳng định mười phần phong phú. Có lòng, Tô Hạo ngược lại không có cự tuyệt, trực tiếp thò tay cầm tới. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Lạc Tịch Nhan ý cười càng đậm. Thế là, nàng thuận thế ngồi tại Tô Hạo bên phải, hơi dựa phía dưới ngọc dựa bên trên. Theo sau, càng là chủ động bắt chuyện nói, nghe nói tiền bối muốn đi Chân Dương Hải.
Không tệ.
Tô Hạo gật đầu, khẽ nhấp một cái rượu. Không thể không nói, rượu này chính xác đủ liệt. Một hai ngụm xuống dưới, cảm giác hồn đều muốn bay ra ngoài. Còn tốt thần niệm của hắn đủ mạnh, nhục thân cũng không tầm thường. Bằng không, còn thật dễ dàng xảy ra chuyện. Đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Tô Hạo nháy mắt liền gặp được một đoàn sóng cả mấy liệt, đập vào mi mắt. Ngay sau đó, hắn liền trông thấy Lạc Tịch Nhan mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Nếu là tiền bối không chê, vạn bối có thể làm tiền bối dẫn đường." Chương 54, Nguyên Dương lâu, thâm cơ nữ nhân. Chương 54, Nguyên Dương lâu, thâm cơ nữ nhân. "Ân, ngươi đối Chân Dương Hải rất quen." Lấy lại tinh thần, Tô Hạo cười nhẹ dò hỏi: "Đúng vậy, tiền bối." Lạc Tịch Nhan mỉm cười: "Thời gian trước, ta thích du lịch các nơi, đi qua rất nhiều lần Chân Dương Hải. Bởi vậy, ta đối nơi đó rất quen." Tại khi nói chuyện, trong ánh mắt của nàng nổi lên vẻ tự tin. "Có thể, vậy liền phiền toái Lạc đạo chủ." Tô Hạo mỉm cười gật gật đầu. "Tiền bối khách khí, có thể đến giúp tiền bối là vãn bối vinh hạnh." Lạc Tịch Nhan cười lấy đáp lại nói. Hai người nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, tiếp xuống liền làm một chút tương đối khuôn sáo cũ quá trình. Tô Hạo đối với những vật này cũng không có hứng thú gì. Nhìn một hồi, hắn liền lách mình rời đi. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm bốc lên. Tu hành sau khi kết thúc, Tô Hạo đi ra đại điện. Chu Hải, Hứa Thanh đám người đã ở bên ngoài chờ. Loại trừ bên ngoài bọn hắn, còn có Lạc Tịch Nhan cái này Lạc gia tộc dài. Chỉ bất quá, cùng những người khác so sánh, trên mặt của Lạc Tịch Nhan tràn ngập vẻ kích động. Tô Hạo cảm giác có chút kinh ngạc. Lúc này, Chu Hải đi lên phía trước, cùng Tô Hạo đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai, đêm qua thịnh hội bên trên, Tô Hạo rời đi phía sau, Lạc Tịch Nhan liền cả gan, cùng Chu Hải bọn hắn bắt chuyện lên. Làm nàng biết được Hứa Thanh đám người là chủ động đầu nhập vào Lưu Ly Thánh Các phía sau. Trong lòng Lạc Tịch Nhan liền sinh ra một cái ý nghĩ. Thế là, nàng liền hỏi thăm Lạc tộc có thể hay không đi theo Tô Hạo, trở thành Lưu Ly Thánh Các một thành viên. Đề nghị này, đem Chu Hải bọn hắn đều kinh đến. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ, thế nào để Lạc tộc thần phục. Không nghĩ tới, vấn đề này dễ dàng như thế liền bị giải quyết. Nghe xong Chu Hải lời nói, Tô Hạo mới chợt hiểu ra. Thuộc hạ Lạc Tịch Nhan gặp qua các chủ. Lập tức Tô Hạo cũng không có cự tuyệt, Lạc Tịch Nhan vội vã đi lên phía trước, không lưng cùng kính nói: "Đi theo một vị nguyên anh tu sĩ a." Đối với nàng mà nói, đây chính là một phần đại cơ duyên. "Quyết định hảo?" Do dự một chút, Tô Hạo dò hỏi: "Đúng vậy, các chủ, Lạc tộc nguyện ý đi theo các chủ, mặc cho điều kiện." Lạc Tịch Nhan thần sắc trịnh trọng. "Tốt." Tô Hạo cười cười. Sự tình phát triển vẫn tương đối thuận lợi. Đây là một cái điểm tốt, có thể để hắn bớt lo rất nhiều. Phòng trường Chân Dương Hải một nhóm cũng có thể thuận lợi không ít. "Đa tạ các chủ." Lạc Tịch Nhan vội vàng nói cảm ơn, ý cười giạt giảo. "Nếu như thế, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Tô Hạo không muốn chỉ hoãn thời gian, trực tiếp phân phó nói: "Được, các chủ." Mọi người vẻ mặt tiết lặng, nhộn nhịp gật đầu. Xem như dẫn đường, Lạc Tịch Nhan tự nhiên leo lên Lưu Ly Phi Chu. Làm hai chân bước lên Phi Chu một khắc này, trong lòng Lạc Tịch Nhan bùi ngùi mãi thôi. Trước đó, cao cấp như vậy Phi Chu, nàng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, căn bản liền mua không nổi. Cuối cùng, không nói bán giá cả, chỉ là mỗi phút mỗi giây bốc cháy linh hạch, cũng không phải là Lạc tộc có khả năng gánh chịu. Tộc ta cuối cùng có một tòa núi dựa lớn. Đứng ở Lưu Ly Phi Chu trên bông thuyền, Lạc Tịch Nhan ngắm nhìn phương xa mặt trời đỏ, tự lẩm bẩm: "Tu tiên giới là tàn khốc, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cường giả diệt sát." Trước đó, nàng tuy là tộc trưởng, nhưng như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ, không dám chút nào đi trêu chọc những cái kia thế lực cường đại. Cho dù là một chút tiểu thế lực, nàng cũng lo liệu lấy hô bang hỗ trợ nguyên tắc, không có chèn ép. Bởi vậy, Lạc tộc mới có thể lan tràn đến hiện tại, đồng thời biến đến càng ngày càng cường thịnh. Nhưng nàng tâm, kỳ thực đã rất mệt mỏi. Bây giờ, có Tô Hạo tòa này núi dựa lớn, nàng cuối cùng có thể buông lỏng. "Khởi động." Đột nhiên, Chu Hải khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, làm chiếc Lưu Ly Phi Chu nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, hướng về Chân Dương Hải chạy đi. Có dẫn đường phía sau, Chu Hải điều khiển Lưu Ly Phi Chu tránh đi rất nhiều địa phương nguy hiểm. Vô biên vô tận hải dương, tự nhiên có rất nhiều hiểm cảnh, rất nhiều khu vực nguyên anh tu sĩ đều không dám đặt chân. Hơn nữa, một ít khủng bố địa phương, một khi đi sâu, e rằng liền hóa thần tu sĩ đều đến đổ máu vỡ lạc. Cứ như vậy, Lưu Ly Phi Chu một mực an toàn tiến lên. Ước chừng sau một ngày, bọn hắn cuối cùng đến Chân Dương Hải, xứng đáng là cỡ lớn hải vực, cảnh sắc hoàn toàn chính xác bao la hùng vĩ. Một đoạn thời khắc, Tô Hạo lách mình đi tới vùng trời Phi Chu, quan sát mà xuống, trong lòng sợ hãi thán phục. Cái gì gọi là cỡ lớn hải vực? Không chỉ là diện tích quá đại, nó nội bộ thương mậu giao dịch nhất định mười phần nhiều lần. Trừ đó ra, nơi này tu sĩ rất nhiều, linh khí dư dả, tài nguyên giàu có. Dạng này hải vực mới có thể được xưng là cỡ lớn hải vực. Cỡ nhỏ hải vực liền không có những cái này ưu điểm. Chỉnh tọa hải vực kim đan tu sĩ, khả năng chỉ có một chút như vậy. Về phần nguyên anh tu sĩ, nhiều khi liền một cái đều không có. Thế nào cùng cỡ lớn hải vực so sánh? Lúc này, Tô Hạo đưa mắt nhìn một phía, có khả năng trông thấy màu sắc khác nhau tinh điểm không ngừng tại không trung xuyên qua. Trong đó có trúc cơ tu sĩ, còn có kim đan tu sĩ, thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ, hắn đều cảm ứng được hai cái. Bạch Hoa Tông ở phương vị nào? Thu tầm mắt lại, Tô Hạo hỏi thăm Lạc Tịch Nhan. "Bẩm các chủ, tại Tây Phương, còn có ước chừng một ngày lộ trình." Lạc Tịch Nhan suy tư nói. "Một ngày ư? Thời gian ngược lại đầy đủ." Tô Hạo khẽ gật đầu. khoảng cách Vạn Hoa Thịnh Điện mở ra còn có hơn nửa tháng. Bởi vậy, cũng là không cần nóng đội. Các chủ, trong Chân Dương Hải tổng cộng có tứ đại thế lực, theo thứ tự là Bách Hoa Tông, Tuyệt Kiếm Tông, Thiên Âm Môn cùng Nguyên Dương Lâu. Lưu Ly Phi Chu, một tòa tinh mỹ trong lầu cát, Lạc Tịch Nhan người mặc một bộ váy tím, phong vận mười phần ôn nhu giản dị. Tô Hạo ngồi tại ngọc trên ghế, một bên hưởng thụ lấy Chu Tuyết Như xoa bóp, một bên yên tĩnh lắng nghe. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nhìn một chút bên cạnh Lạc Tịch Nhan. Thật đừng nói, màu tím hoàn toàn chính xác rất có bận bị. Hơn nữa, Lạc Tịch Nhan giản dị, có thể so sánh trên thư tịch ghi lại cặn kẽ nhiều. Cái này tứ đại thế lực bên trong, mỗi cái thế lực chí ít đều có một vị nguyên anh tọa trấn. Trong đó thế lực cường đại nhất thuộc về Nguyên Dương Lâu. Nó lâu chủ đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa, nghe nói lúc nào cũng có thể đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Nguyên anh đỉnh phong? Tô Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tu tiên một đường vốn là rất khó. Cảnh giới càng cao, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa khoảng cách cũng liền càng lớn. Nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh đỉnh phong ở giữa, nhìn như chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng đối thực lực tăng lên lại rất lớn. Bởi vậy, một khi người này đột phá thành công, e rằng chỉnh tọa Chân Dương Hải cách cục liền sẽ nháy mắt phát sinh thay đổi. Trừ phi có người có thể như Tô Hạo dạng này, nắm giữ 10 phần cao thâm cường đại công pháp, hoặc là nắm giữ nào đó cường đại thể chất. Nếu không, muốn vượt biên giết địch, hoàn toàn nói xuông. Thứ yếu, liền là Bách Hoa Tông, Tuyệt Kiếm Tông, cùng Thiên Âm Môn. Lạc Tịch Nhan tiếp tục mở miệng nói, thuộc hạ còn nghe nói, Bách Hoa Tông nguyên anh hậu kỳ lão tổ, dường như sắp tọa hóa. Một khi người này đi về coi tiền, Bách Hoa Tông thực lực, tất nhiên rất xuống ngàn trượng. Mà Bách Hoa Tông tông chủ, Liễu Mộc Ly, nắm giữ Khuynh Thành, làm cho người thèm thuồng đã lâu. Cũng không biết, nàng có thể hay không chịu được lấy cô áp lực này. Bách Hoa Tông lão tổ sắp tọa hóa. Tô Hạo tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn dường như có chút minh bạch, vì sao Liễu Mộc Ly muốn mời hắn tới? Ầm ầm. Đúng lúc này, làm chiếc phi chu bỗng nhiên chấn động một cái. Trong chốc lát, Lạc Tịch Nhan hình như có chút không vững vàng thân thể. Nàng phát ra hừ nhẹ một tiếng, thoáng cái liền ngã vào trong ngực Tô Hạo. Ngay sau đó, hai đoàn to lớn, mềm mại vô cùng đồ vật, liền chống tại Tô Hạo lồng ngực. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, không khí cũng thay đổi đến nóng rực lên. Mà bọn hắn bộ dáng như vậy, thế nào nhìn đều lộ ra mười phần thân mật. Tâm Cơ nhìn thấy một màn này, còn tại sau lưng Tô Hạo xoa bóp Chu Tuyết Như, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, nàng tức giận tới mức cắn răng. Vì sao a? Rõ ràng là nàng tới trước, vì sao lại dạng này a? Các chủ, thật xin lỗi, thuộc hạ. Lạc Tịch Nhan nhìn lên có chút ngượng ngùng, trong lòng cũng có chút không yên. Nàng đội vã đứng lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói, không sao. Thu lại nỗi lòng sau, Tô Hạo mỉm cười. Lập tức Tô Hạo cũng không có nổi giận, trong lòng Lạc Tịch Nhan vậy mới nuối lòng một hơi. Theo sau, nàng lập tức di chuyển chủ đề, nhìn về phía lầu các bên ngoài, thần sắc hiếu kỳ nói, các chủ, bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì? Tô Hạo tâm niệm vừa động, theo sau liền lách mình đi tới vùng trời lầu các. Ngay sau đó, hắn đưa mắt trông về nơi xa, chỉ thấy phía trước cách xa 10 dặm có một tòa cỡ lớn đảo. Trong đảo cung điện liên miên, phồn hoa vô cùng. Trong lúc mơ hồ còn có một trận lại một trận vui cười âm thanh truyền đến. Mà tại vùng trời hòn đảo, hai cái kim đan đỉnh phong ngay tại quyết liệt chém giết. Chương 55, Phương Hà Đảo, Bách Hoa Tông. Chương 55, Phương Hà Đảo, Bách Hoa Tông. Chẳng biết tại sao, hai người này tại vùng trời hòn đảo ra tay đánh nhau, quyết liệt giao phong. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vận dụng toàn lực, đủ loại pháp bảo đều bị bọn hắn phát huy ra, đến mức hai người chiến đấu ba động chuyển đi rất xa. Bởi vậy mới ảnh hưởng đến Lưu Ly Phi Chu. Các chủ, ta đại khái biết được nguyên nhân. Đông nhiên, Lạc Tịch Nhan lách mình đi tới bên cạnh Tô Hạo, ôn nhu mở miệng nói, nguyên nhân gì? Tô Hạo nhìn nàng một cái, bọn hắn hai bên tranh đấu, có phải là vì tranh đoạt một cái nào đó nữa tu? Lạc Tịch Nhan ngữ khí khẳng định nói. Ngay sau đó, nàng thò tay chỉ hướng hòn đảo kia, mở miệng giải thích, hòn đảo này tên là Phương Hà Đảo, chính là một tòa đặc thù trăng gió nơi trốn. Trong Chân Dương Hải, nữ tu số lượng rất nhiều, tự nhiên sẽ diễn sinh ra loại này sản nghiệp. Nghe xong Lạc Tịch Nhan giảng thuật, Tô Hạo thần sắc hơi động. Đơn giản tới nói, hòn đảo này liền là một chỗ phong hoa tuyết nguyệt địa phương. Rất nhiều nam tu đều sẽ vào xem nơi này, làm tranh đoạt những cái kia xinh đẹp nữ tu, nhất là trong đảo Hoa Khôi. Một chút kim đan tu sĩ, nơi nơi một lời không hợp, liền sẽ ra ngoài chém giết. Trong tu tiên giới làng chơi ư? Nhìn một chút còn tại chém giết lẫn nhau hai người, Tô Hạo lắc đầu cười một tiếng, theo sau liền quay trở về Lưu Ly Phi Chu. Một ngày sau đó, Lưu Ly Phi Chu cuối cùng đến Bách Hoa Tông chú địa. Chỉ thấy phía trước chỗ không xa, một tòa 10 phần to lớn đảo, đứng lặng trên mặt biển, tựa như hồng hoàng cự thú một loại, làm người cảm giác rung động sâu sắc. Nó trong đảo linh mục, thấp nhất đều có 100 mét cao, thậm chí còn có cao ngàn trượng. Những cái này linh mục, xanh đúng tươi tốt, bao phủ nhàn nhạt sương trắng. Gió thổi qua, cành lá đông đưa, vạn tiên lạc lá cùng bay múa. Cảnh sát nhìn lên rất không tệ. Trừ đó ra, còn có đủ loại tinh mỹ cung điện cùng lầu các, đứng lặng ở đây, liên miên bất tuyệt. Thuận theo phía dưới nhìn, liền có thể nhìn thấy một chiếc lại một chiếc cỡ lớn thương thuyền, ra ra vào vào, số lượng rất nhiều. Thương thuyền bên trong, một tiếng lại một tiếng gào to, không ngừng truyền vang lấy, vang vọng chân trời. Trong đảo bến cảng rất lớn, đỗ lấy rất nhiều thương thuyền. Số lượng đông đúc, chỉ là nhìn một chút, đều sẽ khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Lưu Ly Phi Chu trên bong thuyền, Chu Hải dựa vào lan can trông về nơi xa, tâm thần chấn động. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Lưu Ly đảo đã phát triển rất tốt, hết sức phồn hoa. Nhưng cùng cỡ lớn trong hải vực, những cái này đỉnh cấp đại thế lực so sánh, trên lệch vẫn còn quá lớn. Hòn đảo này, liền là Bách Hoa đảo ư? Trong phi chu, Tô Hạo chắp hai tay sau lưng, một trận gió biển thổi vào, vung lên hắn tóc đen. Tại tiểu hải vực bên trong, những hòn đảo kia bên trong, khổng lồ như vậy linh mục là rất khó nhìn thấy. Mặc dù có, cũng sẽ bị tu sĩ nhanh chóng san bằng, chế tạo kiến trúc, cung cấp bọn hắn cư trú. Tất nhiên, đây là bởi vì tiểu hải vực đảo diện tích 10 phần có hạn. Bạch Hoa đảo cũng không cần. Hòn đảo này diện tích cũng đủ lớn, có thể dung nạp mấy triệu người đồng thời cư trú. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo tỉ mỉ cảm ứng một thoáng. Theo sau, trong lòng hắn cảm thán nói, nơi này linh khí càng như thế nồng đậm, khó trách những cái kia nguyên anh tu sĩ đều muốn tiến vào đại hải trong vực tu luyện. Không nói phương diện khác khoảng cách, chỉ là linh khí cái này một cái phương diện cũng đủ để cho những cái kia nguyên anh tu sĩ tâm động. Các chủ, trà pha tốt. Đồng nhiên, Chu Tuyết Như đi tới bên cạnh Tô Hạo, ôn nhu mở miệng nói. Tô Hạo thò tay tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mùi vị không tệ, cùng lúc trước so sánh, dường như tốt hơn một chút. Đặt chén trà xuống, Tô Hạo mỉm cười. Hiện nay, phương diện khác ta không giúp được các chủ, chỉ có thể đề cao mình tay nghề, hy vọng các chủ có thể uống đến tốt hơn nước trà. Chu Tuyết Như ôn nhu cười một tiếng, trong mắt hiện lộ ra nồng đậm vui mừng. Ngươi có phần tâm ý này liền tốt. Tô Hạo cười cười, tiếp tục uống trà, mấy cái liền uống xong. Uống xong, Tô Hạo lại bổ sung một câu. Nước trà ta cực kỳ ưa thích. Nhưng mà, hắn mới đem chén ngọc đưa cho Chu Tuyết Như, liền có một đạo cười sang sảng thanh âm từ phương xa truyền đến. Thế nhưng Lưu Ly Kiếm Quân, đại giá quang lâm. Tô Hạo ánh mắt khẽ nhúc đích, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo lưu quang từ bách hoa trong đảo cực tốc thoát ra, đứng tại Lưu Ly Phi Chu ngay phía trước. Hai người này đều người mặc bách hoa tông phục sức, quần áo hoa lệ, hiển nhiên thân phận không thấp. Một người trong đó là một vị thanh bảo nam tử trung niên, tu vi không tầm thường, đã đến kim đan đỉnh phong. Một người khác thì là một vị trung niên mỹ phụ, người mặc tử bào, tu vi cùng trung niên nam tử kia đồng dạng, cũng là kim đan đỉnh phong. Bọn hắn đều là bách hoa tông trưởng lão, thân phận không thấp. Chỉ bất quá, nhìn trước mắt Phi Chu trắng bạc, tâm tình của hai người vẫn là có chút thất vọng. Cuối cùng, nếu là bọn họ không có đoán sai, chiếc này Phi Chu chủ nhân hẳn là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Lưu Ly Kiếm Quân. Không tệ, là ta. Sau một khắc, thanh âm Tô Hạo truyền vang ra, vang vọng tại trong lòng hai người. Cung nên Lưu Ly Kiếm Quân, giá lâm tông ta. Nam tử cùng mỹ phụ sửng sốt một chút, theo sau liền vội vàng không người bài kiến, tông ta cao tầng sớm đã chờ đã lâu. Nói xong, hai người lập tức lách mình rời khỏi, thối lui đến hai bên, thái độ nhìn lên 10 phần cung kính. Đi thôi. Tô Hạo nhìn hai người một chút, nhàn nhạt phân phó nói. Được. Chu Hải không dám thất lễ, vội vã khống chế Phi Chu tiếp tục hướng trong đảo bay đi. Trong chốc lát, Phi Chu màu bạc tiếng gào thét đưa tới rất nhiều người chú ý tê. Đây là cái nào thế lực, dĩ nhiên trắng trợn bay vào Bách Hoa Tông. Có người phát ra sợ hãi thán phục, đoán chừng là một cái nào đó nguyên anh tiền bối xây dựng đại thế lực a. Thật lớn Phi Chu, loại này hình thể Phi Chu phía trước ta đều không chút nhìn thấy qua. Nhìn cơ sĩ trên đó viết Lưu Ly hai chữ, đây là cái gì thế lực? Chưa nghe nói qua, đoán chừng là tòa nào đó cỡ lớn hải vực bí mật thế lực a. Không cần suy nghĩ nhiều, có thể sử dụng đến loại Phi Chu này ít nhất là nguyên anh tu sĩ. Ta suy đoán, vị này nguyên anh tiền bối hẳn là tới tham gia Vạn Hoa Thịnh Điện. Hàn Huyên tới Vạn Hoa Thịnh Điện, tất cả tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Vạn Hoa Thịnh Điện a, đây chính là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể tham gia đỉnh cấp tịch hội. Đồng thời, cử hành địa điểm còn tại Bách Hoa Tông, mà Bách Hoa Tông tông chủ Liễu Ngọc Ly càng bị ca tụng là chân dương hải đệ nhất nữ tu, là tất cả nam tu trong mộng đạo lữ. Nó mị lực lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, cũng bị ca tụng là như mộng ảo nữ tử. Tất nhiên, những lời này khả năng hơi cường điệu quá, nhưng không thể phủ nhận là nữ tử này giá trị bộ mặt hoàn toàn chính xác hết sức kinh người. Tiếp xuống, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy chiếc kia cỡ lớn Phi Chu trắng bạc tiến vào Bách Hoa Tông chỗ sâu, dần dần biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bách Hoa Tông thân là trong chân dương hải thứ hai đại thế lực, nội bộ tông môn tự nhiên có một chút ngăn che trà xét trận pháp. Bởi vậy, vô luận những tu sĩ này thế nào tra xét, đều không thể trông thấy Lưu Ly Phi Chu. Tiến vào Bách Hoa Tông chỗ sâu, đập vào mi mắt là từng tòa cao vút vào vân linh phong. Tô Hạo tả hữu trông về nơi xa, phát hiện ẩn dấu ở linh phong phía dưới phòng ngự trận pháp. Những trận pháp này đẳng cấp đều cực cao, chủ yếu đều là tứ giai. Tầm mắt tiếp tục nhìn xuống dưới, từng tòa quỳnh lâu cung điện liên miên bất tuyệt. Một vị lại một vị tu sĩ, hai bên trò chuyện với nhau, không ngừng ra vào cung điện, khí tức đều không kém. Đột nhiên, Bách Hoa Tông chỗ sâu truyền đến một đạo giản mua tiếng cười. Hoan nghênh đạo hữu, tới tông ta làm khách. Chương 56, Hứa Yên Hà, Chu Vương, ta hiểu ngươi. Chương 56, Hứa Yên Hà, Chu Vương, ta hiểu ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo rực rỡ chói lọi cầu vồng từ Bách Hoa Tông chỗ sâu kéo dài mà ra, tốc độ cực nhanh. Đạo này cầu vồng một mực kéo dài đến Lưu Ly Phi Chu phía trước mới ngưng động tác. Ngay sau đó, liền có ba đạo màu sắc khác nhau lưu quang từ tại chỗ rất xa trốn không mà tới. Bất quá trong chớp mắt, ba người liền đi tới Phi Chu ngay phía trước. Trong ba người, có hai người là nữ tử, người cuối cùng là cái trung niên áo bạc nam tử. Hai vị nữ tử tuổi tác trên lệnh rất lớn, một người trong đó đã là già lọn gọn, thân thể đều còn lưng không ít, sắc mặt nhìn lên rất kém cỏi, toàn bộ thân thể đều tản ra một cỗ nhàn nhạt tử khí. Nhìn thấy người này nhìn lần đầu, Tô Hạo thậm chí vô ý thức cho rằng nàng là mới từ trong quan tài bỏ ra tới. Một người khác thì hoàn toàn tương phản, phi thường trẻ tuổi. Nữ tử này vóc dáng cực đẹp, hai chân thon dài, mặt mang màu bạc lụa mỏng, một đầu mềm mại vô cùng tóc đen tự nhiên rủ xuống đến bên hông, theo gió khinh vũ. Nó đôi mắt tím nhạt, trong chớp mắt, hình như có ngàn vạn phong tình phun trào, tản ra vô hạn mị lực. Chỉ là đứng ở chỗ này, nữ tử này liền có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng liên tựa như thế gian này tinh mỹ nhất đồ sứ, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Dù là Tô Hạo đã có tâm lý mong chờ, nhưng chân chính nhìn thấy người này, hắn cũng bị kinh diễm đến. Quả thật là đẹp không cách nào tưởng tượng. Sau một khắc, Tô Hạo lách mình rời khỏi phi chu, đi tới trước mấy người. Trên đường đi, hắn đều thi triển hương nghĩ dị tượng, Nguyên Anh. Bởi vậy, không có người có thể xem thấu hắn. Nguyên Anh hậu kỳ. Lão hầu này hẳn là Bách Hoa Tông lão tổ. Tử khí như vậy sâu, nhìn tới, đích thật là muốn tọa hóa. Tô Hạo tầm mắt đầu tiên rơi vào lão hầu trên mình. Dọc đường, Lạc Tịch Nhan liền đã nói với hắn, Bách Hoa Tông Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ sắp tọa hóa. Cái này vốn chỉ là một cái tin đồn, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bách Hoa Tông lão tổ Hứa Yên Hà gặp qua đạo hữu, thân thể còn lưng lão hầu, chống một cái màu xanh quải trượng, mặt mang ý cười hiền lành, chậm chậm mở miệng nói. Cùng lúc đó, nàng cái kia đục ngầu trong đôi mắt, nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc. Vị này trong truyền thuyết Lưu Ly các chủ, trẻ tuổi có chút quá mức a. Bằng chứng ấy tuổi, liền nắm giữ miểu sát huyết cực hắc ma khủng bố thực lực. Không được a. Gặp qua đạo hữu, Tô Hạo mỉm cười, đơn giản đáp lại một câu. Theo sau, hắn nhìn về phía lão hầu bên cạnh nữ tử trẻ tuổi. Nói thật, tu luyện tới bây giờ, hắn thấy qua mỹ lệ nữ tu, số lượng cũng không ít, nhưng không có người nào có khả năng vượt qua trước mắt nữ tử này. Đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái dáng vẻ, hoặc là một cái nhăn mày một nụ cười, liền có một loại mị hoặc chúng sinh cảm giác, câu nhân tâm phách. Cũng may Tô Hạo đã trang quen thuộc, bởi vậy trang nghiêm chỉnh đối với hắn tới nói mười phần thoải mái, cho nên từ đầu đến cuối Tô Hạo thần sắc đều trước sau như một, cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Tất nhiên nội tâm Tô Hạo cảm thấy kinh ngạc, đồng thời đối diện vị kia tu nữ trẻ cũng có cảm giác giống nhau. Tại nàng cứng nhắc trong ấn tượng, Nguyên Anh tu sĩ rất nhiều đều là lao già hậm hẹm, trung niên hình tượng đều rất ít. Như Tô Hạo còn trẻ như vậy Nguyên Anh tu sĩ, nàng trước đây chưa bao giờ từng thấy. Nàng thậm chí có một loại trực giác, Tô Hạo niên kỷ khả năng còn không có nàng lớn. Thứ yếu, liền là Tô Hạo dung nhan cùng khí chất. Có thể nói, đây là nàng gặp được có khí chất nhất nam tu. Để người không nhịn được muốn thân thiết. Thu lại nỗi lòng sau, Liễu Mộc Ly chắp tay cười một tiếng, thi lễ một cái. Vạn bối Bách Hoa Tông Liễu Mộc Ly, gặp qua Lưu Ly kiếm quân. Tại khi nói chuyện, nó ánh mắt như câu, làm cho người vô hạn mơ màng. Nghe nói, nữ tử này dường như nắm giữ nào đó thể chất đặc thù. Chẳng lẽ là huyền âm chi thể? Tô Hạo tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới Lạc Tịch Nhan nói, huyền âm chi thể, đây chính là cực tốt song tu thể chất, có khả năng tăng lên rất nhiều song tu lợi nhuận. Hơn nữa, nắm giữ loại thể chất này nữ tu, bản thân mị lực cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tùy tiện một cái động tác, liền có thể rung động lòng người, mê người vô cùng. Ừm. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo khẽ gật đầu. Mặc dù bây giờ hắn còn có thể căng được, duy trì cao nhân hình tượng, nhưng nếu là nhìn lâu, vậy liền không tốt lắm nói. Đồng nhiên, Tô Hạo nhìn về phía lão hầu, chủ động mở miệng dò hỏi. Hứa đạo hữu, tại phía trước ta, nhưng có đạo hữu khác tới. Hứa Yên Hà gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác có đạo hữu tới. Tổng cộng có hai vị. Theo thứ tự là Cổ Vân Hải đạo hữu, cùng Long Sơn Hải đạo hữu. Một người trong đó, tên là Tiêu Giao Đao Quân, một người khác, thì là Vân Ngai Lão Nhân. Không biết đạo hữu phải chăng nghe nói qua. Tô Hạo lắc đầu cười một tiếng. Hắn mới tu luyện bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, cũng liền thời gian hơn 2 năm. Làm sao có khả năng nhận thức những cái này Nguyên Anh tu sĩ? Trước đó, hắn ngược lại nhận thức một cái Nguyên Anh tu sĩ. Chỉ bất quá, gia hỏa kia đã chết, bị hắn một trường đánh chết. Tại tất cả cỡ lớn trong hải vực, Cổ Vân Hải xếp thứ 4, Long Sơn Hải xếp thứ 6, Chân Dương Hải là sau cùng. Bởi vậy, hai vị này sớm tới Nguyên Anh tu sĩ, thực lực có lẽ không kém. Đạo hưu ở lâu Lưu Ly Hải, không thế nào ra ngoài, cảm thấy lạ lắm, cũng rất bình thường. Lão bà tử đợi một chút, ngược lại có thể vì ngươi tiến cử một thoáng. Hứa Yên Hà mỉm cười mở miệng nói, đúng rồi, vị kia Tiêu Giao Đao Quân, dường như đã từng cũng là tòa nào đó vắng vẻ hải vực tu sĩ. Ân, lại có việc này. Tô Hạo cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng, có khả năng tại vắng vẻ trong hải vực, một đường tu luyện tới Nguyên Anh cảnh. Dạng này tu sĩ, số lượng có ít, thiên tư khẳng định bất phàm. Hơn nữa, bình thường tới nói, loại tu sĩ này tiềm lực cũng càng lớn, tâm tính cũng sẽ không thấp. Hắn ngược lại chưa quên, lần này tới trước dự tiệc một cái khác mục đích. Đó chính là lừa gạt một cái, hoặc là mấy cái Nguyên Anh tu sĩ trở về, gia tăng Lưu Ly Thánh các thực lực. Mà như loại này đến từ vắng vẻ hải vực Nguyên Anh tu sĩ, hắn có lẽ có cơ hội bắt. Chỉ bất quá, muốn cho một vị thói quen tại cỡ lớn trong hải vực tu luyện Nguyên Anh tu sĩ, gia nhập Lưu Ly Thánh các, tại Lưu Ly Hải bên trong tu luyện, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Đạo hữu, nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, chúng ta không ngại vào tông một lần a? Nói chuyện phiếm một hồi, Hứa Yên Hà mở miệng đề nghị. Cũng tốt. Tô Hạo gật đầu một cái. Tại Hứa Yên Hà dẫn dắt tới, Lưu Ly Phi Chu dọc theo thải sắc cầu vồng phương hướng, một mực phi hành. Cuối cùng, Phi Chu tiến vào Bách Hoa Tông hoạch tâm khu vực. Trong này tích rất lớn, đỗ một chiếc Phi Chu, tự nhiên thừa sức. Tô tiền bối, vạn bối trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương a. Phi Chu sau khi hạ xuống, Liễu Mộc Ly nhẹ nhàng bay tới. Nàng tay trắng dương nhẹ, 3000 sợi tóc rủ xuống, môi đỏ khẽ mở, ôn nhu cười một tiếng. Vừa dứt lời, nàng cái kia đôi mắt màu tím nhạt, hơi nháy mắt, hiển thị rõ mị lực. Tô Hạo yên lặng chốc lát, khẽ gật đầu. Theo sau, nhìn xem bóng lưng Liễu Mộc Ly, hắn nhịn không được trong bóng tối thở dài. "Chủ Vương, ta dường như có chút hiểu ngươi." Chương 57, kỳ dị Tử Liên, ta quyết định tốt. Chương 57, kỳ dị Tử Liên, ta quyết định tốt. Tại bên trong Bách Hoa Tông, Liễu Mộc Ly là thân phận gì? Một tông chi chủ. Hơn nữa, nàng bản thân liền có nguyên anh sơ kỳ tu vi, thực lực cũng không yếu. Ngày bình thường, ai có tư cách để nàng tại phía trước dẫn đường? Nhưng bây giờ, theo sau lưng nàng Tô Hạo, chính là một vị thực lực khủng bố nguyên anh đại kiếm tu. Rất nhiều người đều nói, hắn tại bên trong nguyên anh cảnh, có thể nói vô địch. Nhìn trung trình tọa thiên tinh hải, e rằng cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng hắn chống lại nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng, Huyết Cực Hắc Ma là nhân vật bậc nào? Người này từng phạm phải ngập trời sát nghiệt, không nớt tinh cung cao tầng, đều cảm thấy 10 phần đau đầu. Chết ở trong tay hắn nguyên anh tu sĩ, cũng không phải một cái hai cái. Nhưng mà, cường đại như thế ma tu, lại bị Tô Hạo một chiêu miểu sát. Như vậy có thể thấy được, Tô Hạo thực lực, e rằng đã đạt tới nguyên anh cảnh giới mức cực hạn. Cho nên, bế quan sau khi kết thúc, khi biết cái tin tức này trước tiên, nàng liền lập tức phái người đưa đi thư mời. Cường đại như thế nguyên anh tu sĩ, nàng tự nhiên đến thật tốt kết bạn một thoáng. Tiếp xuống, tại Liễu Mộc Ly dẫn dắt tới, Tô Hạo đám người đi tới một tòa tinh mỹ đỉnh viện phía trước. Cùng bình thường đỉnh viện khác biệt chính là, trước mắt tòa đỉnh viện này diện tích thực tế quá lớn. Nó nội bộ sinh trưởng lít nha lít nhít từ trúc lâm, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Thanh phong thổi, cành lá lắc lư, cảnh sắc mười phần hợp lòng người. Chỉ là nhìn một chút, Tô Hạo liền trong bóng tối gật đầu. Tòa đình viện này hoàn toàn chính xác hợp hắn khẩu vị. Hoàn cảnh thanh u, cực kỳ thích hợp tu hành. Tô tiền bối, nơi này liền là ngài trụ sở. Liễu Mộc Ly dương nhẹ tay ngọc, đem bên thai sợi tóc nhẹ nhàng di chuyển đến sau thai, ôn nhu mở miệng nói. Rõ ràng chỉ là một cái tương đối bình thường động tác, nhưng tản ra vô tận mị lực. Bất quá, chung sống một hồi, Tô Hạo đã thành thói quen. Hắn gật đầu một cái, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Tô tiền bối, đây là tông ta đặc thù đưa tin lệnh bài, ngài nếu có bất cứ phân phó nào, liên hệ vãn bối là đủ. Đồng nhiên, Liễu Mộc Ly môi đỏ khẽ mở, nàng lấy ra một khối lệnh bài màu tím sẫm, chậm chậm đưa cho Tô Hạo. Phía sau lệnh bài, khắc ấn lấy một chữ phủ, chính là Liễu chữ. Đem lệnh bài nhận lấy sau, Tô Hạo mở miệng dò hỏi. Đúng rồi, Liễu tông chủ, ngươi ở trong thư nói, lần này Vạn Hoa Thịnh Điện bên trên sẽ giao dịch một chút hiếm có tài liệu, nói thí dụ như ngũ thải tinh thạch, không biết là vị đạo hữu nào dự định giao dịch. Liễu Mộc Ly biết Tô Hạo sẽ hỏi thăm vấn đề này, thế là nàng ôn nhu cười một tiếng, theo sau duỗi ra ngón tay ngọc đặt ở phần môi. Mặc dù không có trực tiếp nói thẳng, nhưng Tô Hạo đã biết được ý tứ của nàng. Nguyên lai thì các ngươi Bách Hoa Tông nếu muốn cùng ta làm một tràng giao dịch. Tô Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ. Tô tiền bối đoán không sai. Liễu Mộc Ly buông xuống ngón tay, nhẹ nhàng gật đầu. Nó trong ánh mắt như có sóng nước lưu chuyển, cực điểm ôn nhu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tô Hạo thở dài một hơi. Hắn hiện tại thật có chút tin tưởng, Liễu Mộc Ly thân có một loại mị hoặc chúng sinh thể chất đặc thù. Cho dù không phải huyền âm chi thể, cũng là tương tự thể chất. Loại này tự nhiên phát ra đỉnh cấp mị lực, quả thực khủng bố như vậy. Đã các ngươi nếu muốn cùng ta làm một tràng giao dịch, giá cả nhất định tốt. Suy tư chốc lát, Tô Hạo nhìn chăm chú Liễu Mộc Ly, chậm chậm nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Bất quá, mời Tô tiền bối yên tâm, tại Vạn Hoa Thịnh Điện chính thức mở ra phía trước, chúng ta khẳng định sẽ cho tiền bối một cái vừa ý trả lời. Liễu Mộc Ly nghiêm sắc mặt, mở miệng đáp lại nói. Nói chuyện phiếm chốc lát, nàng liền quay người rời đi. Hồi tưởng đến vừa mới nói chuyện với nhau, Tô Hạo thật sâu nhìn một chút Liễu Mộc Ly. Theo sau, hắn lách mình tiến vào đình viện. Lập tức Tô Hạo đi vào. Theo sát tại sau lưng hắn Chu Tuyết Như cùng Lạc Tử Nhan, hai mắt nhìn nhau một cái. Theo sau, các nàng cũng tiến vào trong đình viện. Một đoạn thời khắc, rời khỏi đình viện, đạp không phi hành Liễu Mộc Ly, đống nhiên dừng bước. Nàng nhìn lại Tô Hạo trụ sở, ánh mắt phức tạp nói nhỏ, muốn lựa chọn người này ư? Nói xong, Liễu Mộc Ly đôi mắt biến đến càng ngày càng sâu thúy. Các chủ, nữ nhân này có chút nguy hiểm. Tiến vào đình viện sau, Chu Tuyết Như do dự một hồi, vẻ mặt nghiêm túc nói, có chút nguy hiểm. Cụ thể nói một chút. Tô Hạo ngồi tại ngọc trên ghế, nhìn xem nàng, mặt mang ý cười. Ta luôn cảm giác trên người nàng có một loại mười phần mê người khí chất, mị lực mười phần, liền ta đều có chút. Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng Chu Tuyết Như hít sâu một hơi sau, vẫn là nói ra. Các chủ, ta cũng có loại cảm giác này. Nghe nói như thế, một bên Lạc Tử Nhan cũng gật đầu phụ họa nói, không sao, các ngươi sẽ có loại cảm giác này, mười phần bình thường. Nàng nắm giữ nào đó thể chất đặc thù, loại thể chất này để nàng tại mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tản mát ra một cỗ đặc biệt mị lực, hấp dẫn người khác. Tô Hạo cười lấy giải thích nói. Hai nữ nghe xong, khẽ gật đầu. Đồng nhiên, Chu Tuyết Như hiếu kỳ dò hỏi, đúng rồi, các chủ, khoảng cách Vạn Hoa Thịnh Điện mở ra còn có một đoạn thời gian, ngươi là chuẩn bị tại nơi này tu hành, vẫn là có ý định ra ngoài đi dạo một vòng, thư giãn một tí? Tô Hạo suy tư một hồi, vẫn là tiếp tục tu hành à? Đảng Vạn Hoa Thịnh Điện sau khi kết thúc, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Vạn Hoa Thịnh Điện, hắn là nhất định phải tham gia. Trừ đó ra, thật vất vả tới một chuyến cỡ lớn hải vực, hắn khẳng định phải đi làm một ít chuyện. Nói thí dụ như, mua một bản địa giai thượng phẩm loại hình công kích công pháp. Tuy là hắn nắm giữ uy lực mạnh mẽ hư nghĩ dị tượng, nhưng quy chân số lần có hạn, không có khả năng tùy thời vận dụng. Bởi vậy, cường đại bản thân mới là trọng yếu nhất. Địa giai công pháp số lượng tương đối thưa thớt, cỡ nhỏ trong hải vực căn bản cũng không có. Hắn chỉ có thể tới cỡ lớn trong hải vực thử thời vận. Hơn nữa, muốn mua hoặc là giao dịch, bình thường đều cần nắm giữ nhất định tư cách. E rằng đến lúc đó, chỉ có hắn tự thân xuất mã mới có lấy được cơ hội. Tốt, các chủ, thuộc hạ minh bạch. Nghe xong Tô Hạo trả lời, Chu Tuyết Như gật đầu một cái, mười phần nhu thuận. Bạch Hoa Tông, hạch tâm khu vực, một tòa đại điện màu tím sậm, đứng lặng nơi này. Trong đại điện, một đoàn lại một đoàn tử vân tụ tập tại nơi này. Nhìn một cái, tựa như nhân gian tiên cảnh. Trong điện trung tâm vị trí, Liễu Mộng Ly xếp bằng ở một trương bồ đoàn màu tím bên trên. Một đoạn thời khắc, nàng nâng lên hai tay, yên lặng rút đi trên mình quần áo. Theo sau, nàng thò tay đem sau lưng tóc đen vỡ tới trước người, lộ ra kinh người hoàn mỹ đường cong, cùng tuyết bạch vô hạ sau lưng. Chỉ bất quá, tại nó tuyết lưng trung tâm, dần dần nổi lên một đạo hoa văn màu tím. Theo lấy thời gian trôi qua, những cái này hoa văn màu tím biến đến càng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, một đóa có thể thấy rõ ràng tử liên hiện lên đi ra. Đóa này tử liên giống như vật sống một loại, hơi hơi đung đưa lá sen, mười phần thần kỳ. Kèm theo tử liên xuất hiện, trên mặt của Liễu Ngọc Ly không kèm nổi lộ ra thống khổ cùng vẻ dãy rủa. Ngọc Ly, ngươi nhưng quyết định tốt. Đồng nhiên, trong điện chỗ sâu nhất truyền đến một giọng giàn mua. Hứa Yên Hà lách mình mà tới, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ Liễu Ngọc Ly. Xếp bằng ở trên bồ đoàn Liễu Ngọc Ly nghe nói như thế, rơi vào trầm mặc. Ba bốn tức sau, nàng môi đỏ khẽ run, phun ra một cái hơi nóng. Ngay sau đó, trung điệp gật đầu nói: "Lão tổ, ta đã quyết định tốt." Chương 58, cực âm thánh thể ở trước mặt giao dịch. Chương 58, cực âm thánh thể ở trước mặt giao dịch. "A, ngươi quyết định tốt là được." Hứa Yên Hà thở dài một hơi. Theo sau, nàng nhớ tới Tô Hạo dáng dấp, ánh mắt phức tạp nói: "Cho hắn cũng không tính thua thiệt. Người này phong bình rất không tệ, dung mạo cùng tướng mạo cũng vô cùng tốt. Mặt khác, thử thử tuổi còn trẻ, liền nắm giữ nguyên anh cảnh có thể nói thực lực vô địch, tương lai thành tựu e rằng không chỉ tại hóa thần." Nói đến đây, Hứa Yên Hà yếu ớt thở dài, cũng liền là tuổi của nàng quá lớn. Bằng không, đổi lại lúc còn trẻ, nhìn thấy Tô Hạo, nàng chỉ sợ cũng phải tâm động a. Lấy lại tinh thần, nhìn xem Liễu Mộng Ly trên lưng đóa kia tử liên, Hứa Yên Hà trầm giọng mở miệng nói: "Thế nhân đều đoán ngươi nắm giữ nào đó thể chất đặc thù, riêng có mị lực. Nhưng bọn hắn sao lại biết, ngươi là ta Vạn Hoa Tông kiến tông đến nay, cái thứ nhất nắm giữ cực âm thánh thể nữ tu. Cho dù là sơ đại lão tổ, luận tiên tư mà nói, cũng kém xa ngươi. Một tôn thánh thể a, như thế nào thưa tớt? Biết bao đáng sợ. Thế gian tu sĩ ngàn ngàn vạn, số lượng rất nhiều, nhưng có thể chất đặc thù, vạn người không được một. Càng chưa nói một tôn thánh thể. Thế gian thể chất, từ thấp đến cao, đại khái có thể chia làm linh thể, thần thể, thánh thể, cùng đạo thể. Đạo thể quá mức hiếm thấy, có thể nói hư vô mờ mịt. Mà tại dưới của hắn, liền là thánh thể. Như vậy có thể thấy được, Liễu Ngọc Ly thiên tư là cao bậc nào. Chỉ tiếc, ngươi vốn có cực âm thánh thể đồng thời, lại còn có một loại thể chất đặc thù, tình dục tử liên thể. Trong đại điện, Hứa Yên Hà đi tới gần, vuốt ve đóa kia màu tím hoa sen, thần sắc hết sức phức tạp. Ngoại giới đều truyền, Liễu Ngọc Ly tư chất cường đại, vẹn vẹn tu luyện hơn 100 năm, liền đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Nhưng trên thực tế, chỉ có một số nhỏ cao tầng Bách Hoa Tông mới biết được, Liễu Ngọc Ly chân chính tuổi tác vẫn chưa tới 30. Đây là kinh khủng bậc nào tốc độ tu luyện. Hơn nữa, đây là tại tình dục tử liên thể liên lụy phía dưới, Liễu Ngọc Ly tốc độ tu luyện. Nếu là không có tình dục tử liên thể, Liễu Ngọc Ly tu luyện năng suất tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Tình dục tử liên thể loại thể chất này, hết sức đặc thù, sẽ khuyết đại tu sĩ nội tâm sát dục. Thời gian kéo càng lâu, những cái này sát dục liền sẽ biến đến càng ngày càng sâu. Những năm này, Liễu Ngọc Ly vẫn luôn tại thi triển bí pháp, áp chế tình dục tử liên thể, áp chế dục vọng của nội tâm, có rất ít thời gian tu luyện. Nhưng dù cho như thế, tốc độ tu luyện của nàng vẫn là để Hứa Yên Hà cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Có đôi khi, nàng đều khó có thể tưởng tượng, nếu để cho Liễu Ngọc Ly trọn vẹn thả ra trong lòng sắc dục, tiếp đó lại toàn tâm toàn ý tu hành, nó thành tựu cuối cùng có thể cao bao nhiêu? A, ngược lại tiện nghi cái kia Lưu Ly các chủ. Trầm mặc chốc lát, Hứa Yên Hà tiếng thở dài, tại trong đại điện không ngừng tiếng vọng. Ngay sau đó, bóng dáng nàng lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hạo một mực tại trong đình viện tu hành, chờ đợi Vạn Hoa Thịnh Điện mở ra. Thuận tiện, hắn cũng sẽ tu hành Thanh Mục Dưỡng Thân Kinh. Quyền công pháp này, mặc dù không có cái gì công kích cường đại năng lực, nhưng có thể tăng lên trên diện rộng thể phách, tăng lên tu sĩ sinh mệnh lực. Một khi tu luyện viên mãn, không chỉ thân thể sẽ biến đến cường tráng rất nhiều, gan thận công năng cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Hiện nay, Tô Hạo không thiếu tài nguyên, lại thêm hắn ngộ tính không kém, lại tu luyện thật lâu. Bởi vậy, chỉ thiếu một chút xíu là hắn có thể đem môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành. Sau 4 ngày, trên trời này buổi trưa, Tô Hạo bế quan trong phòng, truyền ra một cỗ to lớn ba động. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Tô Hạo toàn thân chấn động. Hắn cảm giác buồng tim của mình nội bộ hình như hiện ra một cỗ mênh mông nhiệt lưu. Cỗ nhiệt lưu này tràn ngập năng lượng cường đại, hướng về toàn thân chạy đi, tựa như chạy xiết nước sông đồng dạng. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, Tô Hạo đều có thể cảm giác chính mình thể phách tại không ngừng mạnh lên. Ước chừng sau một nén hương, loại này không ngừng tăng lên cảm giác cuối cùng tan đi. Tô Hạo chậm chậm mở to mắt, phun ra một cái hơi nóng, chỉ cảm thấy cả người thư sướng. Thử một chút xem ta hiện tại sinh mệnh lực đến tột cùng tăng lên tới loại tầm thứ nào. Đồng nhiên, Tô Hạo cũng chỉ làm kiếm bạch phá cánh tay trái của mình. Trong chốc lát, máu tươi chảy xuôi, đỏ tươi chói mắt. Nhưng ngay sau đó, mắt trần có thể thấy đạo này dài hơn một thước vết thương rất nhanh liền khôi phục như ban đầu, không nhìn thấy bất luận cái gì vết sẹo. Trước trước sau sau gặp lại, nhiều nhất chỉ có một hai hơi thời gian. Thật cường đại sinh mệnh lực. Tô Hạo có chút chấn động. Phải biết, hắn tu vi chân chính mới trúc cơ cảnh a. Chỉ có thể nói, xứng đáng là cường đại địa giai công pháp. Sinh mệnh lực đáng sợ như vậy, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng không nhất định có thể nắm giữ. Tất nhiên, địa giai công pháp là rất khó tu luyện, cần dùng đến đủ loại tài nguyên tu luyện. Nếu như hắn không phải Lưu Ly Thánh Các các chủ, không có thu thập đủ loại tài nguyên, Tô Hạo không có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thậm chí có thể nói, hắn ngay cả nhập môn cảnh giới đều không nhất định có thể đạt tới. Lấy lại tinh thần, Tô Hạo chậm chậm đứng dậy. Trong cơ thể hắn tự nhiên mà lại truyền ra lốt bốt âm hưởng. Đây là thân thể rõ ràng mạnh lên sau, thả ra một loại tín hiệu, sẽ để người cảm thấy vui vẻ. Đảng sự tình đều xong xuôi, sau khi trở về, ta lại tiếp tục truyền cần a. Suy tư chốc lát, trong lòng Tô Hạo có dự định. Theo sau, hắn tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, chính là chuôi kia đoạt kiếm. Bù bù, kiếm này bị hắn lấy ra sau, tỏa ra bánh bánh ánh sáng, mười phần nóng ánh, phát ra huy áp cũng tăng cường rất nhiều. Cái này kiếm quả lại phi phàm, có chữa trị năng lực. Quan sát chốc lát, Tô Hạo mỉm cười, hắn phát hiện đoạn kiếm bên trên vết nứt đã chữa trị mấy chục đạo, đại thể uy năng đã có thể so tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Nếu là triệt để chữa trị hoàn tất, có lẽ kiếm này thật có cơ hội lột sắc thành ngũ giai pháp bảo. Nhìn một hồi, Tô Hạo liền đem đoạn kiếm tiếp tục ném vào trong nhẫn chữ vật. Theo sau, hắn đẩy ra bê quan mật thất cửa phòng, lách mình đi tới trong viện. Ân, hôm nay các nàng đều không tại. Tô Hạo ngồi tại ngọc trên ghế, uống một chén nước trà, thần sắc có chút hiếu kỳ. Ngày trước thời điểm, hai nữ cũng sẽ ở trong viện tưới hoa pha trà, thỉnh thoảng đấu võ mồm. Thế nào hôm nay đều không thấy? Ngay tại hắn có chút hiếu kỳ thời điểm, cảm ứng được Tô Hạo bế quan kết thúc liêu mộng ly, thần sắc không kềm nổi vui vẻ. Ngay sau đó, nàng cái kia mang theo lười biếng cùng mị hoặc câm thanh, truyền vào Tô Hạo trong tai. Ân, liêu mộng ly. Tô Hạo cảm giác càng kinh ngạc. Nữ tử này đột nhiên tới bái phòng, muốn làm gì? Tuy là bọn hắn thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng Tô Hạo đối nữ tử này khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy, hắn tự nhiên nhớ kỹ thanh âm liêu mộng ly. Chuyện gì? Tô Hạo theo tiếng nhìn lại. Văn bối lần này bái phòng, là muốn cùng Tô tiền bối bàn bạc tài liệu chuyện giao dịch. Bên ngoài đình viện, thanh âm liễu mộng ly truyền đến, vô cùng nhu hòa. Vào đi. Nghe nói như thế, Tô Hạo gật đầu một cái. Tài liệu chuyện giao dịch, đối với hắn mà nói, là tham gia vạn hoa thịnh điện mục đích chủ yếu, cũng là hắn muốn nhất giải quyết sự tình. Đa tạ Tô tiền bối. Liễu mộng ly ôn nhu cười một tiếng, theo sau đẩy ra đình viện cửa chính, bước chập chững mà tới. Hôm nay, liễu mộng ly người mặc một bộ váy trắng, tóc đen rối tung, thần sắc nhìn lên có chút lười biếng. Nàng mắt tím, nhìn chằm chằm vào Tô Hạo. Hai đầu lông mày mơ hồ mang theo một chút bị thái. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Bị như vậy nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, Tô Hạo nhịn không được trong bóng tối thở dài. Gặp qua Tô tiền bối, chậm chậm đi tới gần, Liễu Ngọc Ly mặt hướng Tô Hạo, không người cúi đầu. Nói một chút đi, các ngươi Bách Hoa Tông giao dịch điều kiện. Tô Hạo nhìn nàng một cái, theo sau uống một hớp nước trà. Vũ thải tinh thạch tuy là chân quý, nhưng dùng hắn bây giờ có được tài nguyên tới nhìn, muốn đổi, khẳng định thừa sức. Chỉ cần Liễu Ngọc Ly đưa ra giao dịch giá cả tương đối hợp lý, hắn có thể lập tức tiến hành giao dịch. Nghe được Tô Hạo hỏi thăm, Liễu Ngọc Ly mỉm cười. Theo sau, nàng đánh bạo, đi tới bên cạnh Tô Hạo ngồi xuống. Bởi vì cách đến rất gần, trong chốc lát, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm nhanh chóng quất vào mặt mà tới. Tô Hạo tâm thần khẽ nhúc nhích, Liễu Mộng Ly thì gương mặt từng đỏ. Cuối cùng, đây là nàng lần đầu tiên cách nam tu gần như thế, nhưng liên tưởng đến trong lòng quyết định sau, Liễu Mộng Ly rất nhanh liền yên tĩnh hạ tâm. Nàng nhìn kỹ Tô Hạo khuôn mặt, khẽ cười nói: "Chúng ta giao dịch điều kiện, kỳ thực rất đơn giản." Nói đến đây, Liễu Mộng Ly dừng lại một chút. Theo sau, nàng hít sâu một hơi, chậm chậm mở miệng nói: "Ta hy vọng Tô tiền bối